Chương 17, Chấn Ma hội chương 17, Chấn Ma hội Triệu Lâm nhìn thấy là một cái cùng mình niên kỷ tương tự đạo sĩ, chắp tay thi lễ, nói: "Kinh Hồng Quan Triệu Vĩnh Lâm, gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu nhưng có chuyện gì?" Người tới cũng là chắp tay đáp lễ lại, nói: "Gặp qua Triệu đạo hữu, ta là Thái Hòa cùng đệ tử, Linh Trường Bách. Phụ mệnh đến đây Kinh Hồng Quan phát bài viết, 20 năm một lần Chấn Ma hội lập tức sẽ bắt đầu." "Cái gì Chấn Ma hội?" Triệu Lâm căn bản là không có nghe nói qua, bất quá loại sự tình này hắn cũng không làm chủ được, thế là làm mời động tác, nói: "Gia sư bế quan, xem bên trong làm chủ là sư thúc ta, mời đạo hữu đi theo ta." "Làm phiền." Linh Trường Bách gật đầu. Thái Hòa cung, Triệu Lâm tự nhiên là biết đến, toàn bộ Thái Hòa Sơn mạch đại đại tiểu tiểu tổng cộng 108 cái ly cung, chính là lấy Thái Hòa cung cầm đầu. Về phần giống như nhà Kinh Hồng Quan như vậy chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, tại toàn bộ Thái Hòa Sơn mạch đến nói, nếu muốn sắp xếp cái thứ tự, xem chừng không phải 100 cũng là 90 về sau. Người ta Thái Hòa cung thế nhưng là có 3,000 đệ tử. Giống trước đó đi qua Lôi Long Quan, đệ tử chính thức cũng có được 700-800, xếp hạng phía trước 20 bên trong. 108 cái ly cung, thực lực cách xa, trên lệch không phải một điểm nửa điểm, quả thực trên trời dưới đất. Linh Trường Bách tại Kinh Hồng Quan bên trong nhìn thấy Ngô Tố Minh, dâng lên Chấn Ma hội thiếp mời về sau, liền rời đi, hắn còn muốn đi địa phương khác đưa thiếp mời. Triệu Lâm hỏi: "Sư thúc, cái này Chấn Ma hội là chuyện gì xảy ra a?" Ngô Tố Minh giải thích nói: "Chúng ta Thái Hòa Sơn mạch bên trong có một chỗ ma huyên." Nói là ma huyên, kỳ thật bên trong trấn áp không chỉ có là ma, còn có yêu, yêu ma chi khí sẽ khiến cho ma huyên bên trong động thực vật phát sinh biến dị, cần định thời gian thanh dạo, miễn cho hình thành quá lớn quy mô xung kích phong ấn. Nếu là bên trong yêu ma xông phá phong ấn chạy ra, vậy coi như phiền phức, không chỉ có là chúng ta người tu hành kiếp nạn, càng là phạm tục bách tính kiếp nạn. Yêu ma. Triệu Lâm nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Ngô Tố Minh nói: "Chúng ta người tu hành chính là thanh nhẹ chi khí, là linh khí, mà yêu ma thì hấp thu ô trọc chi khí, đồng thời còn sẽ hấp thụ mọi người sinh ra tâm tình tiêu cực tiến hành tu luyện, cùng chúng ta người tu hành là trời sinh địch nhân." Lý Băng Kiết ở bên nghe tới, không hiểu hỏi: "Nếu như yêu ma có thể hấp thu ô trọc chi khí, hấp thụ mọi người tâm tình tiêu cực, đây không phải là rất tốt sao? Chẳng phải là có trợ giúp chúng ta tu hành?" Nô Tố Minh sững sờ, tiếp lấy lại là nở nụ cười: "Ha ha, ngươi nghĩ gì thế? Yêu ma sẽ ô nhiễm thiên địa, đem linh sơn phúc địa cho ô nhiễm thành ma địa lấy cung cấp bọn hắn tu hành, càng là sẽ giết người ăn người lấy hấp thu tâm tình tiêu cực." "A." Lý Băng Kiết lúc này mới kịp phản ứng, căn bản cũng không phải là nàng tưởng tượng cái dạng kia. Nô Tố Minh nhìn xem trước mắt mình ba cái sư điện, nghiêm mặt nói: "Khoảng cách Chấn Ma hội không đến 3 tháng, tiếp xuống ta phải thật tốt huấn luyện các ngươi, để các ngươi khi tiến vào ma huyên về sau, có thể tốt hơn tự vệ, tốt hơn thanh dạo yêu ma." Lý Băng Kiết sững sờ, chỉ mình, hỏi: "Sư thúc, ta cũng muốn đi Chấn Ma, tuy nói tự giác tự nguyện, nhưng yêu cầu thấp nhất cũng muốn bước vào bát phẩm mới có thể ứng phó bên trong cấp thấp yêu ma." Nô Tố Minh nhìn xem Lý Băng Kiết nói: "Những ngày tiếp theo, ngươi trừ mình tu luyện, cũng phải làm tốt hậu cần, đưa cho ngươi hai vị sư huynh nấu cơm, giặt quần áo, để bọn hắn có thể chuyên tâm tu luyện." Về phần Triệu Lâm cùng Lý Biệt, căn bản liền không có hỏi. Thân là Kinh Hồng Quan đệ tử, thực vì Thái Hòa Sơn mạch một phần tử, tham dự Chấn Ma hội, đây là nghĩa vụ. Sau đó thời gian, Nô Tố Minh đối Triệu Lâm cùng Lý Biệt chỉ điểm, hoàn toàn đặt ở chiến đấu trên phương diện. Mặc dù hai người đều có bát phẩm thực lực, không thua tại bình thường một hai lưu võ lâm cao thủ, thế nhưng là bọn hắn muốn đối mặt lại là yêu ma, cùng võ lâm cao thủ cũng không phải một chuyện, không thể có nửa điểm qua loa. Mà lại, bát phẩm chỉ là tu vi bên trên tương đương tại một hai lưu võ lâm cao thủ, trên thực tế hai người bọn họ tại phương diện chiến đấu tu luyện rất ít, thật gặp kinh nghiệm phong phú võ lâm cao thủ, trên cơ bản cũng chỉ có bị đánh nát phần. Tu vi không phải là sức chiến đấu. Tựa như một người lực lượng rất lớn, thế nhưng là không hiểu dùng sức kỹ xảo, lực lượng không phát ra được đi, cũng là không tạo được lực sát thương gì, lại hoặc là có thể đánh ra đi, thế nhưng là tốc độ chính xác đều không đủ, đánh không đến người, đồng dạng là vô dụng. Triệu Lâm cùng Lý Việt tại sư thúc chỉ điểm, sức chiến đấu mỗi một ngày đều tại tăng lên. Hai người bọn họ tu vi đã là bát phẩm, khiếm khuyết chỉ là đem bát phẩm tu vi phát huy ra kỹ xảo mà thôi. Sư minh đệ hai người, một người dùng đao, một người dùng kiếm, không chỉ muốn đối chiến, cũng muốn luyện tập hai người phối hợp với nhau hợp kích chi pháp. Trừ riêng phần mình tu tập Hồng Nhạn đao pháp cùng Kinh Hồng kiếm kinh, Nô Tố Minh càng là phân biệt căn cứ hai người tình huống truyền thụ một bộ quyền pháp cùng một bộ trường pháp. Lý Việt học chính là thế đại lực trầm phá sơn quyền, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian tụ khí phát lực, hoàn toàn có thể đấm ra một quyền đi, cách xa một trượng đều có thể đem một mặt tường bích cho hoành ra một cái động lớn tới. Mà Triệu Lâm học được lạt thì là một môn tên là Du Long Trưởng Trưởng Pháp, thân pháp linh hoạt, tốc độ cực nhanh, chỉ là công kích lực bên trên hơi kém tại phá sơn quyền. Hai người đối chiến, Triệu Lâm trên cơ bản chỉ có thể trốn tránh, thình lình cho Lý Việt đánh lên một trường, nhiều lắm là chính là đem nó cho đánh cái lảo đảo, nhưng nếu là bị Lý Việt đánh lên một quyền, cả người đều có thể đánh bay. Đương nhiên, cũng là sư huynh đệ đối chiến, cũng không dùng hết toàn lực, mà lại riêng phần mình có chân khí hộ thân, nếu không đứt gần gãy xương nội thương thổ huyết cũng là khó tránh khỏi. Triệu Lâm đem mình lĩnh ngộ nổ cá trưởng cho dung hợp đi vào, khiến cho Du Long trưởng uy lực gia tăng không ít, một trưởng đánh ra, mặt ngoài không có gì, thế nhưng là kình lực cũng đã trực thấu nhập bên trong. Ngày này, sư minh đệ hai người chính riêng phần mình cổ luyện, Nô Tố Minh ở một bên chỉ điểm. Đột nhiên, Lâm Tố Ngôn đi đến. Nô Tố Minh nhìn xem Lâm Tố Ngôn, hai mắt sáng lên, có chút kích động mà hỏi: "Sư minh, ngươi đột phá đến tứ phẩm tinh thần cảnh?" Lâm Tố Ngôn mỉm cười nhẹ gật đầu, xác nhận nói: "Lần bế quan này, rốt cục đột phá đến tứ phẩm tinh thần cảnh." "Quá tốt." Nô Tố Minh nhìn thấy nhà mình sư minh đột phá, so với mình đột phá còn vui vẻ hơn, dù là hắn đã là ngũ phẩm giáng mây cảnh nhiều năm, thế nhưng là cuối cùng kém một chút chút. Bây giờ, nhà mình sư huynh đột phá, liền có thể theo sư huynh cái này bên trong đạt được tương quan đột phá tâm đắc, đối với hắn mà nói, tự nhiên là gia tăng đột phá khả năng. Một bên khác, khổ luyện bên trong Lý Việt cùng Triệu Lâm, cùng ở một bên bưng trà đưa nước Lý Băng Kiết, sư huynh muội ba người nhìn thấy nhà mình sư phụ xuất quan, mà lại nghe sư phụ sư thúc đối thoại, biết được sư phụ tu vi đột phá, cùng nhau tiến lên bái kiến, chúc mừng sư phụ xuất quan. Lâm Tố Ngôn xuất quan, biết được Chấn Ma hội sắp tổ chức, cũng gia nhập đối Lý Việt cùng Triệu Lâm chỉ điểm bên trong, đồng thời còn lấy ra hai kiện pháp khí, một đao một kiếm, ban cho hai người. Phiên ngoại 18 thể tu chương 18, thể tu hồ liệt chương 18, thể tu hồ liệt Thái Hòa Sơn mạch khu vực trung ương, cao lớn nhất sân phòng, chính là Thái Hòa cung chỗ. Lô Tố Minh cùng Lý Bắc Kiết, tại Kinh Hồng Quan khi lưu thủ nhi đồng, tham gia Chấn Ma hội chỉ có Lâm Tố Ngôn cùng Lý Việt, Triệu Lâm sư đồ ba người. Bất quá, lúc này ở dưới chân núi Thái Hòa cung trong tiểu viện, chỉ có Lý Việt cùng Triệu Lâm. Lâm Tố Ngôn thân là Kinh Hồng Quan quan chủ, đi tham gia nghị sự, mặc dù Kinh Hồng Quan xếp hạng quá mức dựa vào sau, trên cơ bản chỉ có dự thính phần, nhưng là quá trình vẫn là phải đi. Lý Việt tại trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, cảm thán nói, Thái Hòa cung không hổ là chúng ta Thái Hòa Sơn mạch thứ nhất lớn ly cung, nào giống chúng ta Kinh Hồng Quan, chỉ là bốn tại nho nhỏ một cái tiêu giao cấp bên trong. Triệu Lâm nghe vậy cười nói, vâng, Thái Hòa cung khí thế rộng rãi, nhân viên đông đảo, thế nhưng là chúng ta Kinh Hồng Quan tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt à, chí ít, càng thêm yên tĩnh tưởng hòa không phải. Sư huynh đệ hai người vừa mới đến Thái Hòa cung lúc, thế nhưng là bị chấn động đến, không trung thỉnh thoảng có thể gặp đến lẻ kẻ bóng người bay qua. Đúng vậy, phi hành. Không phải trước đó Triệu Lâm bị nhà mình sư phụ mang theo tại trên ngọn cây bay lượn mà qua cái chủng loại kia bay, loại này bay lượn bọn hắn sư huynh đệ hai người cũng có thể làm đến. Trong mắt nhìn thấy, là giống như chim chóc tại không trung tự do tự tại bay lượn cái chủng loại kia chân chính phi hành. Sư huynh đệ hai người đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người phi hành trên không trung, những người kia mặc rất rõ ràng chính là Thái Hòa cung người. Theo Triệu Lâm biết, muốn ngự không phi hành ít nhất phải đạt tới ngũ phẩm dáng mây cảnh. Mặc dù nhà mình sư thúc chính là ngũ phẩm dáng mây cảnh, sư phụ càng là tứ phẩm tinh thần cảnh, thế nhưng là ta không biết nhà mình hai vị sư trưởng là thế nào nghĩ, chưa hề tại sư minh muội ba người trước mặt biểu diễn qua ngự không phi hành. Cái tiểu viện này là chuyên môn phân phối cho Kinh Hồng Quan, trừ Thái Hòa cung đạo đồng thỉnh thoảng sẽ đưa chút ăn uống loại hình tới, cũng không có người ngoài tới. Sư minh đệ hai người nói chuyện phía một hồi, liền kế tiếp theo ở trong viện tu luyện. Lâm trận mài thương, không nhanh cũng ánh sáng. Trên thực tế, trước đó hơn 2 tháng tập huấn, hai người sức chiến đấu cùng lúc trước so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Chỉ tiếc, tại đột phá đến thất phẩm tu vi trước đó, cũng không có gì có thể tu luyện công kích hoặc phòng ngự tính pháp thuật có thể tu luyện, nếu không sức chiến đấu còn có thể lại để thăng một đoạn. Thất phẩm tên là cao phong cảnh, ý là đứng ngạo nghễ tại thế gian, tựa như dãy núi cao phong. Đến lúc này, mới thật sự là thoát ly người bình thường phạm chủ, có bay vọt về chất, có thể gọi là đạo nhân hoặc là đạo sĩ. Tức, có đạo người, hữu đạo chi sĩ. Tại cửu phẩm, bát phẩm lúc, mặc dù so với người bình thường mạnh, nhưng cũng hay là người phàm tục, nhiều lắm là xem như cường đại chút phàm nhân. Người tu hành cửu phẩm, bát phẩm cũng bất quá là người trong võ lâm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cao thủ. Bởi vì tu luyện đồ vật không tang, biểu hiện ra ngoài đồ vật cũng là khác biệt. Võ lâm cao thủ càng nhiều thiên về tại công kích phương diện phòng ngự chiến đấu phương diện năng lực, mà người tu hành thì càng thiên về tại sinh sôi chi lực tu luyện, thế là tại giai đoạn này liền có thể lấy tu tập một chút trị bệnh cứu người loại hình pháp thuật. Chứ có thể hay không tu tập pháp thuật điểm này bên ngoài, cả hai cũng không có quá lớn khác nhau, thậm chí cùng tu vi tình huống dưới, người tu hành sức chiến đấu còn muốn hơi kém một chút. Võ giả tu vi vượt qua nhất lưu về sau, được xưng là tông sư, hướng lên đường liền đã tuyệt. Lúc này hoặc là đi vào con đường tu hành, hoặc là đời này liền kẹt chết ở đây. Mà như đi vào con đường tu hành, thì từ tông sư biến thành thất phẩm cao phong cảnh. Chỉ là, đại đa số người cả đời cũng không đạt được nhất lưu tiêu chuẩn, càng đừng đề cập đột phá đến cảnh giới tông sư lại chuyển tu. Chỉ bất quá, đây đều là dưới tình huống bình thường, còn có tồn tại đặc thù, sơ kỳ tu luyện cơ hồ cùng võ giả giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế lại là đi tu hành một đường. Chỉ là đặc thù một đường, xưng là thể tu. Lý Việt cùng Triệu Lâm một bên tu luyện, một bên chính là đang chờ đợi một người, một cá thể tu giả. Một cái luyện phá sơn quyền, một cái luyện du long trưởng riêng phần mình luyện mấy lần về sau, cửa sân mới truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Người còn chưa tới, thanh âm tới trước, không có ý tứ, không có ý tứ, cái này Thái Hòa cung quá lớn, tìm cả buổi mới tìm được cái này bên trong. Một cái thân mặc trang phục, sau lưng có một cây đại đao, thân hình cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi, xuất hiện tại cửa sân. Chính là hai người ngay tại chờ người, Long Đàm Quan Hồ Liệt. Long Đàm Quan quy củ tương đối đặc thù, tại chưa từng đột phá đến thất phẩm trước đó, chỉ có thể xuyên phổ thông phàm tục phục sức, không thể mặc đạo bào. Lý Việt cùng Triệu Lâm liếc nhau, song song mỉm cười, đồng thời thân hình hối hả hướng về Hồ Liệt vào tới, một người ra quyền, một người xuất trưởng. Hồ Liệt cười ha ha, bước chân dừng lại, đồng thời đánh ra song quyền, quyền trái đối mặt Lý Việt nằm đấm, hữu quyền đối mặt Triệu Lâm lòng bàn tay. Sau đó, Triệu Lâm chỉ cảm thấy mình một trường này giống như đánh vào cột thép một mặt, vẫn là dùng đến đụng chung cái chủng loại kia cột thép, một cỗ lực lượng khổng lồ, ẩn chứa mênh mông nội lực, từ trên bàn tay ngược lại chuyển trở về, ẩn ẩn có đem mình cổ tay, khuỷu tay, vai trò đánh gãy cảm giác. Bất đắc dĩ, chuyển hóa lực lượng, mượn đối phương một quyền chi lực, thân hình nhanh lùi lại, để đem một quyền này lực trùng kích hóa giải rơi. Cái này vừa lui, đối diện lực lượng càng là mãnh liệt mà tới, đạp đạp chừng liên tiếp lui 7-8 bước mới dừng thân hình. Lại xem xét, một bên khác Lý Việt cũng là không sai biệt lắm. Triệu Lâm xoa mình bị chấn động đến run lên căng đau vài cánh tay, cười khổ nói, "Hồ Liệt, ngươi quái vật này, lực lượng làm sao như thế lớn a? Nếu không phải ta lui phải nhanh, bả vai đều muốn bị ngươi đánh gãy." Hồ Liệt nhếch miệng cười một tiếng, "Thật có lỗi, thật có lỗi, cái này thuần là vô ý thức phản xạ có điều kiện, ta cũng không phải cố ý." Nhìn hắn dạng như vậy, nơi nào có nửa điểm ý xin lỗi. Bất quá, Triệu Lâm cũng lơ đễnh, hắn biết Hồ Liệt cũng không có cái gì ý đồ xấu, quen biết nhiều năm, chính là cái này tính cách. Long Đàm Quan ở vào Tiêu Giao Cốc cốc khẩu bên ngoài đối diện trên một ngọn núi, cùng Kinh Hồng Quan là láng giềng, hai nhà ngẫu nhiên cũng có chỗ đi lại, mấy năm xuống tới có chút quen biết. Ba người ngồi xuống, Lý Việt pha được trà, hỏi: "Hồ Liệt, lần này trấn ma hội, ba người chúng ta tổ đội cùng một chỗ được thôi?" Hồ Liệt lúc này đồng ý, nói: "Tốt, không phải sư phụ ngươi cùng sư phụ ta thương lượng qua rồi sao? Cho nên ta lúc này mới tới cùng các ngươi trò chuyện chút, nhìn xem chúng ta tiến vào trấn ma huyên về sau như thế nào phối hợp hành động." Ba người đều là quen biết, ngược lại là không có xưng hô lộ ra có chút sinh điểm đạo hữu mà là riêng phần mình trực tiếp kêu tên. Triệu Lâm hỏi: "Ngươi có ý nghĩ gì không?" Hồ Liệt không quan trọng nói: "Cái này còn có cái gì nói, ta xung phong, phụ trách chống đỡ công kích, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ phối hợp chính là. Hoặc là, các ngươi có cái gì tốt hơn an bài, ta nghe các ngươi." Đây đúng là một cái phương pháp, thân là thể tu, Hồ Liệt trừ lực lớn vô cùng bên ngoài, còn có một cái năng khiếu đó chính là đặc biệt kháng đánh. Ba người thương lượng một phen về sau, bước đầu ý nghĩ chính là từ Hồ Liệt hấp dẫn yêu ma lực chú ý, hấp dẫn hỏa lực, sau đó Lý Việt phụ trách từ bên cạnh công kích, chém giết yêu ma. Về phần Triệu Lâm nha, chuẩn bị kỹ càng tiểu hồi xuân thuật, đánh phụ trợ hỗ trợ hồi máu liền tốt. Đương nhiên, cụ thể đến trấn ma huyên về sau, khẳng định là muốn tùy cơ ứng biến. Phiên ngoại 19 tiểu khảo nghiệm chương 19, nho nhỏ khảo nghiệm chương 19, nho nhỏ khảo nghiệm ba người thương nghị đã định, hẹn xong đến lúc đó cộng đồng tiến thối, Hồ Liệt trước hết đi cáo từ trở về. Cái này một các loại, chính là 5 ngày, đến ngày thứ 6, mọi người mới tại Thái Hòa cung đạo đồng dẫn đầu dưới tiến về mục đích. Về phần giống Lâm Tố Ngôn bề trên như vậy, bọn hắn có khác nhiệm vụ, cũng sẽ không cùng Triệu Lâm đệ tử như vậy cùng một chỗ hành động. Triệu Lâm cùng Lý Việt vì hành động thuận tiện, đều riêng phần mình người mặc trang phục, đem đao kiếm đeo tại sau lưng đồng thời còn có một bao quần áo, phong cách khác hẳn với bình thường, thiếu mấy điểm phiêu nhiên khí thế xuất trần, lại là nhiều mấy điểm vai hùng giả dặn khí chất ra. Hai người theo đạo đồng dẫn đầu, đi tới một chỗ sơn cốc cốc khẩu. Từ cốc khẩu nhìn vào bên trong, sương trắng mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là tại cốc khẩu hai bên lại là có không ít người. Có ít người thì phía trước bên cạnh Thái Hòa cung đệ tử trước mặt tiếp nhận thứ gì, sau đó tiến vào sơn cốc, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Lâm cùng Lý Việt đến, Hồ Liệt từ chờ trong đám người đi tới, chào hỏi nói: "Các ngươi nhưng rốt cuộc đến, ta đều cùng một hồi lâu." Lý Việt cười nói: "Sớm đi vào cũng không có phần thưởng cầm nha." Hồ Liệt nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ta đây không phải nhìn rất nhiều người đều đi vào sao, sốt rồi nha, nghe ta sư phụ bọn hắn nói, bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt đâu." Triệu Lâm nhẹ gật đầu, nói: "Được, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền trực tiếp đi vào đi." Ba người cùng đi đến lối vào, từ Thái Hòa cung đệ tử trong tay tiếp nhận một viên ngọc bài, chỉ nghe Thái Hòa cung đệ tử căn dặn nói: "Tại trấn Ma Huyên bên trong, chỉ có thể đợi thời gian 1 năm, đến lúc đó nếu như không thể kịp thời ra, vậy sẽ phải cùng 20 năm sau, nhớ lấy. Nếu như gặp nạn, hoặc là thời gian tiếp cận mà tìm không thấy đường, trực tiếp bóp nát ngọc bài, có thể đem ngươi chuyển tống đến cốc khẩu bên này, làm ơn tất bảo tổ tốt." Ba người nói lời cảm tạ qua đi, liền đi vào trong sương mù trắng. Đi ước chừng hơn chục bước, Triệu Lâm chỉ cảm thấy tựa như xuyên qua một mảnh màn nước, sau đó hai mắt tỏa sáng, phát hiện hoàn cảnh hoàn toàn biến cái tăng. Cùng trong tưởng tượng trấn Ma Huyên hoàn toàn không phải một chuyện. Tại hắn trong tưởng tượng, trấn Ma Huyên hẳn là hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh, khắp nơi tràn đầy yêu ma, chết héo có cây, đầy đất xương khô. Thế nhưng là, trước mắt lại là một mảnh bình nguyên, cỏ xanh, hoa tươi, nơi xa núi luyến chập trùng, trên núi xanh tươi mơn mận, trên trời tuy không nhật nguyệt, nhưng cũng tung bay mấy đóa bạch vân. Chầm chậm luồng gió mát thổi qua, để người nhịn không được có chút say mê, muốn ở đây ở lâu, lâu dài sinh hoạt. Một hồi lâu về sau, Triệu Lâm mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Khá lắm, kém một chút liền mê thất. Nơi này chính là trấn Ma Huyên, cũng không phải cái gì tiên cảnh linh địa, thật muốn ở lâu ở đây, sớm tối bị yêu ma ăn, hoặc là chuyển hóa thành yêu ma. Hắn quay đầu, lúc này mới phát hiện, Hồ Liệt đã sớm thanh tỉnh, một mặt mỉm cười nhìn hắn, đối hắn nhẹ gật đầu. Mà Lý Việt cũng là con mắt khẽ nhúc nhích, xem ra rất nhanh liền sẽ lấy lại tinh thần. Trước khi tới, sư phụ cũng không có nói quá nhiều liên quan tới trấn Ma Huyên sự tình, chỉ nói là cái này bên trong tự thành một cái thế giới, yêu ma nguy hiểm, cần chú ý nhiều hơn an toàn, chỉ thế thôi. Vừa mới tiến đến, liền gặp một cái ra vai phủ đầu hoặc là nói một cái nho nhỏ khảo nghiệm mê miễn chi khí. Chỉ cần tu vi đạt tới bát phẩm, muốn thoát khỏi loại này dù hoặc cũng không tính quá khó, bởi vì những này mê miễn chi khí cũng không nồng đậm, thêm chút chú ý thậm chí cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Đương nhiên, nếu là thật sự có người bởi vì một tí kẹo như thế dụ hoặc liền mê thất, cái kia cũng không có gì có thể nói, đều là mệnh. Một lúc sau, Lý Việt cũng là lấy lại tinh thần, thật sâu thở hát ra, thán nói: "Kém một chút liền mê thất, quả nhiên tâm tính của ta tu vi hay là kém chút." Hắn không hề đề cập tới là bởi vì không khí nơi này bên trong chứa một tia đặc biệt khí tức đưa đến, chỉ là từ tự thân trên thân tìm nguyên nhân. Mặc dù cái này bên trong xem ra rất là mỹ hảo, nhưng âm thầm cất giấu nguy hiểm chỉ sợ sẽ không thiếu, đằng sau hay là cần nhiều hơn cẩn thận mới là. Triệu Lâm nhắc nhở một câu, đã là nhắc nhở đồng bạn, cũng là nhắc nhở chính mình. Hồ Liệt hỏi: "Tiếp xuống, chúng ta chạy đi đâu?" Triệu Lâm nói: "Chạy đi đâu đều giống nhau, ngươi tùy tiện chọn một phương hướng, chúng ta đi theo ngươi đi chính là." Hắn cũng không phải là nói lung tung. Đầu tiên, Cái này Chấn Ma Huyên tự thành một cái thế giới, phương viên 700-800 dặm, đi hướng nào trên thực tế đều không kém nhiều lắm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tại cái này bên trong muốn nghỉ ngơi một năm đâu, tùy tiện đi chính là. Tiếp theo, Hồ Liệt là cái thứ nhất người thanh tỉnh lại, để Triệu Lâm xem trọng một chút. Hồ Liệt nghĩ nghĩ, tiện tay chỉ một cái phương hướng, nói, vậy liền hướng kia bên trong đi. Ba người rời đi, hướng về Hồ Liệt chỉ phương hướng đi đến, mà tại phía sau bọn hắn, lục tiếp theo có người tiến đến, tại nguyên chỗ có chút mà người. Lý Việt nói, chúng ta đi qua địa phương, hơi nhớ một chút địa hình địa vật, miễn cho mê thất, đuổi không trở lại. Không phải có ngọc bài à, đến lúc đó trực tiếp bóp nát liền có thể chuyển tống về đến cái này bên trong. Hồ Liệt rõ ràng cũng không làm sao để ý Lý Việt lại là nói, thế nhưng là, lỡ như ngọc bài đến lúc đó mất linh đây. Khả năng này, phải nói không lớn, thế nhưng là, không sợ 10,000, liền sợ lỡ như. Mọi thứ liền sợ cái này lỡ như. Triệu Lâm đồng ý nói, hơi nhớ một chút, cũng không uổng phí chuyện gì. Ba người đi 3-4 dặm địa, đi tới một ngọn núi chân núi, ngừng lại. Cái này Lý Chính có ít nhóm người ở đây, nhân số hoặc nhiều hoặc ít, nhiều người hơn 10 người, thiếu người 3-5 người, nhìn thấy Triệu Lâm ba người đến đây, lập tức tiến lên hỏi, đạo hữu, muốn hay không gia nhập chúng ta, mọi người cùng một chỗ hành động, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lần này Chấn Ma hội, các nhà đều có đệ tử đến đây, bao nhiêu không giống nhau, tổng cộng người tiến vào, nghe nói có 2-3 ngàn, đương nhiên là từng nhóm tiến đến, cũng là không lộ vẻ chen chúc. Nhìn như không ít, thế nhưng là thật rơi tại Chấn Ma huyền cái này 700-800 dặm phạm vi bên trong, chỉ sợ rất nhiều người khả năng thời gian một năm kết thúc cũng chưa chắc có thể lẫn nhau nhìn thấy mặt. Người thông minh tự nhiên là không ít, ở bên ngoài không có tạo thành đội, tại cái này bên trong cũng là có thể. Hồ Liệt tiến lên một bước, ôn tồn nói, không có ý tứ, các vị đạo hữu, ba người chúng ta đã tổ đội, không có ý định gia nhập khác đội ngũ. Có người nguyên bản còn dự định thuyết phục một chút, thế nhưng là nhìn thấy Hồ Liệt ba người trên mặt thần sắc, biết chuyện không thể làm, cũng liền không lại dây dưa. Ba người dọc theo chân núi hướng một bên khác đi đến. Mặc dù Thái Hòa Sơn mạch là một nhà, thế nhưng là lẫn nhau không biết chưa quen thuộc, lâm thời tụ cùng một chỗ tổ đội, như vô sự cũng còn thì thôi, như thật gặp được sự tình, tại phạm vi năng lực bên trong cũng có thể giúp đỡ cho nhau một chút, nhưng nếu thật sự gặp lớn nguy hiểm, chỉ sợ người bên ngoài chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì. Đồng tâm hiệp lực đều chưa hẳn có thể làm được, càng đừng đề cập nói lỡ như có cái gì cực lớn thu hoạch, nói không chừng có người liền muốn động ý đồ xấu, phía sau đâm đao cũng không phải không có khả năng. Những chuyện này, ba người tại còn không có tiến đến trước đó liền đã có chỗ suy tính, gặp được loại này tổ đội mời, tự nhiên là dứt khoát cực kỳ trực tiếp tự tuyệt. Rời đi những người kia một khoảng cách về sau, ba người liền hướng về trên núi bước đi. Chỉ là, vừa đi không có mấy bước, Hồ Liệt liền cao mày nói, núi này bên trên khí tức không đúng, có một tia hung thần, chỉ sợ càng lên cao đi này khí tức sẽ càng mãnh liệt, tùy thời phải làm cho tốt gặp được tập kích chuẩn bị. Hắn là võ tu, ngày thường bên trong tu luyện cũng ít nhiều sẽ lợi dụng bên trên một chút hung sát chi khí tôi luyện mình, đối với cái này khí tức so với Triệu Lâm cùng Lý Việt hai người càng thêm mẫn cảm. Nếu là trên núi có cái gì vật sống tồn tại những này hung sát chi khí ảnh hưởng phía dưới, sợ là tính công kích sẽ trở nên so ngoại giới nhìn thấy mạnh hơn nhiều, mà lại cũng sẽ hung manh được nhiều. Phiên ngoại 21 chi tâm chương 20, mục chi tâm chương 20, mục chi tâm điểm này hung sát chi khí, tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến ba người, sẽ không trở nên thị sát hiếu chiến bắt đầu, nhưng lại không thể không phòng chuẩn bị trên núi động vật xuất hiện biến dị mà tập kích người. Đề cao mấy điểm lòng cảnh giác, tiếp tục hướng trên núi bước đi. Rất nhanh, gặp được tập kích. Bất quá, lại không phải động vật, mà là từng cây dây leo, thô to như trưởng thành đùi, mảnh tiểu nhân bất quá như lớn chừng chiếc đũa, màu xanh thấm dây leo bên trên mang theo câu đâm, kề sát đất của tới. Những nơi đi qua, mang phải trên đất bùn đất, có cây mảnh vụn bay tứ tung. Thanh thế không nhỏ, nhưng lại cái kia bên trong làm gì được ba người. Hai thanh đao, một thanh kiếm, đem tập kích tới dây leo chém vào hiếm nát, để lại đầy mặt đất sền sệt chất lỏng, còn sót lại bộ mau chóng nhanh hướng một cây đại thụ rụt trở về. Một cái cây mà thôi, lại còn có thể tập kích người. Hồ Liệt mang theo đao, sải bước hướng về đại thụ đi đến. Triệu Lâm cùng Lý Việt theo sát mà lên. Đi tới gần, lúc này mới phát hiện, cái gọi là đại thụ, trên thực tế là dây leo xếp mà lên, dựng thẳng lên về sau lại bốn phía mở ra, giống như một cái cây như. Mà dưới thằng cây, còn sót lại có không ít động vật xương cốt. Lý Việt kinh ngạc mà hỏi, đây là cái gì dây leo, như thế tà môn, lại còn có thể ăn động vật. Hồ Liệt gọi nói, quản nó cái gì dây leo, như thế hại người chi vật, chặt là được. Nói xong, đi đầu nhảy lên, vung đao liền chặt, lập tức vô số dây leo lần nữa mở rộng ra đến, bay múa hoặc quật hoặc bắt chói, vẫn còn có một chút chứng pháp. Triệu Lâm đối các loại linh thực rất là cảm thấy hứng thú, cũng là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy thực vật, còn muốn nghiên cứu một chút, thế nhưng là Hồ Liệt cùng Lý Việt đều đã độc thủ, hắn tự nhiên cũng không thể thật đứng ở bên cạnh chỉ nhìn, cũng là huy kiếm mà lên. Ba người binh khí trong tay đều là pháp khí, đặt ở trong thế tục tuyệt đối là thần binh cấp bậc tồn tại, vô luận trình độ cứng cấp hay là trình độ sắc bén, kia cũng là cực mạnh, nói là chém sắc như chém bùn tuyệt không quá mức. Thế nhưng là đối mặt cái này cổ quái dây leo, cũng chỉ là tương đương với sắc bén một chút đao bổ tuổi mà thôi. Trước đó có thể tùy tiện chặt cái hiếm nát dây leo, đến phụ cận lại là thường xuyên một chút chém không đứt, cần 2-3 cái mới có thể. Cái này cổ quái dây leo càng đến gần bộ rễ, nó cường độ càng cao. Triệu Lâm chân khí nhất chuyển, quan chú đến ở trong tay trường kiếm bên trong, kích phát trong kiếm sắc bén đặc tính, lập tức cảm thấy lần nữa chặt tới dây leo lúc nhẹ nhõm cảm giác. Kiếm trong tay hắn cùng phổ thông kiếm khác biệt, là pháp khí đồng dạng đều sẽ tại luyện chế thời điểm được trao cho một chút đặc tính. Thường thấy nhất chính là kiên cố sắc bén hối hạ các loại, đem bên trong một loại đặc tính cố hóa tại trên thân kiếm, liền xem như cấp thấp nhất cựu phẩm pháp khí, sau đó lại đi lên điệp ra đủ loại đặc tính, mỗi tăng thêm một loại đặc tính thì tăng một phẩm. Tại sử dụng thời điểm, thông qua chân khí kích phát ra trong đó đặc tính, tự nhiên hơn xa tại bình thường binh khí. Mắt thấy hồ liệt đao chém ra đi, rõ ràng có hối hạ nóng bỏng lượng loại đặc tính, không chỉ có tốc độ càng nhanh, mà lại chặt đứt dây leo lúc nó vết cắt hiện ra cháy đen, tựa như bị bỏng qua. Triệu Lâm liền không khỏi có chút thở dài, kinh hồng quan cái kia đều tốt, chỉ là có chút nhỏ quá. Mình cùng sư huynh pháp khí đều chỉ là bát phẩm, đều chỉ có lượng loại đặc tính, hay là thường thấy nhất sắc bén cùng hối hạ. Mà hồ liệt trong tay cây đao kia thế nhưng là lục phẩm pháp khí, không chỉ có thường gặp sắc bén hối hạ cùng kiên cố, còn có đặc thù nóng bỏng đặc tính, uy lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cũng may, kinh hồng quan một mạch kiếm pháp đao pháp đều là đi nhẹ nhàng con đường, cũng không quá cần kiên cố hoặc là nặng nghề loại hình đặc tính chính là, dù sao phong cách của bọn hắn quyết định đều sẽ tận lực tránh cùng người cứng đối cứng. Hắn cũng không phải là đối sư phụ cho mình pháp khí không hài lòng, chỉ là có chút cảm thán thôi. Không bao lâu, tại ba người chung sức hợp tác phía dưới, từng cây dây leo đều bị chém đứt, xuất hiện một chỗ đỏ nhánh. Mà tại dây leo gốc rễ còn không ngừng ngọ nguậy, tựa như muốn từ trong đó toát ra mới cảnh. Hồ Liệt nói, nổ có phải nổ tận gốc, hay là đem nó triệt để trừ bỏ cho thỏa đáng. Ba người nếu là cứ vậy rời đi, sợ là qua chút thời gian kia dây leo lại sẽ tái sinh mọc ra. Hắn đối rễ cây bộ vị chính là dừng lại chém lung tung, trực tiếp theo rễ cây đào đến dưới mặt đất 1m có hơn, hình thành một cái hố, lúc này mới đem tất cả sợi rễ chặt đứt. Mà Triệu Lâm thì cầm trường kiếm trong tay, đem Hồ Liệt móc ra rễ cây bộ chém vào chặt bắt đầu. Lý Việt nhìn xem nhà mình sư đệ động tác, có chút kỳ quái mà nói, trực tiếp đốt không phải tốt hơn. Triệu Lâm cũng không có ngừng tay bên trên động tác, mà là giải thích nói, tại tiến đến trước đó, sư phụ từng nói với ta, gặp được một chút đặc thù thực vật, có thể tìm nhìn trong đó có hay không một chi tâm. Cái này dây leo như thế kỳ dị, nói không chừng liền có đâu. Trên thực tế, sư phụ Lâm Tố Ngôn nhưng không có nói qua, mà là chính hắn tại tiếp xúc đến dây leo lúc, cảm thấy được dị thường. Đương nhiên, một chi tâm loại vật này là tồn tại một chút năm đặc biệt giải thực vật bên trong, thụ linh khí tẩm bổ là có khả năng đản sinh ra, cũng không phải nói bậy. Phải biết, hắn đối với thực vật lực tương tác viễn siêu những người khác, dù là cái này dây leo không phải bình thường linh thực, hắn cũng có cảm giác biết. Quả nhiên, hắn từ rễ cây bên trong đào ra một gốc đầu ngón út lớn nhỏ hạt châu màu bí lục. Lý Việt từ Triệu Lâm trong tay cầm qua hạt châu, hiếu kỳ mà hỏi, đây chính là một chi tâm, có làm được cái gì? Cái này cùng phổ thông một chi tâm khác biệt, tạm thời ta không biết công dụng, cùng trở về lại nghiên cứu. Triệu Lâm lắc đầu, nói, có lẽ có thể dùng tại linh thực trồng phương diện. Bình thường một chi tâm là ngưng kết gốc cây kia một tinh hoa chỗ, có được cường đại một khí, sinh cơ, tác dụng không thiểu. Đặc biệt là đối với tu luyện một hệ công pháp người tu hành mà nói, đây chính là tương đương với linh thạch tồn tại, chẳng những có thể lấy dùng để bổ sung tự thân chân khí tiêu hao, cũng có thể trực tiếp dùng để tu luyện, tăng cường tu vi. Chỉ là, cái này gốc dây leo có chút khát máu, nó một chi tâm sợ là không thích hợp với dùng để tu luyện. Lý Việt không nhìn ra hạt châu kỳ dị, đưa trả cho Triệu Lâm. Chỉ là Triệu Lâm cũng không có đưa tay đón, mà là nói, lần này Hồ Liệt xuất lực lớn nhất, cho hắn đi. Hồ Liệt nét miệng nói, ta lại không hiểu linh thực trồng, cho ta có làm được cái gì? Hay là ngươi giữ đi? Bất quá, quay đầu nếu là gặp có trợ giúp luyện thể loại hình đồ vật, ngược lại là có thể nhiều điểm ta một điểm. Triệu Lâm nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Đưa tay từ Lý Việt trong tay thu hồi một chi tâm, tiện tay thu nhập chữ vật châu bên trong. Loại này thứ không xác định, hắn không dám đem nó thu nhập ẩn dược hồ lô bên trong, sợ ra biến cố gì, hay là thu nhập chữ vật châu bên trong bảo hiểm chút. Ẩn dược hồ lô bên trong có sinh sôi chi lực, viên này một chi tâm đặt ở bên trong, nếu như bị sinh sôi chi lực tầm bổ, nói không chừng sẽ đem ẩn dược hồ lô bên trong sinh sôi chi lực hút sạch. Mà chữ vật châu bên trong không gian gần như chất không, đồ vật bỏ vào là dạng gì, lấy ra hay là cái dạng gì, không có biến hóa gì, càng thêm an toàn. Triệu Lâm cho Lý Việt cùng Hồ Liệt phân biệt thi triển một lần tiểu hồi xuân thuật, lấy bổ sung vừa rồi thể lực tiêu hao. Tại trấn ma huyên bên trong, tốt nhất là một mực duy trì trạng thái tốt nhất, nếu không thật gặp phải nguy hiểm sợ phản ứng không kịp. Lý Việt cũng là bóp một cái tiểu hồi xuân thuật ném tới Triệu Lâm trên thân, thay hắn khôi phục. Cũng chính là tiểu hồi xuân thuật cũng không phải là toàn bộ dựa vào người tu hành tự thân chân khí phát ra tới, mà là lấy chân khí bản thân làm dẫn, thông qua chú ngữ thủ quyết, tự không hiểu đứng giữa không trung dẫn tới năng lượng, nếu không thật đúng là không có cách nào dạng này lẫn nhau thi pháp hồi phục. Phiên ngoại 21 biến cố chương 21, biến cố chương 21, biến cố hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục về sau, ba người tiếp tục tiến lên, càng lên cao hướng chỗ sâu đi, gặp phải tập kích liền càng nhiều, trừ loại kia sẽ quấn người dây leo, còn có sẽ đem nhánh cây mở rộng ra quật người cao lớn quái thụ, cùng sẽ trên mặt đất ngụy trang sau trải cạm bẫy to lớn đóa hoa. Trừ thực vật, còn có động vật, gặp được mấy lần đều là rắn, một loại da hắc ám mét dài rắn độc. Cũng may, lấy ba người tu vi, những này cũng khó khăn không ngừng bọn hắn. Ngay kế, ngược lại là thu hoạch ba cái mộc chi tâm. Không có cách, cũng không phải là tất cả kỳ quái thực vật đều có được mộc chi tâm, cái này cần bất khí. Dần dần, sắc trời biến thành đen. Hồ Liệt đề nghị nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không đội tại cái này nhất thời. Lý Việt cùng Triệu Lâm đều không có dị nghị. Cuối cùng, ba người ở trong rừng thanh ra một khối địa phương, bên cạnh làm chút bố trí về sau, ngay tại ở giữa sinh ra một đống lửa. Tiến vào trấn ma huyên trước đó, mỗi người đều sẽ chuẩn bị không ít ít cốc đan, dù sao tại cái này bên trong, có thể ăn đồ vật không nhiều. Những cái kia yêu ma hóa động vật, thực vật đều là không thể ăn dùng, nếu không rất có thể sẽ bị yêu ma chi khí cho ô nhiễm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bị yêu ma hóa. Đương nhiên, cái này trấn ma huyên tồn tại thời gian vượt qua 1.0005, cách mỗi 20 năm liền sẽ tổ chức nhân thủ tiến đến tiêu trừ, tự nhiên cũng nghiên cứu ra rất nhiều ứng đối chi pháp, thì như tịnh hóa chi pháp. Lúc này ba người bọn họ liền chuẩn bị rắn nướng ăn, chính là trước đó giết chết rắn độc, mang vào lương khô cùng lít cốc đan, tự nhiên là trước giữ lại dự bị. Đem rắn đi đầu, cứ trừ nội tạng về sau, để vào một cái đường kính có một thước rơi trái phải bốn sắt bên trong, Triệu Lâm trực tiếp một cái tiểu vân vũ thuật đi qua, bốn sắt bên trong liền chứa đầy nước. Thanh gậy qua về sau, lại đến một chậu bên trong, rắn để vào trong đó, sau đó móc ra một đạo lá bừa, lấy kiếm chỉ kẹp lấy lá bừa, phối hợp chú ngữ, vận dụng chân khí kích phát, lá bừa lập tức vô lửa tự cháy bắt đầu, có chút thần kỳ. Triệu Lâm thuận tay hất lên, đốt phủ lá bùa liền rơi vào trong chậu nước, chỉ thấy chậu nước bên trong nước lập tức kích động, có từng kia từng sợi màu đen, chẳng khác nào mực nước đổ bật từ thân rắn bên trên tràn ra, ở trong nước phủ lên ra. Chính là thân rắn bên trong nguyên bản ẩn chứa yêu ma chi khí. Đợi cho nước trong bùn ổn định về sau, nước đã là đục không chịu nổi. Rửa qua nước, lần nữa lấy phương pháp giống nhau xử lý, như thế ba lần về sau, kia nước mới không còn bẩn đục. Triệu Lâm đối lại là chậu nước ném một phát tiểu hồi xuân thuật mới đối Lý Bình nói, sư minh, con rắn này xử lý tốt, lấy trước đi nướng đi, ta lại xử lý xuống một đầu. Phụ, là sư thúc Nô Tố Minh cho Tịnh Hóa phủ. Trừ Tịnh Hóa phủ, trả lại không ít khác linh phủ, sư minh đệ hai người riêng phần mình tại bên trong chứa vật châu tồn không ít. Chỉ bất quá, Tịnh Hóa phủ lực lượng có hạn, đối vật sống tịnh hóa hiệu quả giảm bớt đi nhiều, bằng không mà nói mỗi người tiến đến đều phân phối bên trên một đống Tịnh Hóa phủ, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, linh phủ đầy đủ, trực tiếp đem toàn bộ trấn ma huyên tịnh hóa, chấm dứt, quả thực không nên quá đẹp. Mà cái kia bồn sắt, cũng không phải phổ thông bồn sắt, nhìn như bồn sắt, kỳ thực là một kiện phòng hộ dùng pháp khí. Gặp bị lúc có thể ngự sử bốn sát, lấy đáy buồn một mặt hướng về địch nhân, chẳng những có thể lấy ngăn cản thực thể công kích, cũng có thể ngăn cản pháp thuật năng lượng như vậy công kích. Cái này buồn sát có cái danh tự, gọi là Thái Cực Bát Quái buồn, dưới đáy khắc họa có Thái Cực cùng Bát Quái đồ án, bên trong còn có trận pháp, đồng dạng là sư thúc Ngô Tố Minh đưa cho. Chỉ tiếc, chỉ có một con buồn sát, sư minh đệ hai người không pháp nhân tay một con, liền cho Lý Biệt. Hảo hảo pháp khí, lúc này lại là bị Triệu Lâm lấy ra xử lý sắc rắn, cũng không biết nếu như bị luyện chế pháp khí người nhìn thấy, có thể hay không nổi trận lôi đình, đem Triệu Lâm đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Cuối cùng, nướng hai đầu rắn, còn đem khắc một đầu dùng Thái Cực Bát Quái buồn khi cái nổi lên canh rắn, để ba người mị mị ăn một bữa. Hồ Liệt lau lau miệng, ta nói, nghĩ không ra Lý Việt ngươi chủ nghệ trình độ cao như thế, xem ra những ngày tiếp theo ta lão hồ đúng là được ăn ngon. Lý Việt chất phát cười một tiếng, nói, chỉ cần không chê, sau này muốn ăn cái gì, cứ việc nói, ta nhất định hết sức. Đương nhiên, nói là nói như vậy, điều kiện tiên quyết là phải có tương ứng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là, tại cái này trấn ma huyên bên trong, nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng là chuyện phiền toái. Trên cơ bản những cái kia động vật đều sẽ nhiễm phải yêu ma chi khí, càng là tồn tại cường đại, yêu ma chi khí càng là nồng đậm, cũng liền càng khó lấy tịnh hóa. Bằng không mà nói, chỉ cần không phải thuần chính yêu ma, càng là tồn tại cường đại, nó trên thân tinh huyết cũng liền càng là tràn đầy, đối với người tu hành mà nói, ngược lại là đại bổ. Sau đó, ba người thương lượng một chút gác đêm sự tình. Mặc dù ba người đều là người tu hành, cho dù là đi ngủ cũng tương đối tỉnh táo, cũng không cần quá nhiều giấc ngủ thời gian, thế nhưng là ở loại địa phương này, nếu là một mực không cách nào nghỉ ngơi thật tốt, chỉ sợ mọi người cũng kiên trì không được quá lâu. Thay phiên phòng thủ, tốt nhất. Đêm nay, Triệu Lâm phòng thủ tới nửa đêm, Hồ Liệt thủ nửa đêm về sáng, mà Lý Việt thì cùng đêm mai lại trực luân phiên. Cùng đêm mai, Hồ Liệt phòng thủ tới nửa đêm, Lý Việt thủ nửa đêm về sáng, Triệu Lâm liền có thể ngủ cả đêm, đến ngày mai, Lý Việt phòng thủ tới nửa đêm, Càng Lâm thủ nửa đêm về sáng, liền đến phiên Hồ Liệt có thể đạt được cả đêm thời gian nghỉ ngơi. Ba người đều chỉ là bát phẩm tu vi, không có cách nào bố trí cảnh giới hoặc là phòng ngự trận pháp loại hình, nếu không ngược lại không cần có người gác đêm. Lý Việt cùng Hồ Liệt cũng không có trực tiếp đi ngủ đi, mà là riêng phần mình đã tọa tu luyện, chuyện tu luyện một ngày tu luyện có một ngày chi công, ngày nước đọng mệt mỏi, nước chảy đá mòn, nhưng lười biếng không được. Mà Triệu Lâm cũng không có tu luyện, lúc này bắt đầu, hắn cần các đêm, cũng không thể tiến vào trạng thái tu luyện, nếu không thật muốn có cái gì không hiểu nguy hiểm tới gần, phản ứng không kịp vậy coi như không chỉ có là hại đồng bạn, càng là hại chính mình. Hắn lấy ra một viên ban ngày đoạt được một chi tâm, nghiên cứu. Một chi tâm bên trong có nồng đậm sinh cơ, có thể nói một gốc thực vật trong đó 7-8 phần sinh cơ năng lượng đều hội tụ trong đó. Chỉ tiếc, trong đó cũng ẩn chứa có từng tia yêu ma chi khí, cùng sinh cơ quấn quýt lấy nhau. Căn bản là không cách nào luyện hóa hấp thu cho mình dùng, nếu như trực tiếp hấp thu vậy liền cùng uống thuốc độc không khác. Nghĩ nghĩ, hắn móc ra một đạo tịnh hóa phù đập vào một chi tâm bên trên, kết quả không dùng được, lãng phí một đạo tịnh hóa phù. Trong đầu chuyển qua số đạo suy nghĩ, tùy theo lại lắc đầu, tu vi còn là chưa đủ, nếu không có lẽ có thể trực tiếp dùng tự thân chân khí đem bên trong yêu ma chi khí cho luyện hóa hết, chỉ để lại tinh thuần một chi sinh cơ. Bất quá, có thể hay không dùng mài nước công phu từng giờ từng phút đem bên trong yêu ma chi khí cho làm hao mòn rơi đâu. Thử một chút cũng không sao, dù sao không thể chính thức tu luyện. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có ý niệm như vậy, tự nhiên mà vậy vận chuyển chân khí rót vào một chi tâm, muốn nếm thử có thể hay không đem bên trong yêu ma chi khí cho chậm rãi làm hao mòn rơi. Ai ngờ, chân khí một rót vào một chi tâm bên trong, cùng một chi tâm tạo dựng kết nối, trong đó yêu ma chi khí liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, theo tay của hắn chui vào thể nội. Lần này biến cố, thế nhưng là đem hắn giật mình kêu lên. Thế nhưng là, tùy theo, biến hóa trong cơ thể, lại là để hắn sững sờ. Phiên ngoại 22 con cóc lớn chương 22, con cóc lớn chương 22. Con cóc lớn từ một chi tâm ở trong chui vào thể nội yêu ma chi khí, tại hắn còn đến không kịp phản ứng lúc, thể nội kim liên liền hơi động một chút, sau đó yêu ma kia chi khí liền chui nhập trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Không, kỳ thật cũng không phải thật biến mất không thấy gì nữa, mà là bị Kim Liên cho nuốt. Sớm tại một chi tâm bên trong yêu ma chi khí chui vào trong tay lúc, hắn đã chặt đứt cùng một chi tâm liên hệ, cho nên ngược lại là không có càng nhiều yêu ma chi khí tiến vào thể nội. Kia một sợi yêu ma chi khí bị Kim Liên hấp thu về sau, liền không có sau tiếp theo. Triệu Lâm cảm thấy được Kim Liên tại trong đan điền có chút lay động, tựa hồ hấp thu yêu ma chi khí, để nó rất là hân hoan, chỉ là số lượng quá ít, để nó cảm thấy chưa đủ nghiền. Cho nên, lại truyền ra khát vọng cảm xúc, muốn càng nhiều. Hắn cũng không xác định đây có phải hay không là ảo giác của hắn. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, phát hiện thân thể cũng không có vấn đề, điểm này có thể xác định. Thế là, ôm thử một chút thái độ, hắn lần nữa đem chân khí rót vào một chi tâm bên trong, bất quá lại là ngưng tụ thành tinh tế một kia, vừa chạm vào tức thu. Sau đó, một tia yêu ma chi khí lại là từ trên tay chui vào, sau đó bị Kim Liên cho hấp thu. Lần này, rất rõ ràng, hắn rất xác nhận, yêu ma chi khí thật bị Kim Liên cho hấp thu. Cái này, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhớ tới hỏa lý chủng Kim Liên bên trong giới thiệu, xe người, ra nước bùn mà không nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, hương xa ít thanh, cao vút chỉ toàn thực. Ra nước bùn mà không nhiễm, xuất một chút nước bùn mà không nhiễm. Hắn lại nghĩ tới sư thúc đối với yêu ma chi khí giải thích. Người tu hành, tu chính là thanh nhẹ chi khí, thanh linh chi khí, mà yêu ma chi khí thì là trọc âm chi khí. Trọc âm chi khí, cũng không chính là nước bùn A. Đối với Kim Liên mà nói, yêu ma chi khí đó chính là phân bón nhà. Có này minh ngộ về sau, Triệu Lâm hoàn toàn yên tâm, kế tiếp theo chân khí rót vào một chi tâm bên trong, nháy mắt một chi tâm bên trong yêu ma chi khí xâm nhập thể nội, sau đó cũng không cần hắn vận công làm hao mòn chuyển hóa, trực tiếp liền bị Kim Liên cho nháy mắt hấp thu. Chậm rãi, không chỉ có là yêu ma chi khí, liền ngay cả một chi tâm bên trong sinh cơ cũng là bị dẫn dắt hút vào thể nội. Kim Liên tựa như đói khát quá lâu, cùng nuốt hút mạnh, chỉ chốc lát về sau, trong tay một chi tâm đã sinh cơ mất hết, thành một viên phổ thông mục châu. Mà Kim Liên cũng là yên tĩnh trở lại, bất quá, thông qua trở lại xem nội thị, có thể gặp đến nó đang phát ra kim quang nhàn nhạt, hình thể cũng là lớn lên một chút. Triệu Lâm rất muốn biết, cái này Kim Liên sau khi lớn lên, nở hoa lại sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là, còn sót lại hai viên mục chi tâm hắn liền không có lấy thêm ra đến, hay là trước quan sát nhìn kỹ hăng nói đi, biết rõ linh thực trồng chi pháp hắn biết, một lần tính làm quá nhiều mập, đối với linh thực cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Kim Liên xen vào hư thực ở giữa, thế nhưng là như đem nó nhìn thành một gốc đặc thù linh thực, tựa hồ cũng là có thể. Hay là cùng Kim Liên hoàn toàn hấp thu mục chi tâm năng lượng rồi nói sau. Mặc dù không còn thu nạp mục chi tâm, thế nhưng là hắn giờ khắc này lại là có vô tận mặc sức tưởng tượng, chấn ma huyên bên trong có vô tận yêu ma chi khí, nếu như bung ra hấp thu, như vậy tu vi của mình sẽ hay không như cưới tên lửa phi tốc tăng lên. Trong lúc bất chi bất giác, nửa đêm trước đi qua, đến phiên Hồ Liệt các đêm, hắn đem Hồ Liệt đánh thức, mình nghỉ ngơi đi. Mặc dù chỉ ngủ nửa đêm, lại là ngủ rất say, còn làm một cái rất đẹp mộng. Ngày thứ nhì, ba người tiếp tục lên đường, một đường tiêu trừ những cái kia bị yêu ma chi khí ăn mòn mà phát sinh biến dị sinh vật. Có khi đi thẳng, có khi ngang xen kẽ, không ngừng thăm dò, bất chi bất giác đi tới một cái sân gốc. Trong sân gốc, tiếng hò hét chợt trận, có một đội người, trọn vẹn 7 người, đang cùng hai đầu to lớn cóc chiến đấu. Cóc trên thân mọc đầy lớn tiểu không một bọc mủ, ngôi sổm ở kia bên trong so một người cũng cao hơn, miệng rộng mở ra, một đầu đầu lưỡi đỏ tươi phun ra, có thể đạt tới 2 trượng, tốc độ cực nhanh không nói, lực lượng cũng là cực lớn. Đừng nhìn cóc to lớn như thế, thế nhưng là bật lên lực lại là cực kỳ kinh người, nhảy lên chính là mấy trượng. Trong cóc 7 người cùng hai đầu cóc chiến đấu, cũng không có cái gì ưu thế, ngược lại là bảy biện ra tàn tác chi thế. Lý Việt nhìn về phía cốc bên trong, lại nhìn một chút bên người Hồ Liệt cùng Triệu Lâm, hỏi, làm sao bây giờ? Ý là muốn đi vào hỗ trợ, hay là không để ý tới? Hồ Liệt nói, cùng là Thái Hòa núi đệ tử, khả năng giúp đỡ liền giúp một đêm đi. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp quyết định, mà là dùng thương lượng giọng điệu nói ra, dù sao ba người là một đoàn đội. Nhưng cùng lúc hắn cũng biểu đạt ra mình ý nghĩ, hắn là muốn ra tay giúp đỡ. Triệu Lâm ngược lại là không quan trọng, nhẹ gật đầu, nói, vậy liền giúp một đêm đi. Thế là Hồ Liệt đối trong sân gốc, cất giọng hỏi, các vị đạo hữu, nhưng cần hỗ trợ. Hay là hỏi trước một câu tốt, đừng đến lúc đó để người nghĩ lầm nhóm người mình là đến đây bạc bái, vậy coi như phiền muộn. Nói không chừng, người ta còn có đại chiêu không có thả đâu. Bên này vừa dứt lời, trong sơn cốc đã là liên tiếp chuyển ra mấy nói tiếng âm. Đạo hữu mau tới. Cảm tạ đạo hữu biệt thủ, còn xin nhanh chóng xuất thủ tương trợ. Đừng nói nhảm, mau tới. Trong lời nói, có mừng rỡ, cũng có lo lắng. Hồ Liệt ba người cũng không còn nói nhảm, thân hình đồng thời khẽ động, hướng về trong cốc và vào. Ba người cũng không có tách ra đối hai bên tiến hành hiệp trợ, mà là cùng một chỗ hành động, đối một con cóc lớn phát động tiến công. Nguyên bản đối mặt cái này con cóc lớn chính là ba người, bây giờ có Hồ Liệt ba người gia nhập, lập tức đem thất bại chi thế xoay chuyển lại, đem con cóc lớn đè lên đánh. Sáu người sở tu pháp môn không giống nhau, sử dụng vũ khí cũng khác biệt, nhưng là thuần một sắc bát phẩm tu vi, mặc dù không cách nào đem con cóc lớn một kích mất mạng, nhưng cũng cho nó gia tăng không ít vết thương. Triệu Lâm thừa dịp chiến đấu khẽ hở, cho ban đầu ba người phân biệt đến bên trên 1-2 phát tiểu hồi xuân thuật. Hồ Liệt hét lớn một tiếng, một đao bổ ra, kình khí vậy mà mang lên hỏa diễm, tựa như trong tay hắn đại đao hội phun lửa, rơi vào con cóc lớn trên lưng, vậy mà đem nó bổ đến ngã lật ra ngoài. Mọi người cùng nhau thêm chút sức, trước đem cái này con cóc lớn giải quyết, sẽ cùng nhau đối phó một cái khác. Theo hắn tiếng hò hét, mọi người càng là ra sức. Hắn một đao kia xem ra uy phong bát diện, cũng đem con cóc lớn đánh ngã lật ra ngoài, trên lưng xuất hiện vết đao đồng thời, cũng xuất hiện bị dùng lửa đốt đồng dạng vết tích. Chỉ tiếc, con quốc lớn hoa hoa gọi vài tiếng, trên lưng dâng lên một đạo chọc đen chi khí, chỉ chốc lát, đao kia ngấn vậy mà chậm rãi biến mất. Có người gọi nói, quái vật này yếu hại tại nó cầm chỗ, đồng thời phải chú ý đừng bị nó lưỡi dài cho cuốn lấy, rất khó tránh thoát, đồng thời cũng muốn phòng bị nó phun ra độc độc, ăn mòn lực mạnh phi thường. Đây là đối hồ liệt đám người nhắc nhở, thật vất vả có người đến đây hỗ trợ, cũng không nên trách còn không có giết chết liền hao tổn. Triệu Lâm cũng là phát hiện trên mặt đất bị ăn mòn vết tích, còn có từng bãi phát ra hôi thối chất lỏng màu xanh biếc, bị một nhắc nhở như vậy, lập tức liền minh bạch, đó chính là con quốc lớn phun ra độc độc. Chỉ là, con quốc lớn lực phòng ngự mạnh như thế, lại thêm tựa hồ có được rất mạnh năng lực tái sinh, cho dù là 6 người cùng một chỗ vây công, muốn có thể bắt được cũng là rất không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Hắn đang lo lắng muốn hay không dùng tới sư thúc cho công kích linh phủ lúc, trong hai lại chuyển tới dị hưởng. Phiên ngoại 23 cây La Hán chương 23, cây La Hán chương 23, cây La Hán Triệu Lâm theo phương hướng âm thanh chuyển tới, đem ánh mắt quét tới, phát hiện đến từ một bên khác cùng một cái khác con quốc lớn chiến đấu tổ 4 người. Khá lắm, 4 người kia vậy mà nhân thủ một đạo tiểu ngũ lôi phù đánh phía con quốc lớn, đem con quốc lớn bổ đến toàn thân bốc khói. Chỉ thấy kia con quốc lớn oa một tiếng, miệng rộng mở ra, tinh hồng lưỡi dài đối một người trong đó bắn nhanh mà đi, tựa như trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Người kia trên thân kim quang lóe lên, đã là nhiều một vệt kim quang che đậy đem nó một mực bảo vệ, lại là bị con quốc lớn lưỡi dài một kích, đem toàn bộ người đánh bay ra ngoài. Nhưng kim quang che đậy vẫn chưa vỡ tan, hắn chỉ là bị đánh bay, lại là cũng không nhận được tổn thương. Mà các đồng bạn của hắn, hai người đồng loạt ra tay, trường kiếm trong tay bổ về phía quốc lưỡi dài, một người khác thì là kề sát đất bay ra ngoài, vậy mà thân thể chỉnh độ tại mặt đất hình thái, tựa như một cây tiêu thường bắn ra. Trường kiếm trong tay chỉ chính là con quốc lớn cắm chỗ. Kia hai thanh bổ về phía lưỡi dài trường kiếm, bị lưỡi dài bắn ra, chưa thể kiến công. Ngược lại là đâm về con quốc lớn cầm một kiếm kia, cắm thẳng chí kiếm trôi. Người kia vẫn chưa tham công, trong tay vặn một cái, cũng không đem bạc kiếm ra, ngược lại trực tiếp quăng kiếm, trở tay hướng trên mặt đất vỗ, thân hình bắn ra, đã là rời xa con quốc lớn. Ba người khác cùng nhau uống âm thanh, tốt, kích động. Kia con quốc lớn bị đâm một kiếm, chính giữa yếu hại, nhất thời cũng không có chết, bốn chân đạp một cái, vậy mà hướng về trước đó bị đánh bay người kia đánh tới. Chỉ là người kia mặc dù ngoài thân một tầng kim quang che đậy, lại cũng không ảnh hưởng hắn di động, tại con quốc lớn bổ nhào vào thời khắc, khó khăn lắm tránh ra. Con quốc lớn rơi đập trên mặt đất, tóe lên đầy đất bụi đất, sau đó không nhúc nhích. Bốn người kia giành tay, không tiếp tục để ý kia không nhúc nhích con quốc lớn, ở trong đó một người dẫn đầu hướng về Triệu Lâm bọn người vây công cái này con quốc lớn lao đến. Triệu Lâm thuận thế thoát ra vòng chiến, cho bốn người phân biệt đưa lên một đạo tiểu hồi xuân thuật. Trong đó có người đối hồ liệt cùng Lý Việt nói, hai vị đạo hữu, mời trước tiên lui ra ngoài, chúng ta 7 người tổ trận tới đối phó con quái vật này là đủ. Hồ Liệt cùng Lý Việt cũng là lui ra, đi tới Triệu Lâm bên người, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là cùng một chỗ quan chiến. Ba người lấy nháy mắt ra hiệu cho, đều là minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Cái này 7 người, đều là xuất thân Thái Hòa Cung, giờ phút này tạo thành bắt đầu thất tinh trận, xem ra muốn lấy trước mắt con quốc lớn chỉ là vấn đề thời gian. Càng đừng đề cập trên người bọn họ còn có tiểu ngũ lôi phủ dạng này lợi khí. Quả nhiên, chưa tới một khắc đồng hồ, 7 người đã là đem con quốc lớn đánh chết. Mắt thấy bên này đã xem con quốc lớn thu thập hết, Triệu Lâm ba người đang chuẩn bị xong chuyện phủi láo đi đối phương đi ra một người, ôm quyền hành lễ, cảm tạ ba vị đạo hữu trợ giúp, ta cùng vì Thái Hòa cùng đệ tử, ta gọi Tống Trường Toàn, bọn hắn đều là sư đệ của ta. Xin hỏi ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Ba người riêng phần mình đáp lễ lại. Long Đàm Quan, Hồ Liệt, gặp qua đạo hữu. Kinh Hồng Quan, Lý Vĩnh Việt, gặp qua đạo hữu. Kinh Hồng Quan, Triệu Vĩnh Lâm, gặp qua đạo hữu. Lập tức, từ Hồ Liệt đại biểu ba người nói, Tống đạo hữu khách khí, ta đám ba người cũng không có giúp đỡ được gì, đã bên này sự tình đã vậy ta cùng trước hết đi cáo tử. Đạo hữu chấm đã. Tống Trường toàn tay tại bên hông một vòng, trên tay đã là xuất ra một cái hộp gỗ, nói, nếu không phải ba vị đạo hữu tương trợ, sư minh đệ chúng ta mấy cái sợ là không dễ dàng thoát thân, càng đừng đề cập đánh giết quái vật. Đây là chúng ta trong cốc đạt được cây La Hán, phục dụng về sau có thể tăng trưởng lực lượng, còn xin đạo hữu không muốn chối từ, nhất thiết phải nhận lấy, chỉ là chúng ta một điểm tâm ý. Hồ Liệt do dự một chút, đem hộp gỗ nhận lấy, chắp tay sau khi tạ ơn, dẫn Lý Việt cùng Triệu Lâm hai người rời đi. Đây cũng là ba người trước đó thương lượng qua, nếu là muốn cùng những người khác đánh giao nói, liền từ Hồ Liệt đại biểu ba người, cũng coi là tiểu đội trưởng. Trong sân gốc, một cái Thái Hòa Cung đệ tử thấy Hồ Liệt ba người sau khi rời đi, đi tới Tống Trường Toàn bên người, có chút bất mãn nói, sư minh, bọn hắn cũng không có giúp đỡ được gì, làm gì đưa ra cây La Hán. Mặc dù mỗi người nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên, lại nhiều ăn không có hiệu quả, thế nhưng là đưa về lời nói, cũng là một phần công lao không phải. Tống Trường Toàn nhìn mình người sư đệ này, lắc đầu, nói, người ta ngay từ đầu hỏi có cần giúp một tay hay không lúc, mọi người là thế nào trả lời. Còn nữa nói, đừng nói bọn hắn không có trợ giúp cho, nếu không phải bọn hắn hỗ trợ ngăn chặn một con quốc, sợ là có sư đệ liền muốn trực tiếp bị đánh lại, hoặc là thụ thương a. Trọng yếu nhất, chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng là Thái Hòa Cung đệ tử, toàn bộ Thái Hòa Sơn mạch bằng vào chúng ta Thái Hòa Cung cầm đầu, chúng ta không làm ra chút làm gương mẫu, như thế nào phục chúng? Ánh mắt không nên quá thiện cận. Người đệ tử kia một bộ thụ giáo biểu lộ, liên tục xưng là. Tống Trường Toàn nghiêng hắn một chút, nói, đi hỗ trợ đi. Nói xong, chính hắn đi đầu hướng về kia nằm rạp trên mặt đất bất động con quốc lớn đi đến. Loại này biến dị sinh vật, có thể từ đó rút ra một chút cần dùng đến vật liệu, tỉ như con quốc lớn túi độc, lại tỉ như da ngoài của nó, thậm chí đầu kia có thể co duỗi tự nhiên lưới dài, nếu như xử lý tốt, đưa trở về, có thể dùng đến luyện chế pháp khí. Về phần trước đó đối nhà mình sư đệ nói, đại bộ phận điểm là thật tâm lời nói, bất quá trên thực tế chân chính để hắn nguyện ý đưa ra ba cái cây La Hán nguyên nhân là, tại tòa sơn cốc này bên trong phát hiện cây La Hán trên cây, bọn hắn hết thể hái hơn 100 mai. Đưa ra ngoài ba cái, kết giao ba vị đạo hữu, quá giá trị tốt ta. Huệ mà không uổng phí sự tình, vì sao không thể làm? Trên thực tế, hắn thật đúng là xem như thành công. Rời đi sơn cốc về sau, Hồ Liệt đem hộp đưa cho Triệu Lâm, cười nói, nghĩ không ra cái này Thái Hòa cung đệ tử như thế bình thản mà hào khí, quay đầu nếu là có cơ hội, nhất định phải hảo hảo kết giao một chút. Lý Việt cũng là đồng ý nói, xác thực. Có thể thấy được hai người đối với Tống Trừng toàn cảm quan là rất không tệ. Triệu Lâm trong lòng đối với Tống Trừng toàn cảm quan cũng không tệ lắm, bất quá hắn không nói gì, hắn mở ra hộp gỗ cái nắp, kiểm tra. Trong ba người, lấy hắn đối với linh thực linh dược nhận biết sâu nhất, thứ này tự nhiên là giao cho hắn tới kiểm tra. Chương 398, Động Thiên Chi Bích chương 398, Động Thiên Chi Bích thân ra hơn 1 triệu diệp thư, trên đấu giá hội cái gì cũng không có mua. Bình thường đồ vật trước mắt, quá đồ tốt mua không nổi, cái này liền rất xấu hổ. Bất quá, diệp thư cũng không có xoắn suýt hoặc là quá mức phiền muộn. Hắn chỗ chủ tu đại đạo tiêu giao quyết trong lúc vô tình ảnh hưởng hắn tâm cảnh, khiến cho tâm cảnh càng thêm phù hợp tâm pháp, bởi vậy cũng khiến cho tâm pháp tiến cảnh càng thêm thông thuận. Lại thêm bản thân hắn tâm tính cũng không phải là quá mức lo được lo mất, có như vậy một tia thoải mái chi ý nhiều loại nhân tố kết hợp với nhau, liền dẫn đến hiện tại cái dạng này, tùy tính, thoải mái, đối với rất nhiều chuyện cũng sẽ không quá mức xoắn xuýt. Trên thực tế, mỗi cái môn phái tâm pháp, chỉ cần là tại nhất định tiêu chuẩn phía trên, cũng nhiều ít có sửa tâm tính hiệu quả. Đương nhiên, là tại bất chi bất giác ở trong một loại biến hóa. Nếu như tâm cảnh cùng tâm pháp không tương xứng đôi, thì thường thường rất khó tiến bộ, hoặc là rất dễ dàng tại cái nào đó tiết điểm bên trên bị kẹt lại mà không cách nào đột phá. Thậm chí một ít công pháp đặc thù như không có tương ứng tâm cảnh phối hợp, căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được. Tỷ như kiếm tu, nếu không có loại kia thẳng tiến không lùi tâm cảnh, khi thế chỉ sợ rất khó trở thành cao thủ. Cho nên mỗi cái môn phái đều sẽ hình thành nó một loại nào đó đặc chất, cùng tâm pháp phù hợp với nhau, tâm cảnh chuyển hóa thành tương ứng tâm tính, tính tình. Rời đi đấu giá hội về sau, La Khắc liên hệ Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh, trong đêm rời đi. Đi được đội vã như vậy làm gì? Tô Tiên Linh có chút không vui lòng, dạng này xáo trộn nàng kế hoạch ban đầu. La Khắc có chút xấu hổ giải thích nói, ách. Ta trên đấu giá hội mua được đồ tốt, cái kia, các ngươi hiểu? Hiểu, làm sao có thể không hiểu? Không phải liền là sợ bị người nhớ thương rồi sao? Trong đêm rời đi, coi là một loại cử chỉ sáng suốt. Diệp Thư đối này tỏ ra là đã hiểu, hắn thả ra Long Hành Toa, nói thẳng sáng tỏ nói, đi. Long Hành Toa có ẩn hình chi công, mà lại tốc độ đủ nhanh, thoát khỏi truy tung hiệu quả cực dai. La Khắc cùng Tô Tiên Linh đều không phải loại kia không kiến thức, nhìn thấy Long Hành Toa, đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá, cũng đều không nói nhảm, lập tức tiến vào bên trong. Sau đó, Long Hành Toa thăng lên không trung. Hóa thành một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, mất đi tung tích. Tại ba người bọn họ rời đi về sau, chỉ chốc lát công phu, liền toát ra mấy đạo thân ảnh, có người lắc đầu thở dài, yên lặng rời đi, cũng có nhân thân hình lóe lên, đột hướng không trùng, thi triển bí pháp đuổi theo. Chỉ tiếc, đuổi theo người chú định đều là tốn công vô ích. Tại Long Hành Toa bên trong, Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh đều có ăn ý không có hỏi tới La Khắc đến cùng mua được cái gì, dù sao đây là người ta tư ẩn. Bất quá, nhìn La Khắc trong mắt kia không che giấu được ý cười, có thể tưởng tượng hắn thu hoạch hẳn là không thiểu. Diệp Thư điều khiển Long Hành Toa rất nhanh liền đem đằng sau người truy đuổi cho vùng e giằng tung, sau đó dưới sự chỉ điểm của La Khắc, quay tới quay lui, tốn hai cái đã lâu thần, mới đi đến một tòa núi lớn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đại sơn như ẩn như hiện, ẩn tàng tại trong mây mù. Có lẽ, tại lúc ban ngày sẽ nhìn càng thêm rõ ràng. Đối với ba người mà nói, ban ngày cùng đêm tối cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, huống chi trải qua đấu giá hội, cùng trên đường chỗ tốn hao thời gian, lúc này cũng trời sắp sáng. Tại La Khắc dẫn đầu dưới, ba người cẩn thận ẩn tàng thân hình qua lại trong núi rừng, cái này thuần túy là vô ý thức phản ứng. Tại một cái lạ lẫm chỗ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cuối cùng, ba người đi tới một mảnh vách đá trước đó. Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh mặc dù đều không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, nhưng cùng lúc trong lòng cũng đều có suy đoán, tới chỗ. La Khắc cười đắc ý nói, nếu không có đặc thù tín vật, căn bản là mở không ra cửa vào, cái này huyễn trận cực kỳ cao minh, thư thực giao nhau, để người hoàn toàn không cách nào phân biệt. Nói xong, hắn xuất ra một khối lệnh bài cổ xưa, đối không có vật gì vách đá nhoáng một cái lệnh bài bên trên phát ra một đạo thanh quang, chiếu xạ tại trên vách đá dựng đứng. Một giây sau, trên vách đá dựng đứng liền xuất hiện một cánh cửa. Ba người cẩn thận đi vào trong đó, cửa phía sau hộ lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ánh vào trong mắt ba người, cũng không phải là trong tưởng tượng động phủ bộ dáng, mà là tựa như một cái tiểu thế giới, vậy mà rất là rộng lớn. Mặc dù không có tra xét rõ ràng, thế nhưng là trong tầm mắt, chí ít cũng có được mấy chục dặm dáng vẻ. Linh thảo tiên hoa, theo hạc làm bạn, linh khí mờ mịt, huyền như tiên cảnh. Vậy mà là một cái động thiên thế giới. Đây cũng không phải là giống Diệp Thư Phúc Điệu như thế, mặc dù có chút cùng loại, thế nhưng là rõ ràng hay là khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là cái này bên trong linh khí tự sinh có hoàn chỉnh sinh thái bên trong theo điểm. Ba người đều là nhập hóa kỳ, rất dễ dàng liền biết, nơi này linh khí cùng ngoại giới khác biệt, mang theo lấy một loại đặc biệt linh ẩn. Dù là La Khắc cùng Tô Tiên Linh không có mình nội sinh phúc địa động thiên, thế nhưng là bọn hắn kiến thức tuyệt đối không thấp, lập tức cho ra giống như Diệp Thư kết luận. Quá tốt, cái này động phủ vậy mà là một cái động thiên. La Khắc hưng phấn chi hơn, lại là có chút ưu sầu, đây chính là động thiên, ai không tâm động. Thế nhưng là, cái này bên trong có ba người, làm sao điểm? Sớm biết thuận lợi như vậy liền có thể tiến đến, một người tới tốt bao nhiêu, liền không có phiền não như vậy. Tô Tiên Linh nhàn nhạt nói, La đạo hữu không cần phải lo lắng, cái này động thiên về ngươi, ta tin tưởng Diệp đạo hữu cũng sẽ không phản đối. Bất quá, trong này đồ vật nha. La Khắc vui mừng, bất quá lại là vô ý thức quay đầu nhìn về phía Diệp Thư, một người đồng ý vô dụng, cần tất cả mọi người đồng ý mới có thể. Diệp Thư biết hắn ý tứ, thế là mỉm cười nói, ta đồng ý Tô đạo hữu đề nghị. La Khắc lần này yên tâm, vung tay lên, được, một hồi cái này bên trong phát hiện vật có giá trị, các ngươi chọn trước. Tô Tiên Linh cùng Diệp Thư liếc nhau, cùng nhau đối La Khắc chắp tay, vậy liền đa tạ La đạo hữu. Khách khí khách khí. La Khắc cười tủm tỉm đi thẳng về phía trước, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn kiểm tra một phen nhìn xem cái này động tiên bên trong đều có cái gì bảo bối. Trọng yếu nhất chính là, tìm tới động tiên chủ nhân hiện đang ở chỗ, không cần phải nói, bảo bối sợ là trên cơ bản tập trung đặt ở chỗ ở đồng thời, theo động tiên chủ nhân tại thế, còn có thể lưu lại tòa này động tiên, chỉ sợ hạch tâm khống chế chỗ cũng tại ở lại chỗ, muốn hoàn chỉnh trưởng khống động tiên, cũng nhất định phải tới trước cái này trưởng khống chi vận, đem luyện hóa mới có thể. Chân chính có thể tự sinh linh khí động tiên, cùng động tiên pháp bảo cùng so sánh, hoàn toàn không phải một cái khái niệm cùng lượng cấp. Chỉ tiếc hắn cao hứng quá sớm, tiến lên bất quá hơn 10 bước, lại là không thể không ngừng lại. Ở trước mặt hắn, có một cái vô hình phòng hộ tồn tại, ngăn cản hắn tiến vào. Diệp Thư tiến lên, đưa tay sờ đi lên, trong lòng có sở ngộ, đây là động thiên chi bích tựa như một viên trứng gà trừ một tầng sắc bên ngoài, còn có một tầng màng mỏng. Cái này động thiên chi bích, liền tương đương với trứng gà bên trong màng. La Khắc đưa tay chính là một đạo lôi pháp đánh qua, muốn đem động thiên chi bích đánh vỡ. Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh gấp hô, La đạo hữu, dừng tay. Chương 399, tiến vào chương 399, tiến vào nhưng mà bọn hắn kêu chế một chút, bên kia La Khắc công kích đã rơi vào động tiên chi trên vách. Diệp Thư đã chợt lấy người, từ biến mất tại chỗ, tránh về nhà mình phúc địa bên trong. Một bên khác Tô Tiên Linh cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, không biết dùng phương pháp gì, rời đi nguyên địa. Chỉ có La Khắc còn có chút mơ hồ, làm sao toàn chạy rồi. Một giây sau, hắn liền biết. Động tiên chi bích hơi trao đảo một cái, La Khắc phát ra ngoài công kích bị bắn ngược trở về không nói, hơn nữa còn có một đạo cực sáng quang thiệt qua, La Khắc tựa như ngốc không nhúc đích, hoàn toàn tiếp nhận xuống dưới. Sau đó, hắn một tiếng hét thảm, nguyên địa cứ như vậy tiêu tán. Ngay cả cho đều không có còn lại, tựa như cả người đều bị lao đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong yên tĩnh lại. Không gian chi bích cũng không tiếp tục sinh ra bất luận cái gì dị động. Một hồi lâu về sau, Tô Tiên Linh cùng Diệp Thư trước sau hiện ra thân hình, tương đối có chút im lặng. Đây chính là động thiên chi bích à, nếu là như vậy tùy tiện liền có thể bành mở, kia động thiên còn an toàn sao? Thật không biết nói sao nghĩ. Tô Tiên Linh thở dài một hơi, nói, có lẽ La đạo hữu là không hiểu rõ những vật này đi, bất quá bây giờ nên làm cái gì? Diệp Thư cũng không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm La Khắc biến mất địa phương. Tựa hồ có chút xuất thần bộ dáng. Làm sao rồi? Tô Tiên Linh nhìn thấy Diệp Thư dáng vẻ, không khỏi đặt câu hỏi nói. Diệp Thư bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trên mặt lại là lộ ra tiểu dung, quay đầu nhìn về phía Tô Tiên Linh, nói, chúng ta đợi chút đi, La đạo hữu hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về. Tô Tiên Linh lập tức hiểu rõ, trong giới tu hành chết thay hoặc là phục sinh chi pháp cũng không tại số ít, mặc dù đích xác rất khó được rất là chân quý, nhưng cũng không phải không có, trên người mình liền có cái này phương pháp, như vậy La Khắc tự nhiên cũng liền có khả năng có được. Mà Diệp Thư đã có thể nhìn ra được, như vậy chỉ sợ cũng có được phương diện này phương pháp. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tô Tiên Linh nhẹ gật đầu, nói, chúng ta xem trước một chút cái này động thiên chi bích đi, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể đột phá đi vào, nếu như không có cách nào lời nói chỉ có thể từ bỏ, hoặc là mời trong môn trưởng bối xuất thủ. Nói là nói như vậy, trên thực tế, thật mời trong môn trưởng bối xuất thủ, ba người kia có thể cầm tới đồ vật, chỉ sợ liền thiếu đi chi lại ít. Lại hoặc là cái này động thiên giá trị không đủ lớn, sợ là trưởng bối đều chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Đương nhiên, như loại này thám hiểm hoạt động cũng không phải là mỗi lần đều có thu hoạch, một chuyến tay không cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, ai lại chân chính nguyện ý một chuyến tay không đâu? Cho nên, tại kết quả không có ra trước đó, luôn luôn muốn hết sức. Hai người tách ra hành động, dò xét lên động thiên chi bích. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 3 ngày. Tại La Khắc biến mất địa phương, đột nhiên không gian khẽ động, một thân ảnh từ trong hư vô ép ra ngoài. Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh đồng thời phát hiện biến hóa bên này, thân hình lóe lên, đã là đi tới trước mặt, phát hiện chính là khởi tử hoàn sinh La Khắc. Xác nhận là La Khắc về sau, lên tiếng chào, ngay tại bên cạnh chờ lấy. La Khắc cái này phục sinh chi pháp tựa hồ tồn tại một chút vấn đề, lúc này mặc dù phục sinh, thế nhưng là một thân linh lực lại là dốc hết, nhất định phải có thời gian cho hắn khôi phục, nếu không cái gì cũng làm không được. Hắn cũng không nhiều lời, một bình đan dược nơi tay, trực tiếp đổ vào trong miệng, nuốt mà xuống, lại lấy một đống nhỏ linh thạch ra, đặt ở thân thể bốn phía, trực tiếp tu luyện, khôi phục linh lực. Cũng may, tu vi cảnh giới cũng không có rơi xuống rút lui, nếu không càng thêm phiền phức. Nửa ngày sau, linh lực của hắn cơ bản khôi phục, đứng lên, đối Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh chắp tay. Tô Tiên Linh đoạt trước nói, "La đạo hữu, mấy ngày nay ngươi không tại, ta cùng Diệp đạo hữu trải qua dò xét về sau, phân biệt tìm ra tiến vào cái này động thiên biện pháp, nhưng là cũng chính là bởi vì ngươi không tại, chúng ta không có đi vào. Chúng ta có thể cùng đạo hữu mấy ngày, nhìn xem đạo hữu có hay không mình đi vào biện pháp. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể từ ta trong hai người một người mang ngươi đi vào." Nàng cùng Diệp Thư trao đổi qua, đều phân biệt tìm được biện pháp, hiện tại chính là nhìn La Khắc lựa chọn thế nào. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy nếu đổi lại là mình ở vào La Khắc vị trí, sợ là cũng không sợ yên tâm từ người khác mang. Bởi vì loại này mang phương thức chính là muốn bị người thu nhập chữa vật trang bị bên trong, tỉ như động tiên pháp bảo bên trong, như vậy nếu là pháp bảo chủ nhân có ý đồ gì lời nói, coi như nguy hiểm. Đặc biệt là tại ích lợi thật lớn trước mặt. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, La Khắc vậy mà không hề nghĩ ngợi, nói thẳng nói, ta tin tưởng hai vị đạo hữu, ai thuận tiện lời nói liền mang ta đoạn đường tốt. Cái này bên trong dù sao cũng là người sói địa bàn, sớm một chút xong việc tốt nhất. Nàng có chút ngơ ngác một chút, lập tức cười nói, tốt, vậy thì do ta mang La đạo hữu đoạn đường đi. Thương nghị đã định, nàng vung tay lên, đem La Khắc cho thu, sau đó đối Diệp Thư nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, vậy mà hóa thành một đạo thanh quang, bắn về phía động thiên chi bích, cứ như vậy tan đi vào. Diệp Thư âm thầm gật đầu, không hổ là phái tinh túc. Hắn lại là muốn hơi phiền thoái một chút, trừ cần vận chuyển phá pháp chi quyết, còn cần phá pháp tinh phối hợp, lúc này mới một cái cất bước, xuyên qua động thiên chi bích. Cũng chính là trước mắt cái này động thiên chủ nhân đã qua đời, nếu không dù là có được phá pháp tinh cùng phá pháp cũng là chỉ có thể vô ích hô làm sao. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải, tựa như phúc của hắn địa, trừ phi hắn buông ra quyền hạn, nếu không cho dù là tu vi cao hơn hắn rất nhiều người, cũng là không cách nào phát hiện phúc địa chỗ, chớ nói chi là đột phá đi vào. Đợi hắn sau khi tiến vào, Tô Tiên Linh cùng La Khắc đã ở chờ lấy. Ba người hơi thương lượng một chút, cũng không có tách ra hành động, mà là kế tiếp theo bảo trì cùng một chỗ hành động. Cái này động thiên bên trong, nói không chừng sẽ có cái gì nguy hiểm, lỡ như nguyên chủ nhân lưu lại cái gì bố trí, đây là ai cũng không nói chắc được sự tình. Mặt khác nha, đương nhiên là lỡ như có người phát hiện tốt đông ít dết lên, vậy coi như nói không rõ ràng. Hay là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Diệp Thư cảm thụ một chút động thiên bên trong linh khí, khe như mày, tựa hồ có chút không đúng. Động thiên có thể tự sinh linh khí, thế nhưng là, trước mắt cái này động thiên bên trong, linh khí cũng quá mức mỏng manh một chút à. Liên cùng trên địa cầu bên trong tiểu thành thị bên trong không sai biệt lắm, gần như tại vô. Vì sao lại dạng này? Hắn nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, giống như có chút không đúng, linh khí này cũng quá mỏng manh. La Khắc cùng Tô Tiên Linh ngay vậy, ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia đề phòng. Vừa mới tiến đến, bởi vì quá mức hưng phấn, vậy mà không có phát hiện vấn đề này. Ba người lục soát trước tiến vào, trên đường đi lại phát hiện dị trạng, mặc dù có các loại thực vật, thế nhưng là xem ra đều không có cái gì linh khí, về phần linh dược tạm thời cũng không có phát hiện, những này cũng coi như, vậy mà đặc biệt tiến tĩnh, giống như cái này bên trong không tồn tại động vật. Cái này liền có vẻ hơi quỷ dị. Tại lục soát xong trước đó, ai cũng không thể xác định là vừa bản cái này một mảnh như thế, hay là toàn bộ động thiên đều là như thế. Chương 400, không thu hoạch được gì chương 400, không thu hoạch được gì. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, kết quả lại là cũng không có chuyện gì phát sinh, một đường vô kinh vô hiểm, phát hiện một tòa biệt. Chuẩn xác mà nói, là một cái rách nát biệt tử. Từ nguyên địa để lại xuống tới có thể thấy được rách nát viện tử bên trên có thể nhìn ra được, nguyên bản viện này hẳn là man khí phái, chỉ là lại không phải linh giới bên trong thường gặp cái chủng loại kia lối kiến trúc. Ba người đi vào đã không có cửa sân trong sân, mặt đất thật dày một lớp bụi, hoặc là nói là thổ, bên cạnh còn sinh trưởng lấy thưa thớt một chút cỏ nhỏ, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Kỳ quái, một đi ngang qua đến, một con sinh vật đều không thấy, ngay cả cao lớn điểm cây cối cũng không thấy, linh khí càng là mỏng manh phải không thành tăng, tại sao có thể như vậy? Tô Tiên Linh có chút không hiểu nói. La Khắc cười khổ nói, xem ra chúng ta muốn một chuyến tay không, cái này bên trong như thế rách nát, chỉ sợ không có thu hoạch gì. Một đường đều không có nguy hiểm, thẳng đến phát hiện tòa này rách nát biệt tử, ba người sớm đã dùng thần thức đảo qua cái này một vùng. Đích xác không có cái gì phát hiện. Nếu thật sự là như thế, La Khắc cũng không tính là làm một chuyến tay không, chí ít hắn còn có thể thu hoạch tòa này đầu tiên, cho dù là không có gì linh khí đầu tiên, đó cũng là đầu tiên. Mà Tô Tiên Linh cùng Diệp Thư vậy coi như thật là đi không được gì. Diệp Thư lắc đầu, nói, ngôi viện này chính là trước mắt nhìn thấy duy nhất kiến trúc, vô luận như thế nào, vào xem. Mặc dù thần thức đã qua, cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng là có nhiều thứ thần thức chưa hẳn có thể quét đến. Đây cũng là ôm lỡ như ý nghĩ. Tô Tiên Linh cũng là nhẹ gật đầu, nàng cũng giống như vậy ý nghĩ, lỡ như có đâu. Rất nhanh, ba người đem chọn tòa viện lục soát một lần, cuối cùng tìm tới cái cầu. Không sai, là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân cầu, La Khắc tìm tới. Quả cầu này xem ra tựa hồ là từ kim loại chế tạo, mặt ngoài điêu khắc có chạm giống hoa văn, bên trong lại là đen xì một đoàn, toàn bộ cầu có nắm đấm lớn tiểu. Hắn dùng thần thức kiểm tra qua, xem ra tựa hồ chính là một viên rất phổ thông quả cầu kim loại. Hắn tung tung trong tay cầu, hỏi, các ngươi ai muốn? Bất kể nói thế nào, đây cũng là tại viện tử bên trong phát hiện duy nhất coi là đặc thù vật phẩm, mà lại hắn cũng kiểm tra qua, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Động tiên về hắn, đây là trước kia liền nói tốt lắm, như vậy lại tìm đến vật phẩm, liền phải phân phối cho Tô Tiên Linh cùng Diệp Thư hai người. Tô Tiên Linh vẫy vẫy tay, La Khắc trong tay quả cầu kim loại liền bay đi, nàng kiểm tra một chút, hỏi, đây coi như là thu hoạch vật phẩm sao? Nói, liền đem quả cầu kim loại vứt cho Diệp Thư. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là phổ thông quả cầu kim loại, nàng cũng không có hứng thú. Diệp Thư tiếp nhận quả cầu kim loại, kiểm tra một chút, đích đích xác xác là phổ thông quả cầu kim loại, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, về phần không đúng chỗ nào lại là nói không ra. Nghĩ hắn nói, các ngươi đều không cần lời nói, liền cho ta đi, làm cái vật kỷ niệm cũng không tệ. Từ đi qua địa phương nhìn, cái này động tiên bên trong sợ là không có gì tốt đồ vật, mang cái vật kỷ niệm cũng được. Thấy La Khắc cùng Tô Tiên Linh cũng không có ý kiến, hắn tiện tay đem quả cầu kim loại thu vào. La Khắc nói, động tiên cuối cùng khống hoạch tâm không tại cái này bên trong, chúng ta chia ra tìm đi, về phần thu hoạch, liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Đương nhiên, nếu là phát hiện cuối cùng khống hoạch tâm chỗ, cho ta biết một chút. Trước mắt đến xem, động tiên bên trong không có nguy hiểm, cách ra tìm kiếm cũng là một cái lựa chọn tốt. Tô Tiên Linh cùng Diệp Thư cũng không có ý kiến. Hơi phân phối một chút, ba người riêng phần mình đằng không mà lên, phân biệt hướng về một cái phương hướng bay ra ngoài. Tại không trung, thấy xa, tìm đòi cũng càng nhanh. Ngay từ đầu ba người cẩn thận quá mức, ngược lại là lãng phí một chút thời gian. Diệp Thư một đường phi hành, thần thức bung ra quét hình, bên cạnh bay bên cạnh lục soát, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không đến nửa ngày thời điểm liền đã đạt tới động thiên biên giới, lại là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn lại là ở trong quá trình này tính ra ra cái này động thiên lớn tiểu. So với mình phúc địa phần lớn, toàn bộ không có việc gì trời không dưới 300 dặm. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, có thể phát hiện động thiên bên trong có một tia nhỏ bé vô cùng linh khí tăng trưởng, chỉ là quá ít, ít đến nếu không cẩn thận cảm ứng căn bản phát hiện không đến trình độ. Tổng kết lại, trừ không gian lớn, cái gì cũng không phải. Đương nhiên, nếu là đầu nhập tài nguyên, vẫn rất có bồi dưỡng tiền đồ, chính là tài nguyên đầu nhập sẽ rất lớn. Đối với Diệp Thư mà nói, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Bản thân hắn liền có được phúc địa, càng là còn có một kiện động thiên pháp bảo, lại đến một cái động thiên ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, nếu là có thể trưởng khống tòa này động thiên, đó cũng là một cái lớn vô cùng thu hoạch, tỉ như đem nó cầm đi bán ra. Diệp Thư không còn kế tiếp theo lục soát, hắn từ bỏ. Chuyến này xem như đi không được gì. Không bao lâu, ba người trên một ngọn núi tụ hợp. Cái này bên trong có một cái thạch thất, cuối cùng khống hoạch tâm ngay tại cái này bên trong. La Khắc có chút xấu hổ nói, để hai vị đạo hữu một chuyến tay không, thật không có ý tứ. Dạng này, ta cho hai vị đạo hữu mỗi người 10,000 linh hạch, xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Diệp Thư khoát tay áo, nói, ra đã nói trước sự tình, La đạo hữu không cần như thế, mà lại dọc theo con đường này chúng ta cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, càng không tính là phí sức, coi như là ra du ngoạn. Tô Tiên Linh cũng là nhẹ gật đầu, nói, Diệp đạo hữu nói rất đúng, không cần như thế. Bất quá, La Khắc lại là nhiều lần kiên trì, Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh cũng liền nhận lấy linh hạch, sau đó nên rời đi trước đầu tiên. Lấy La Khắc tu vi, muốn thu lấy động thiên cũng không phải một sớm một chiều sự tình, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cùng hắn tại cái này bên trong khô hao tổn. Chính yếu nhất chính là nơi này linh khí thực tế là quá mức mỏng manh, muốn lưu tại cái này bên trong tu luyện đều làm không được, đối với bọn hắn hai người không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng rời đi trước. Rời đi động thiên về sau, Tô Thiên Linh hỏi Diệp đạo hữu có hay không tiếp xuống muốn đi địa phương, vẫn là phải tại cái này ngải người khắp tinh thượng du lịch một phen, nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn nhiều kinh lịch một số việc, cũng là tu hành một bộ điểm. Diệp Thư lắc đầu nói, cái này ngại ngươi khắc tinh coi không vừa mắt, đặc biệt là những người sói kia nhìn chúng ta ánh mắt, ta cảm thấy không quá dễ chịu. Ta muốn rời đi cái này bên trong. Xác thực, những người sói này không quá hữu hảo bộ dáng. Tô Tiên Linh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp lấy lại là đề nghị nói, nếu không chúng ta cùng đi băng hỏa tinh nhìn xem. Băng hỏa tinh, Diệp Thư ngược lại là tại lúc đến nghe La Khắc đề cập tới, chạy cách ngại ngươi khắc tinh không tính xa, tại tinh lộ đổ bên trên liền có. Kia là một viên tinh cầu không người, chuẩn xác mà nói, là không thích hợp lâu dài ở lại. Kia bên trong rất là đặc thù, một nửa băng, một nửa lửa. Cảnh trí phi thường đặc biệt ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là băng hỏa tinh trên có đặc sản. Lấy bọn hắn nhập hóa kỳ tu vi, ngược lại là có thể tìm đòi, đặc biệt là nếu có người cùng một chỗ tổ đội lời nói, hệ số an toàn cũng sẽ cao hơn chút. Dù sao tại loại này tinh cầu không người, nếu là gặp được cái khác người tu hành, phát hiện vật gì tốt, rất có thể phát sinh xung đột. Nhập hóa kỳ xem như tương đối xấu hổ, không lên không dưới, tiến hành loại này tình tế thăm dò, nói thật tu vi cảnh giới vẫn còn có chút không đáng chú ý. Diệp Thư nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu đồng ý, nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn, đối với tu hành cũng là có chỗ tốt. Chúng chi nếu là vận khí tốt chút, tại băng hỏa tinh bên trên cũng có thể có chút thu hoạch. Chương 401, nuốt linh thạch quả cầu kim loại. Chương 401, nuốt linh thạch quả cầu kim loại. Long hành toa bên trong, Tô Tiên Linh ở một bên tĩnh tọa tu luyện, nàng tu luyện tương đối đặc thù, hấp thu tinh quang, đối với linh khí nhu cầu không phải đặc biệt lớn. Mà Diệp Thư thì tại thiết trí mục đích về sau, hơi nhìn một chút là được, khỏi phải chuyên tâm điều khiển. Hắn lúc này cũng không có đang tu luyện, mà là lấy ra viên kia tại ngải người khắp tinh đạt được quả cầu kim loại thưởng thức. Hắn luôn cảm thấy cái này quả cầu kim loại hẳn là cũng không đơn giản. Trước đó chẳng qua là cảm thấy có chút dị dạng cảm giác, mấy ngày nay tại Long Hành Toa bên trong lại là càng thưởng thức càng cảm thấy bất phàm. Không nói những cái khác, chỉ ít cái này quả cầu kim loại đủ cứng rắn, đừng nói dùng tay nắm cũng nát, chính là dùng linh kiếm chặt đều không thể tại quả cầu kim loại mặt ngoài lưu lại một tia vết tích. Phải biết, hắn nhưng là nhập hóa kỳ tu vi bình thường thiết cầu loại hình, xoa tròn bóp nghiến, vậy liền như chơi đùa. Bây giờ, lại là ngay cả linh kiếm đều không chém nổi, riêng là từ cứng rắn cái này một đặc tính đi lên nói, đó cũng là bà bối. Dùng để được người, sợ là không có mấy người có thể nhận được. Chỉ tiếc, đối với nhập hóa kỳ tu sĩ mà nói, hiện ẩn tự nhiên đặc tính tại, nếu chỉ là đơn thuần cứng rắn căn bản là vô dụng, lại cứng rắn, nên không đến người cũng là không tốt. Thưởng thức một hồi, không có gì phát hiện, Diệp Thư đem quả cầu kim loại thu vào. Lúc này, Tô Tiên Linh vừa vận tu luyện hoàn tất, đi tới. Loại này ở trong vũ trụ đi đường quá trình, nói đến thật đúng là có chút nhàm chán, mỗi ngày hai người làm xong nên làm sự tình về sau, kiểu gì cũng sẽ ngồi xuống ngâm cái trà, tâm sự. Một bên khác, tại ngải ngươi khắp tinh La Khắc rốt cục chính thức trưởng khống động tiên, cũng biết đến một cái tin tức. Nguyên lai viên kia nhìn như vô dụng quả cầu kim loại, chính là một loại đặc biệt vật truyền thừa, thu hoạch được kia bên trong truyền thừa, liền có thể tiến về một chỗ tên là Thái Hư Thiên Chỗ. Kia là một chỗ chỗ thần bí, nghe nói bên trong mọi người cường đại vô cùng. Chỉ tiếc, hắn đạt được tin tức quá ít. Trường khống động thiên về sau, La Khắc đem động thiên thu hồi, hắn muốn tìm tới Diệp Thư, đem kia quả cầu kim loại muốn trở về, cho dù là vì thế đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Ra động thiên về sau, hắn thu được Tô Tiên Linh lưu lại tin tức, báo cho nàng cùng Diệp Thư đem tiến về băng hỏa tinh sự tình. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn, một là tiến về băng hỏa tinh, hai là tại ngải ngươi khắc tinh chờ hai người trở về. Ba người trước khi đến cũng nói xong, đi ra đến liền muốn cùng một chỗ trở về. Đối với La Khắc mà nói, đương nhiên là lập tức đuổi theo băng hỏa tinh càng tốt hơn lưu tại cái này bên trong chờ đợi, có lẽ liền sẽ bỏ lỡ quả cầu kim loại. Lỡ như Diệp Thư đạt được cái kia truyền thừa đâu, lại hoặc là giao dịch cho những người khác đâu. Không đề cập tới La Khắc đội vội vàng vàng xuất phát, truy hướng băng hỏa tinh, Diệp Thư cùng Tô Tiên Linh hai người tốn thời gian nửa tháng, rốt cục đến băng hỏa tinh. Đi ra Long Hành Toa, Diệp Thư nhíu mày, nơi này khí hậu thật là vô cùng không tốt. Mặc dù hắn lựa chọn hạ xuống chỗ chính là băng hỏa giao giới địa phương, nhưng vẫn là cực kỳ không thư sẽ, một hồi nóng đến chết mất, một hồi lạnh đến muốn mạng. Nguyên bản hắn coi là loại này chỗ giao giới hẳn là ở vào một cái trạng thái thăng bằng. Tô Tiên Linh trên thân toát ra một đạo nhàn nhạt thanh quang, đem nó bọc lại lên, ngăn cản lạnh nóng giao công, nàng hỏi, Diệp đạo hữu là muốn cùng một chỗ sao? Hay là tách ra riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên? Diệp Thư cũng là chống lên một đạo vòng phòng hộ, có chút suy tư một chút, nói, nghe ngươi trước đó nói qua, cái này bên trong rất ít người đến, nhưng là cũng không phải thật không ai, lý do an toàn, hay là cùng một chỗ đi. Ở loại địa phương này, không gặp được người còn tốt, vạn nhất gặp phải người, nói không chừng liền sẽ lên cái gì xung đột. Chỉ ít, tâm phòng bị người không thể không nha. Hai người thương lượng một chút, xác định đi tiến vào phương hướng, chính là kia tràn đầy nham tương một bên. Dòng nham thạch trôi, thỉnh thoảng còn có cái tiểu bạo phát, nói không chừng sẽ đem dưới mặt đất thứ gì cho phun trào đi lên, phát hiện đồ tốt tỷ lệ phải lớn tại băng tuyết bao trùm một bên khác. Tô Tiên Linh nói tới tại băng hỏa tinh xuất hiện đồ tốt, là hỏa tinh cùng băng tinh, chỉ tiếc hai thứ này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hoàn cảnh nơi này quá mức khắc liệt, mỗi tìm kiếm không đến nửa ngày thời gian, hai người liền không thể không tạm thời rời đi. Mà tốt nhất chỗ nghỉ ngơi, đương nhiên là Diệp Thư Phúc Điện. Diệp Thư chỉ là mở ra một khối khu vực, Tô Tiên Linh lòng dạ biết rõ, cũng tỉnh không có quá mức để ý, dù là không nhìn thấy Phúc Điện toàn cảnh, nàng cũng đã rất là háo hức. Đương nhiên, nàng cũng chỉ coi là đây là một kiện động thiên pháp bảo mà thôi. Người có thể ở động thiên pháp bảo, kia cũng là không đơn giản bảo bối. Liên tiếp 3 ngày thời gian xuống tới, Diệp Thư chỉ lấy được 2 khối hỏa tinh, về phần hỏa tinh kia là bao đều không thấy, hắn cũng hoài nghi cái này bên trong có hay không hỏa tinh tồn tại. Cũng liền có chút lười, đang nghỉ ngơi qua đi, đem Tô Tiên Linh đưa ra ngoài thời điểm, thuận tiện cũng đem mình thượng thanh phân thân phái ra ngoài, để phân thân ra ngoài tầm bảo đi, mình lại là trốn ở phúc địa bên trong, không muốn động. Tại trên đại bằng sơn, Diệp Thư phối hợp ngâm ấm trà, vớt vớt một viên hỏa tinh, vô ý thức lại đem quả cầu kim loại đem ra. Trong lúc vô tình, đem cả hai đụng nhau, một giây sau, quả cầu kim loại trên có một vệt ánh sáng lóe lên một cái, sau đó hỏa tinh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thư sững sờ, quả cầu kim loại vậy mà đem hỏa tinh cho nó rồi. Vì nghiệm chứng, hắn lại đem khác một viên hỏa tinh lấy ra ngoài, hướng quả cầu kim loại bên trên đụng một cái, lại là một vệt ánh sáng hiện lên, hỏa tinh thanh mất không gặp. Chỉ là khi hắn dùng thần thức quét hình quả cầu kim loại lúc, lại phát hiện cũng không có gì thay đổi, cùng trước đó đồng dạng, cái gì cũng nhìn không ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Thư đứng thú. Cái này quả cầu kim loại một mực không có nghiên cứu ra được có làm được cái gì, thử rất nhiều phương pháp cũng không hề biến hóa, bây giờ rốt cục có biến hóa, kia không được lại thử một chút. Hỏa tinh là một chủng loại giống như linh thạch tồn tại, bên trong ẩn chứa có khổng lồ hỏa linh năng lượng. Trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra một viên linh thạch, đụng phải quả cầu kim loại bên trên. Quả nhiên, lại là một vệt ánh sáng hiện lên, linh thạch biến mất. Diệp Thư một hơi xuất ra 10 cái linh thạch, toàn bộ biến mất, rất rõ ràng là bị quả cầu kim loại nuốt chửng lấy. Hắn dứt khoát xuất ra càng nhiều linh thạch, cũng lời một viên thử, một hơi hơn 100 mai chồng đi lên, nhưng vẫn là cùng trước đó đồng dạng, một vệt ánh sáng hiện lên, linh thạch liền biến mất. Vung tay lên ở giữa, 1.000 viên linh thạch liền chồng đi lên, kết quả hay là đồng dạng. Cái này, Diệp Thư nhưng có gật đầu lớn, đều hơn 1.000 mai linh thạch xuống dưới, quả cầu kim loại trừ đem linh thạch nuốt phải không còn một mảnh, nhưng cũng không có cái khác biến hóa. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Sau đó một lần 1.000 linh thạch đi lên chồng, bất chi bất giác hơn 10.000 linh thạch liền không có. Hắn cắn răng, kế tiếp theo, có thể lớn như thế lượng thôn vệ linh thạch đồ vật, khẳng định không phải thứ đơn giản, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cần bao nhiêu linh thạch mới có thể đem nó cho ăn no. Hoặc là nói, nhìn xem cần bao nhiêu linh thạch mới có thể xuất hiện biến hóa mới. Cái này cổ quái quả cầu kim loại tuyệt đối không đơn giản. Chương 402, một khi trở lại mới sinh lúc chương 402, một khi trở lại mới sinh lúc theo linh thạch đầu nhập, bất chi bất giác vượt qua 100.000. Diệp Thư biết, có thể ăn như vậy linh thạch đồ vật, trên lý luận đến nói khẳng định không kém, dù là hắn cũng không hiểu rõ cái này quả cầu kim loại đến cùng là cái gì. Mặc dù còn không có gì biến hóa, cần phải để hắn dừng lại, kia là không có khả năng. Thật muốn dừng lại, trước đó đầu nhập coi như toàn bộ hưởng phí, hắn thật đúng là không nỡ. Rốt cục, tại đầu nhập vào 120.000 linh thạch về sau, quả cầu kim loại phía trên tản mát ra đạo đạo bạch quang, trở nên sáng ngời lên, tựa như một viên thông điện bóng đèn. Diệp Thư có chút mong đợi nhìn xem phát sáng quả cầu kim loại, tốt à, hiện tại nó chính là một chủ sáng, gọi quả cầu kim loại đã không thích hợp. Cùng một hồi lâu, cũng không có cái khác biến hóa, hắn có chút nhịn không được, đem một tia thần thức dò xét quá khứ, muốn kiểm tra một chút, kết quả, tại thần thức tiếp xúc đến quang cầu lúc, quả cầu ánh sáng kia theo thần thức siêu một chút, liền tiến vào hắn thể nội. Sự biến hóa này, có thể đem hắn giật nảy mình. Không hiểu thấu biến hóa, một cái chưa biết đổ vật tiến vào thể nội, khó tránh khỏi để người sinh ra cảm giác bất an. Diệp Thư lập tức nội thị kiểm tra lên thân thể. Quang đoàn tiến vào thể nội về sau, thẳng đến huyền thiếu, hắn muốn ngăn đều ngăn không được. Một giây sau, kia quang đoàn tại huyền khiếu bên trong khuyết tán ra, hóa thành lấm ta lấm tấm, ngay sau đó, những ngôi sao kia điểm điểm không hiểu xoay tròn, tựa như tinh đồ. Sau đó, Diệp Thư phát hiện, hắn căn bản là khống chế không được tự thân chân nguyên, theo kia tựa như tinh đồ lấm ta lấm tấm xoay tròn, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng bị lôi kéo đi vào. Đây là tình huống như thế nào? Kia cố lực kéo càng ngày càng cường đại, chân nguyên bị lôi kéo đi vào không tính, thần thức cũng bắt đầu đi theo bị kéo vào. Diệp Thư thật là bị hù dọa. Còn tiếp tục như vậy, có thể hay không bị hút thành người khô a? Dù là có chuyển sinh thanh liên tồn tại, có được có thể phục sinh chỉ năng, nhưng nếu là bị hút đi vào không hiểu chỗ, cũng không tính tử vong chân chính, đây cũng là không thể phục sinh. Quỷ dị chỗ, liền sợ muốn tự sát đều làm không được a. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thư tâm niệm vừa động, triệu hồi phân thân. Lấy phân thân đến thay thế mình bản thể. Phân thân lóe lên, cũng không kịp cùng Tô Tiên Linh nói một tiếng, lập tức liền trở về phúc địa. Thay thế, phân thân lại là lóe lên, vậy mà dung nhập bản thể bên trong, thay thế thất bại. Bất quá, có bản thể gia nhập, Diệp Thư ít nhất phải đến một tia cơ hội thở dốc, đội vàng điều động phúc địa bên trong linh thạch cùng côn bằng giới bên trong linh thạch, trồng đến bên cạnh mình, rộng mở hấp thu. Kia lấm ta lấm tấm không phải muốn năng lượng a, vậy liền cho nó. Hút đầy hẳn là liền có thể đi. Diệp Thư chính là nghĩ như vậy, chỉ tiếc, theo linh khí thu hút, kia lấm ta lấm tấm hấp lực càng lớn. Thần thức liền không nói, liền ngay cả nguyên thần cũng là bị hút vào. Một khắc cuối cùng, Diệp Thư hối hận. Sớm biết liền không nên đem phân thân triệu hồi đến, chí ít bản thể xảy ra chuyện còn có phân thân tại không phải, nếu là chết có chuyện sinh thanh liên phục sinh, nếu là bị vây khốn cũng có phân thân tại bên ngoài có thể nghĩ biện pháp, bây giờ vừa vặn rất tốt, mình đem đường cho phá hỏng. Lại hoặc là, vừa rồi liền nên lập tức quả quyết tự sát, có chuyện sinh thanh liên tại, tự sát cũng không phải việc ghê gớm gì. Lần này thật xong, còn không có chờ hắn tiếp tục suy nghĩ đâu, toàn bộ thân thể trực tiếp bạo ra, cũng không có huyết nhục bay tứ tung, mà là hóa thành lấm ta lấm tấm quang khí, một đại đoàn, tựa như một cái đại quang cầu. Tại cái này đại quang cầu bên trong, chỗ cốt lõi lấm ta lấm tấm kế tiếp theo xoay tròn lấy, lại là càng lúc càng giống tinh thần. Hấp lực cũng là càng ngày càng đến, vậy mà hấp xả lên phúc địa bên trong linh khí. Mà Diệp Thư ý thức, lúc này thì đã hỗn hỗn độn độn, tư duy dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thư mơ màng tỉnh lại. A, ta còn chưa có chết. Thế nhưng là, ta đây là ở chỗ nào? Diệp Thư phát hiện mình trần trùng trùng, đang nằm tại một cái mịt mở không gian bên trong. Người tu hành vô ý thức phản ứng, để hắn không có vội vã xem tra tình huống ngoại giới, mà là trở lại xem nội thị, kiểm tra lên thân thể của mình. Vừa mới kiểm tra, coi như sử sốt. Thể nội kim đan không gặp, ngược lại là xuất hiện một cái xoay tròn không thôi vi hình tinh hệ. Từ tinh hệ bên trong, hắn có thể cảm nhận được trong đó cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Tại thần trí của hắn tiếp xúc đến tinh hệ thời điểm, hắn cũng nhận được một cỗ tin tức. Một hồi lâu về sau, Diệp Thư không tự chủ thì thào nói, thì ra là thế, thì ra là thế, thật là bất khí. Trong lòng tràn đầy kinh hỉ, cũng đầy là nghĩ mà sợ. Quả cầu kim loại, nhưng thật ra là đến từ một chỗ tên là Thái Hư Thiên Thần Bí chỗ truyền thừa châu. Chỉ là cái này truyền thừa châu người bình thường thật đúng là không chịu được nổi, cần tiêu hao cực lớn đến khó mà tưởng tượng tài nguyên. Trước đó tại ngải ngươi khắc tinh bên trên chỗ tìm tới tòa kia động tiên, chính là tiêu hao sạch trong động tiên linh khí cũng không đủ, sinh sinh đem nó nguyên bản chủ nhân cho mài chết. Bất quá, tên thiết nhưng so Diệp Thư quả quyết, mắt thấy không được, trực tiếp bản thân giải thoát, nguyên thần chạy ra ngoài. Tính toán ra, Diệp Thư là chiếm đại tiện nghi, nếu là lấy chính hắn tài nguyên dự trữ, đó cũng là không đủ. Bây giờ, Diệp Thư hoàn mỹ kích phát truyền thừa châu, từ trong ra ngoài, một thân trong ngoài, đều phát sinh cải biến cực lớn, từ đó về sau không còn là phổ thông người tu luyện. Theo truyền thừa châu bên trong tự mang tin tức, đạt được truyền thừa được xưng là phệ tinh giả. Đúng vậy, bọn hắn tu luyện, động một chút thì là có thể thôn phệ tinh thần tồn tại. Trên lý luận đến nói, trải qua này khế đảo cải tạo, Diệp Thư đã không phải là người. Phệ tinh giả là một đám tồn tại đặc thù. Diệp Thư đem tin tức tiêu hóa về sau, lúc này mới kiểm tra lên một thân trong ngoài. Khá lắm, hắn gọi thẳng khá lắm, trong thân thể mặc dù hay là nhân loại kết cấu, thế nhưng là đã hoàn toàn khác biệt, không ít tạng khí mơ hồ có năng lượng hóa xu thế, cường đại đến không tưởng nổi. Tại hắn cảm giác bên trong, tựa như một quyền của mình liền có thể đánh nát một khóa tinh cầu. Đương nhiên hắn cũng biết, đây chỉ là cảm giác, thực tế có thể hay không còn phải thử qua mới biết nói. Biến hóa trong cơ thể quá nhiều, còn cần từng chút đi quen thuộc. Sau đó, hắn khổ cực phát hiện, mình thành kẻ nghèo hèn. Mặt chữ trên ý nghĩa, phúc địa biến mất, không, chuẩn xác mà nói, nguyên bản mấy chục dặm phương vườn phúc địa, bên trong còn thả một viên sư thúc tặng cho diện giới châu, một mực không có cam lòng dùng, bây giờ cũng biến mất. Nhưng là, toàn bộ phúc địa chỉ còn lại có 10 lập phương không đến một cái tối tăm mở mịt không hiểu không gian. Tốt ta, người ngu tại trong này còn thật thoải mái. Về phần nguyên bản trên thân vốn có chữ vật trang bị cùng bên trong tất cả vật phẩm, phúc địa bên trong nguyên bản chỗ trồng đưa vật phẩm, còn có thể nội pháp bảo. Hết thảy, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn xác mà nói, những cái kia biến mất hết thảy đều là biến thành năng lượng, bị hắn cho hấp thu. Hắn lúc này, thật chân bóng linh lợi, ngay cả bộ y phục cũng không tìm tới. Tâm mệt mỏi, muốn khóc, một khi trở lại lúc vừa ra đời. Cảm tạ các vị đại đại khen thưởng cùng phiếu phiếu. Chúc các vị đại đại 61 vui vẻ, vĩnh viễn có một viên tính trẻ con. Chương 403, bị nhốt băng hỏa tinh chương 403, bị nhốt băng hỏa tinh Diệp Thư mặc dù cảm thấy tâm mệt mỏi muốn khóc, thế nhưng là nên đối mặt, còn phải đối mặt. Nhìn một chút chính mình sở tại cái này mông mông bụi bụi không gian, hắn đột nhiên phát tán tư duy, một cái lửa gạt không gian bên trong, đứng một người, cái này, giống hay không bản cổ. Khó nói ta muốn học bản cổ đại thần, một búa khai thiên bổ địa. Sau đó mới có thể từ cái này bên trong ra ngoài. Cũng may, cẩn thận cảm ứng phía dưới, Diệp Thư phát hiện mình khỏi phải học bản cổ đại thần. Tâm niệm vừa động, đã là xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, trên thân còn phủ lấy một bộ pháp bảo. Pháp bảo này, kỳ thật chính là biến hóa sau khi phúc địa, tương đương với nói hắn đem phúc địa cho mặc vào người. Trên thực tế, pháp bảo này phòng ngự còn đặc biệt mạnh, phải biết đây chính là một cái không gian. Công kích của địch nhân sẽ bị không gian chặn lại, mặc dù phúc địa có nhỏ lại thành cái dạng này, thế nhưng lại hình thành một tầng cùng loại với động thiên chi bích tồn tại. Nếu là đối phương ra sức phá vỡ không gian, như vậy sức công kích liền sẽ rơi vào phúc địa bên trong. Cảm giác an toàn nháy mắt kéo căng. Cũng còn tốt có được loại biến hóa này, nếu không hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không thể trần trùng trục trở lại thế giới hiện thực bên trong a. Về phần dùng linh lực biến hóa một thân ra, cái kia cũng không thể gạt được cùng cảnh giới Tô Tiên Linh. Muốn bao nhiêu xấu hổ vậy coi như có bao nhiêu xấu hổ. Bốn phía quan sát một chút, vô ý thức thần niệm liền tán ra ngoài, Diệp Thư chính là sức sở. Cái này thần niệm tùy ý tràn lan ra ngoài, vậy mà đã là đạt tới bên ngoài mấy dặm, hơi điều chỉnh một chút, vậy mà phát hiện có thể quét xem phạm vi đạt tới hơn 10 dặm phương viên. Quả thực. Bất quá, theo thần niệm quét hình, Diệp Thư cũng không có phát hiện Tô Tiên Linh thân ảnh. Thế là, phát ra tiếng gào, muốn gây nên Tô Tiên Linh chú ý, đến đây tìm kiếm chính mình. Phải biết, trên thân trừ từ phúc địa huyền hóa ra đến pháp bảo bên ngoài, thế nhưng là không có gì cả. Nếu là không có người cùng một chỗ, muốn rời đi băng hỏa tinh đều làm không được, càng đừng đề cập trở về. Cùng một hồi, hắn cũng không nghe thấy đáp lại, nghĩ đến có phải là Tô Tiên Linh rời đi nguyên địa, thế là thả người nhảy lên, muốn bay lên, tiến về địa phương khác tìm kiếm. Chỉ là, cái này nhảy lên, cách mặt đất 3-4 trượng, sau đó liền hướng rơi xuống rơi. Cũng may phản ứng kịp thời, cũng không có quẳng chó gặm bùn. Hắn giật nảy mình, làm sao liền không bay lên được rồi? Lập tức đứng tại chỗ, nhắm mắt, trở lại xem nội thị, kiểm tra. Một hồi lâu về sau, hắn mới mở hai mắt ra, trong mắt có chút mê mang, còn mang theo điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được mừng rỡ. Thể nội có được năng lượng khổng lồ, một loại trước kia chỗ chưa từng thấy qua năng lượng, cùng linh lực cũng không giống nhau. Chính là bởi vì tính chất khác biệt, trước kia tu luyện rất nhiều pháp thuật đều không sử ra được. Cái này khiến hắn có chút ngộng. Nhưng cùng lúc, cũng chính là cảm nhận được thể nội loại này năng lượng không giống bình thường cùng cường đại, để trong lòng của hắn mừng rỡ. Càng cường đại hơn năng lượng, tự nhiên mang ý nghĩa thực lực tăng trưởng. Lúc này hắn một thân trong ngoài sớm đã cùng ban đầu mình khác biệt, liền tựa như lượng cái hoàn toàn khác biệt người. Trước đó còn cần vận chuyển linh lực chống cự nơi này nó mức, thế nhưng là hắn bây giờ lại là hoàn toàn không có điều động năng lượng trong cơ thể, chính là dựa vào nhục thân của mình liền đã kháng trụ nơi này nhiệt độ cao bị bỏng. Không, không phải kháng trụ, mà là căn bản cũng không quan tâm. Hắn cũng không có cảm thấy nóng rực. Trở thành phệ tinh giả, linh lực trong cơ thể sớm đã chuyển đổi thành tinh thần chi lực, tên gọi tắt tinh lực. Tinh lực, nhưng khác biệt tại Tô Tiên Linh tu luyện tinh tú chi lực, nàng chỉ là hấp thu tinh tú tán phát năng lượng, xem như một loại mang theo tinh thần thuộc tính linh lực. Mà tinh lực thì là thuần chính tinh thần chi lực. Phệ tinh giả trong truyền thừa cũng không có quá nhiều tin tức, chỉ là đem hắn chuyển biến thành phệ tinh giả. Có lẽ có chút tin tức là phệ tinh giả thưởng thức. Diệp Thư ít nhiều có chút phiền muộn, ta chỉ là trong lúc vô tình đạt được truyền thừa, làm sao liền không ở thêm điểm tin tức đâu. Cũng may chỉ ít tại truyền thừa châu bên trong hay là lưu lại một chút cơ bản công pháp và vận dụng tinh lực phương pháp. Trong lòng mà suy nghĩ một chút vận dụng tinh lực phương pháp, một giây sau hắn đã là chậm rãi đằng không mà lên, khôi phục năng lực phi hành, tìm cái phương hướng bay đi. Trên đường đi tiếng gào không ngừng, muốn dùng cái này đến tìm kiếm Tô Tiên Linh. Chỉ là hắn cũng biết, sợ là Tô Tiên Linh chưa hẳn còn ở lại chỗ này hành tinh. Vừa mới hắn đang kiểm tra tự thân thời điểm, đã ở trong lòng tính toán qua, trước đó tiếp nhận chuyển thừa vậy mà tốn hơn nửa năm thời gian. Bây giờ, hắn phát ra thét dài, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới khác người tu hành, nhìn xem có thể hay không dựng cái đi nhờ xe. Rời đi thời gian dài như vậy, mất đi liên hệ, sư phụ hắn, phụ mẫu, cùng quả cam lo lắng. Hắn không biết là, hơn nửa năm trước, khi hắn bắt đầu tiếp nhận chuyển thừa lúc, tại bên trong Tiêu Giao phái lưu lại hồn đăng liền lắc lư, lúc sáng lúc tối, kinh động Minh đạo tổ sư cùng sư phụ. Chỉ là về sau tổ sư thông qua diễn toán, xác định Diệp Thư không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, nếu không đã sớm tìm tới. Diệp Thư chuyển lượn phương viên mấy trăm dặm, vậy mà một cái người tu hành đều không có gặp được. Hắn biết, dạng này tìm vô dụng, thế là tìm chỗ không có nham tương dâng trào chỗ đỉnh núi, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Tu luyện, kia là đừng nghĩ, thật tính không giới cái kia tâm, mà lại tại cái này băng hỏa tinh phía trên, cũng không có quá nhiều linh khí, lấy hắn hiện tại phệ tinh giả thân phận đến nói, điểm này linh khí hắn hấp thu cùng không hấp thu cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, hay là không uổng phí cái kia kình. Hắn hiện tại muốn làm chủ yếu là tìm tới cái khác người tu hành, nhìn xem có thể hay không dựng cái đi nhờ xe, rời đi cái này bên trong. Đương nhiên, cái này phải xem vật khí. Cho nên, chỉ có một chuyện khác muốn làm, đó chính là quen thuộc tinh lực. Nguyên bản linh lực trong cơ thể biến mất, đối với đã thành thói quen dùng linh lực hắn đến nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu, mà lại bao nhiêu cũng có chút không an toàn. Cũng may, lấy trạng thái của hắn bây giờ, thời gian dài không ăn không uống căn bản cũng không phải là vấn đề, nếu không tại cái này bên trong thật đúng là không dễ chịu. Hơn 10 ngày đi qua, hắn một bên đang tìm kiếm người tu hành thân ảnh, một bên cũng tại quen thuộc tinh lực, đồng thời cũng thuận tiện tìm kiếm một chút tài nguyên, nhặt được một chút hỏa tinh. Nói thế nào cũng có chút ít còn hơn không. Trừ một thân tinh lực, chân chính một nghèo hai trắng, có thể nhặt mấy quả hỏa tinh cũng là tốt, chí ít gặp người tu hành, dựng đi nhờ xe lúc cũng có thể lấy ra làm tiền xe, hoặc là khi tạ lễ. Mặc dù hắn cũng có thể bay thẳng ra vũ trụ, thế nhưng là không có tinh bản, rất dễ lạc đường, mê thất tại tinh không mênh mông bên trong, vậy coi như thật gọi trời không ứng gọi đất mất linh, nói không chừng trực tiếp cuốn tử ở trong không gian. Phải biết, mặc dù tinh cầu ở giữa xem ra cũng không xa, nhưng trên thực tế dựa vào chính mình phi hành, có lẽ chính là mấy năm, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể bay đến. Trừ phi hắn sẽ tinh không lớn Nazi pháp. Chỉ tiếc, hắn cũng sẽ không. Trước mắt mà nói, hắn bị vây ở viên này chỉ có băng cùng lửa tinh cầu bên trên. Chậm rãi, tâm tình của hắn cũng phát sinh chuyển biến, biết rất nhiều chuyện thật không đội bằng được. Chờ xem, chờ lấy cái khác người tu hành đến, hắn cũng liền có thể rời đi. 7017K chương 404, rời đi hy vọng chương 404, rời đi hy vọng Diệp Thư cũng không nghĩ tới, vận khí của hắn sẽ có kém như vậy. Chờ đợi dòng dã một năm, một bóng người cũng không thấy. Một người cô linh linh ngay tại cái này băng hỏa tinh thượng du đã một năm. Thu hoạch ngược lại là vẫn được, đem tinh lực trong cơ thể sơ bộ nắm giữ, vậy mà có thể thuần gì, mỗi lần thân hình lóe lên một cái liền có thể xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Cũng sẽ lấy trước một chút năng lực tìm trở về, tỉ như Ngọc Thanh phân thân. Chỉ là loại này bị buộc lấy bế quan lại thỉnh thoảng chờ mong nhìn thấy có người đến tâm tình, thực tế là một lời khó nói hết. Ngày này, Diệp Thư tại băng thiên tuyết địa bên trong tìm được một viên băng tinh, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, phát hiện trên trời có một đạo huyễn quang xẹt qua chân trời. Diệp Thư sững sờ một hồi mới phản ứng được, loại này huyễn quang, khẳng định là cố ý, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rốt cục có người tới băng hỏa tinh. Kịp phản ứng Diệp Thư, lập tức phóng người lên, hướng về huyễn quang rơi xuống phương hướng hối hạ bay đi, còn ngại phi hành không đủ nhanh, thỉnh thoảng còn dùng tới thuần di. Mặc dù cứ như vậy một hồi liền đã không gặp được huyễn quang, nhưng là huyễn quang chỗ hạ xuống đại khái phương hướng hắn lại là một mực ghi nhớ, gắng sức đuổi theo cũng tốn gần nửa canh giờ mới đuổi tới. Chỉ là, cùng trước kia suy nghĩ cũng không giống nhau. Lúc chạy đến, chỉ thấy trong đống tuyết nổ ra một cái hố to, ở trong có một người quần áo rách rách dưới nằm tại đáy hố, nếu không phải kia có chút chập trùng bộ ngực nhắc nhở lấy đây là cái người sống, Diệp Thư thật có lý do hoài nghi đáy hố đây chỉ là bộ thi thể. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào đáy hố trước đem người cứu lên lại nói, trên trời lại là một đạo huyễn quang rơi xuống, chính rơi vào đối diện bờ hố. Huyễn quang thu liễm, lộ ra vậy mà là một nữ tử. Một cái xem ra thiên kiều bách mỹ tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, một thân hợp thể váy lụa đem nó mỹ hảo tư thái biểu hiện vô hơn. Chỉ là cái này váy lụa bị sửa đổi phải có điểm hung ác, quá mức thanh lương một chút, vừa mắt đều là trắng bóng thịt. Diệp Thư còn chưa lên tiếng, đối phương đã là giọng dịu dàng cười hỏi, "Nha, đây là ở đâu ra Tuấn tiểu tử, vậy mà là vừa bạn trở thành phệ tinh giả người mới, sư phụ ngươi là ai?" Bất luận nữ tử xem ra như thế nào trẻ tuổi, một chút liền có thể nhìn ra Diệp Thư phệ tinh giả người mới thân phận, hoặc là kiến thức rộng rãi tiền bối, hoặc là chính là nàng bản thân cũng là phệ tinh giả. Vô luận loại tình huống nào, Diệp Thư cũng không dám khinh mạn lấy đúng, mấu chốt nhất chính là, hắn đều hoàn toàn nhìn không ra đối phương tu vi sâu cạn. Nhìn sang đối phương liền tựa như một cái bình thường nữ tử. Chắp tay đi một cái tu hành giới thông dụng ôm về lễ, cung kính nói, "Vạn bối Diệp Thư, Tiêu Giao phái đệ tử, xin ra mắt tiền bối." Nữ tử hơi nhíu mày, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Giao phái lúc nào cũng gia nhập phệ tinh giả hàng ngũ rồi. "Được rồi, nếu là Tiêu Giao phái đệ tử, vậy ta cũng liền không khi dễ ngươi. Ta là Thái Hư Thiên Vạn Sĩ Thanh Vương, cùng các ngươi Tiêu Giao phái Vương trưởng phi là bạn tốt, ngươi đi về hỏi một chút liền biết. Người trước mắt này là địch nhân của ta, ta muốn dẫn đi hắn, ngươi không có ý kiến a?" Diệp Thư vội vàng khoát tay, "Tiền bối xin cứ tự nhiên." Vạn sĩ Thanh Phương đưa tay vẫy một cái, từ đáy hố người kia trên thân bay ra một cái vòng tay bộ dáng vật phẩm, sau đó lại là một cái vung tay, cái kia vòng tay tăng đồ vật liền hướng phía Diệp Thư bay tới. Không đợi Diệp Thư đáp lại, nàng lại là vung tay lên, một vệt ánh sáng rơi xuống đáy hố trên thân thể người kia, sau đó lóe lên ở giữa, vạn sĩ Thanh Phương cùng đáy hố trọng thương người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, không chung chỉ phiêu đã một câu gặp mặt chính là hữu duyên, cái này mai vòng tay chữ vật coi như là ta cho ngươi cái này vãn bối lễ gặp mặt, miễn cho lần sau gặp được Vương trưởng phi nói ta hẹn hỏi. Diệp Thư đưa tay bắt lấy bay tới vòng tay, thế nhưng là bắt lấy một cái mắt, một cỗ đại lực từ trong tay vòng tay chuyển đến, vậy mà trực tiếp đem hắn đụng phải bay rất ra ngoài xa hơn 10 trượng, kém chút liền bằng cái bờ mông ngồi xổm. "A, nữ nhân này." Diệp Thư đột nhiên lại là kêu to, "Tiền bối, cùng các loại, có thể hay không mang vãn bối rời đi à?" "Chỉ tiếc, vạn sĩ Thanh Phương đã sớm ta không biết đi đâu, căn bản là nghe không được." Có lẽ, nghe tới chỉ sợ cũng không thèm để ý, căn bản cũng không có đáp lại hắn. Diệp Thư cùng một hồi, không thấy đáp lại, ít nhiều có chút phiền muộn. "Phiền muộn qua đi." Quan sát ở trong tay vòng tay chữ vật, thoạt nhìn cùng phổ thông vòng tay không có gì quá lớn khác nhau, nhìn kỹ lại là phát hiện vòng tay mặt ngoài có khắc hoa văn phức tạp, còn rất tinh xảo dáng vẻ. Sau đó, không có sau đó, hắn căn bản liền mở không ra. Lấy thần niệm quét hình, phát hiện bên trong có một cỗ cường đại thần niệm chiếm cứ trong đó, muốn mở ra vòng tay, trước hết đem bên trong thần niệm cho làm hao mòn rơi mới được. Thế là, tiếp xuống một tháng, Diệp Thư liền tiện tay vòng tay tiêu hao, dòng dã một tháng, hắn tinh lực chủ yếu chính là tại làm hao mòn vòng tay bên trên thần niệm. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, cái này vòng tay là từ kia đáy hố người trên thân lấy ra, mà có thể làm vạn sĩ Thanh Phương đối thủ người, có thể đơn giản đi nơi nào. Vạn sĩ Thanh Phương thế nhưng là tự xưng cùng Vương trưởng phi là bằng hữu, mà Vương trưởng phi là ai? Đây chính là Tiêu Giao phái bên trong. Tốt ta, kỳ thật Diệp Thư căn bản cũng không có nghe nói qua Vương trưởng phi cái tên này. Chỉ sợ là Tiêu Giao phái bên trong ẩn thế không ra tuyệt thế cao nhân đi. Hồi tưởng lại một tháng trước cái kia phát sinh sự tình, Diệp Thư ít nhiều có chút hoài nghi. Lúc ấy, vạn sĩ Thanh Phương sắc mặt tựa hồ có chút không bình thường, rất có thể là tại cùng trước rơi xuống đất người kia sau đại chiến mình cũng bị thương, nếu không rất không có khả năng muộn nửa canh giờ mới đổi tới. Mà kéo ra một cái Vương Trường Phi, lại cho một viên vòng tay chữ vật, có lẽ chính là không muốn cùng mình phát sinh tranh chấp, xung đột. Như vậy, nàng khả năng tổn thương không nhẹ, nếu không hẳn là không đến mức e ngại cùng mình cái này mới vệ tinh giả, đặc biệt là cuối cùng lại chạy nhanh như vậy. Diệp Thư càng nghĩ càng là hoài nghi, thậm chí nữ nhân kia báo ra đến danh tự đều chưa hẳn là tên thật. Bất quá, những cái kia đều không trọng yếu, dù sao chỉ có thể coi là xảo nộ mà thôi. Khi hắn mở ra vòng tay lúc, phát hiện bên trong trừ một thanh kiếm, chính là một đống tản ra đặc thủ, để hắn cảm giác phi thường sảng khoái khí tức tảng đá. Thoạt nhìn như là linh thạch, thế nhưng là rõ ràng lại không phải. Thượng phẩm linh thạch, thậm chí linh thạch cực phẩm ẩn chứa năng lượng đều không có loại này tảng đá hơn nhiều. Trong viên đá ẩn chứa năng lượng, không phải linh khí, lại là một loại càng cường đại hơn năng lượng, rất như là trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Hơi kiểm lại một chút, loại này to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân tảng đá, số lượng đạt tới 1,30062 khối. Mà trừ một thanh kiếm, cùng cái này hơn 1,000 hiệu tảng đá bên ngoài, vậy mà ngoài ra không vật gì khác. Cái này khiến Diệp Thư muốn thông qua vòng tay bên trong vật phẩm xác định trước đó thân phận của người kia ý nghĩ thất bại. Vòng tay bên trong vô danh tảng đá phát tán ra khí tức, để hắn cảm giác rất là dễ chịu, thế là lấy một viên, cẩn thận từng ly từng tí hấp thu một điểm, phát hiện vậy mà là có thể bị hấp thu luyện hóa. Bị vây ở băng hỏa tinh hơn một năm, tu vi của hắn căn bản cũng không có tăng lên, không gì khác, băng hỏa tinh bên trong linh khí quá yếu, mà lại tựa hồ trở thành phệ tinh giả về sau, tu luyện cần thiết năng lượng đã không phải là linh khí. Thỉnh thoảng nhặt được như vậy một hai khối hỏa tinh cùng băng tinh, ngược lại là có thể để hắn hấp thu luyện hóa, thế nhưng là cũng liền thỏa mãn một chút thông thường tiêu hao mà thôi. Tu vi không có rút lui, đều xem như vận khí tốt. Bây giờ có nhiều như vậy có thể hấp thu luyện hóa năng lượng, không chỉ có là tu vi có thể nói lại, mà lại cũng có hy vọng có thể rời đi băng hỏa tinh. Chương 405, rời đi chương 405, rời đi. Diệp Thư lúc này hai tay phân biệt nắm một viên đá năng lượng, tu luyện. Sao liền một cái thoải mái chứ cao minh. Đói lâu như vậy, cuối cùng có thể ăn no. Chỉ là, đá năng lượng bên trong ẩn chứa năng lượng, vượt quá hắn dự kiến. Không chỉ có là hút vào thể nội liền rất dễ dàng chuyển hóa thành tinh lực, càng là giống như quần quần không dứt, đem tinh lực trong cơ thể bổ đầy lúc, hai viên đá năng lượng vậy mà riêng phần mình chỉ cần hao tổn chừng một thành. Diệp Thư trong lòng âm thầm tính ra một phen, nếu như trong cơ thể mình tinh lực hoàn toàn hao hết sạch, sợ là một hai quả đá năng lượng liền có thể để cho mình hoàn toàn khôi phục. Dễ dàng như vậy hấp thu, lại ẩn chứa khổng lồ như thế năng lượng, Diệp Thư đem mệnh danh là tinh thạch. Thu hồi không dùng hết tinh thạch, hắn lấy ra thanh kiếm kia. Kiếm dài ba thước, chưa từng đưa vào tinh lực, trên thân kiếm đã tự nhiên phát ra nhàn nhạt thanh quang bên trong chiếu rọi ra như ẩn như hiện hoa văn phức tạp. Hảo kiếm. Diệp Thư nhịn không được tán một câu. Đều khỏi phải thử, bằng vào cái này bản giống, liền khẳng định không kém đi đâu. Lúc này nắm trong tay trường kiếm, đang không ngừng rung động, như muốn chạy ra Diệp Thư trường khống. Có thể thấy được, kiếm này đã có tương đương linh tính. Không phải bị chủ nhân nắm trong tay, không chịu tiếp nhận trường khống, muốn bay đi. Tới tay bảo kiếm, đó chính là con vịt đã đun sôi, Diệp Thư ha có thể để nó bay đi. Tinh lực tràn vào, phối hợp thần niệm, đem nguyên chủ nhân lưu lại ấn ký sô tan, không bao lâu liền đem nó trường khống. Đây cũng là nguyên chủ nhân không có dụng tâm đem nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ là đơn giản tại trong kiếm lưu lại ấn ký mà thôi, nếu không Diệp Thư cũng miễn không được phải tốn nhiều chút tay chân. Nghĩ đến thanh kiếm này cũng chỉ là nguyên chủ nhân dự bị pháp bảo mà thôi. Bất quá, bây giờ lại là tiện nghi Diệp Thư. Sơ bộ tế luyện về sau, Diệp Thư đạt được thanh kiếm này cơ bản tin tức, kiếm tên công tắc có được hối hạ đặc tính, đặc biệt thích hợp với đi đường. Đương nhiên, dùng để chiến đấu cũng không gì không thể, thế nhưng là cách dùng lớn nhất của nó chính là đi đường. Diệp Thư đối này cũng không có cái gì không hài lòng, chí ít cũng không tiếp tục là tay không, có một thanh kiếm. Tự hỏi lại kế tiếp theo tại băng hỏa tinh bên trên chờ đợi cũng không phải biện pháp, thế là đằng không mà lên, ngự kiếm phi không, hướng về băng hỏa tinh bên ngoài bay đi. Sở dĩ dám làm như thế, một tiểu bộ điểm nguyên nhân là có công tắc phi hành đầy đủ nhanh, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là trong vòng tay chứa vật hơn 1,000 mai tinh thạch. Tin tưởng có nhiều như vậy tinh thạch, năng lượng dự trữ phương diện không có vấn đề gì. Đây mới là hắn dám bay thẳng ra băng hỏa tinh lớn nhất lực lượng. Không hổ kiếm tên công tắc ngự kiếm phi hành, quả nhiên nhanh như thiểm điện, Diệp Thư đối với thanh kiếm này vừa lòng phi thường. Ra băng hỏa tinh, Diệp Thư tuyển một cái phương hướng bay đi. Không có tinh lộ đồ, trong tinh không phi hành, lạc đường cơ hồ là khẳng định. Hắn muốn làm, chính là bay đến một cái có người tinh cầu, chỉ cần có người, chí ít có thể giao lưu. Vậy liền rất có thể tìm tới truyền tống trận hoặc là mua được tinh đồ, mua được phi hành pháp bảo. Ngự kiếm phi hành, nào có ngồi tại phi hành pháp bảo bên trong uống trà dễ chịu. Đâm đầu thẳng vào tinh không bên trong, bất quá mấy ngày, Diệp Thư liền có chút mắt trợn tròn. Công tác là rất nhanh, thế nhưng là ngự kiếm phi hành, kia là cần tiêu hao thể nội tinh lực, không chỉ có là ủng hộ phi kiếm năng lượng, còn phải cách người mình ngưng ra một tầng vòng bảo hộ. Hắn không thể không một bên phi hành, một bên tay cầm tinh thạch khôi phục. Ngẫu nhiên gặp được cũng đủ lớn vẫn thạch lưu tinh, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng may, vận khí không tệ, một mực cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ở trong hư không dòng dã bay có nửa năm, lúc này mới hạ xuống một quả tinh cầu phía trên. Không có cách, không có tinh lộ đồ, mắt thường nhìn thấy tinh cầu, thường xuyên bay lên, liền mất đi tung tích, hoặc là bay thật xa mới phát hiện phương hướng chết đi. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ đạo tiêu phương thức tính toán, làm không tốt bay cái mấy năm cũng chưa chắc có thể bay đến một quả tinh cầu phía trên. Rơi vào tinh cầu bên trong, Diệp Thư cũng không có ngay lập tức đi tìm người, mà là tại trên một ngọn núi cao đào ra một cái lâm thời lập phủ, sau đó đem cửa vào cho phòng, nghỉ ngơi. Ở trong hư không bay nửa năm, nếu không phải tu vi đủ cường đại, tâm thần đủ cường đại, không mài chết cũng là sẽ nổi điên. Ở trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh ý mắng người bình thường thật là chịu không được. Lâm thời động phủ bên trong, Diệp Thư hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cảm giác tốt lên rất nhiều, lúc này mới móc ra tinh thạch tu luyện. Cái này vừa tu luyện, trừ tinh thạch bên trong năng lượng, không trung linh khí cũng chuyển động theo, cũng bị hấp thu tới. Cảm nhận được trong không khí ẩn chứa linh khí nồng nặc, Diệp Thư dứt khoát dừng lại đối với tinh thạch hấp thu, chuyên tâm hấp thu, không, phải gọi cướp đoạt lên trong thiên địa linh khí. Thần niệm thả ra, một quyển, phương viên trong vòng 10 dặm linh khí liền điên cuồng tụ đến, tựa như tràn vào lỗ đen bên trong, tiện thể lấy dẫn phát linh khí gió lốc, đem càng xa xôi linh khí cũng là dẫn đi qua. Giống như là một chậu nước, cầm bầu nước đánh một bầu nước, bên trên nước sẽ lập tức chạy qua đến, điền vào chỗ trống. Linh khí cũng giống như vậy. Cứ như vậy, cũng không được, trên trời phong vân rung động, thanh thế thật lớn biến hóa, lập tức dẫn tới tu thổ. Mà Diệp Thư đắm chìm ở trong tu luyện, căn bản là không có phát hiện biến hóa của ngoại giới. Không đến nửa canh giờ, trung quanh 200-300 bên trong linh khí đều hướng về cái này bên trong hội tụ, lục tiếp theo có tu sĩ đến, rơi vào Diệp Thư chỗ sơn phong bên ngoài địa phương quan sát. Quen biết thì tập hợp một chỗ thảo luận. Nhìn bộ dạng này, có phải hay không là cái gì dị bảo sắp xuất thế a? Hấp thu nhiều như thế linh khí, sợ là khó lường bảo bối a. Cũng có chút người nhìn trước mắt tình huống, có nghi ngờ trong lòng, vạn nhất là vị tiền bối nào trong tu luyện đột phá đâu. Người này nói chuyện, lập tức có người biểu thị đồng dạng lo lắng sầu, chúng ta đều tụ tại cái này bên trong, lỡ như ảnh hưởng tiền bối đột phá, chẳng phải là sẽ bị trách tội. Sợ cái gì, coi như thật không phải là cái gì dị bảo sắp xuất thế, mà là có người ở đây tu luyện, thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này đây, pháp không trách chúng. Lại nói, chúng ta giờ phút này đều không tại ngọn núi kia bên trên, nếu thật là tiền bối đại năng ở đây tu luyện, thì tính sao? Đều không có thiết lập cái đánh dấu cái gì, người không biết không tội a. Lời tuy như thế, có ít người ước lượng một chút tu vi của mình, lặng lẽ rời đi. Lúc này người tới tu vi càng ngày càng cao, nếu thật là cái gì dị bảo xuất thế, sợ cũng là không tới phiên mình, một hồi nếu là lên cái gì tranh chấp, lỡ như bị cuốn đi vào, vậy coi như được không bù mất. Bất quá, cũng có chút người chỉ là lui lại khoảng cách, giấu đi, chỉ có số ít điểm người là triệt để rời đi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Người tu hành, mặc dù không vì phàm tục chi vật mà động tâm, nhưng cũng không cách nào đối tăng cao tu vi hoặc là năng lực dị bảo thờ ơ, nói cho cùng, người tu hành cũng là người. Mà lúc này, Diệp Thư bung ra khống chế, toàn lực hấp thu linh khí, ngoài mấy trăm dặm linh khí cũng bị ảnh hưởng mà hướng cái này bên trong trào lên mà tới. 7017K chương 406, ước cách tinh chương 406, ước cách tinh một đám tu sĩ ngay tại quan sát bên trong, lại là phát hiện trong núi kia cố hấp lực biến mất, mặc dù không trung linh khí lưu động vẫn còn, đã mở chậm lại, thần niệm có thể quét hình. Trước đó bởi vì mạnh mẽ như vậy linh khí lưu chuyển, người liên can trở thần niệm đảo qua đi, đều gián đoạn, bị tiêu mạnh mẽ linh khí cho quấy tán. Lúc này, mặc dù kia cường đại linh khí lưu chuyển quá yếu nhiều biến mất, cũng không có mấy người thực có can đảm đem thần niệm quét đi vào. Không gì khác, lỡ như bên trong không phải dị bảo, mà là cao nhân tiền bối đâu. Nếu như là dị bảo, kia linh khí không còn dị động, nghĩ đến hơi cùng liền sẽ có biến hóa mới, không bằng cùng một cùng đâu. Không đề cập tới một đám tu sĩ như thế nào quyết đoán, Diệp Thư lại là hấp thu linh khí hút đang sảng khoái, tu vi càng ngày càng vững chắc, mà lại ngay tại vững bước tăng lên bên trong lúc, đột nhiên cảm giác được không đúng. Linh khí biến mất. Cái này coi như khó chịu. Thu công, mở mắt, giật nảy mình. Tự thân vậy mà ở vào đứng giữa không trung không nói, đối diện mấy trượng bên ngoài, đang có một người trung niên bộ dáng người nhìn xem mình, hơn nữa nhìn ánh mắt kia, tựa hồ còn đè nén lửa giận. Diệp Thư liền vội vàng hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Không thành thật không được à, có thể tại tự mình tu luyện lúc, lặng yên không một tiếng động đem mình làm tới đứng giữa không trung đến, đây tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão, thật muốn chơi chết mình, sợ là cùng rỗi ra một ngón tay đè chết một con kiến độ khó không kém bao nhiêu đâu. Trung niên nhân chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thư, chất vấn nói, ngươi là gia tộc nào hay là tông phái nào? Ta không biết tại thích hợp cư ngụ tinh cầu phía trên chúng ta phệ tinh giả là không thể hấp thu linh khí tu luyện sao? Ngươi là muốn hủy ta viên tinh cầu này sao? Ngắn ngủi mấy câu, Diệp Thư lại là từ đó biết được không ít tin tức. Phệ tinh giả quy củ một trong, không thể tại thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên hấp thu linh khí tu luyện, phệ tinh giả lấy gia tộc hoặc là tông phái hình thức tồn tại, điểm này ngược lại là cùng bình thường người tu hành không hề khác gì nhau. Về phần cuối cùng câu kia, tựa hồ phệ tinh giả tu luyện sẽ hủy một khóa tinh cầu. Đây là ý gì? Còn có, đối phương nâng lên ta viên tinh cầu này ý là tinh cầu là hắn. Tin tức này lượng, có chút lớn a. Diệp Thư vội vàng giải thích nói, thật có lỗi, tiền bối thứ tội. Vạn bối trong tinh không lạc đường, rơi vào trên viên tinh cầu này, liền muốn hơi khôi phục một chút, cũng không có tận lực muốn ở đây tu luyện. Trung niên nhân sắc mặt hơi chậm, lại hỏi vừa mới bắt đầu vấn đề kia, ngươi là gia tộc nào hay là tông phái nào? Vạn bối là Tiêu Giao phái đệ tử Diệp Thư, dưới cơ duyên xảo hợp, lúc này mới trở thành vệ tinh giả. Diệp Thư cũng không định giấu giếm, trước mặt vị này là cái đắc tội không nổi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói, cái này bên trong không phải là nơi nói chuyện, đến ta nơi đó đi đi. Nói xong, cũng không đợi Diệp Thư đáp lại, vung tay lên, cũng không thấy có cái gì sáng ngời dâng lên, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Diệp Thư phát hiện đã không ở trong hư không, mà là tại một tòa đỉnh viện bên trong. Đến, lại đây ngồi đi. Trung niên nhân vẫy vẫy tay, tại một chiếc bàn đá ngồi xuống, thuận tay còn ngâm lên trà. Diệp Thư thấy thế, vội vàng đi tới, đầu tiên là không người thi lễ một cái, lúc này mới nhập tọa. Hai người một hỏi một đáp, hàn huyên. Nguyên lai, trung niên nhân chính là một vị phệ tinh giả, tư thâm loại kia, xuất từ Thái Hư Thiên Nguyên Thị gia tộc, chính là Nguyên Thị gia tộc một vị trưởng lão, tên là Nguyên Đức Minh. Dưới chân tinh cầu tên là Ước Cách Tinh, chủ yếu là này tinh cầu bên trên thừa thải một loại đặc biệt linh trúc, vì vậy mà gọi tên. Diệp Thư không hiểu đấu, vậy mà tiến vào Thái Hư Thiên địa giới, khoảng cách linh giới vô cùng xa xôi, bình thường phi hành hoặc là cưỡi phi trù, có lẽ phải bay lên mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể đến đạt. Về phần hắn vì sao từ băng hỏa tinh chỉ bay nửa năm liền đạt tới Úc Cách Tinh, Nguyên Đức Minh suy đoán có thể là Diệp Thư xuyên qua cái nào đó cỡ nhỏ lỗ sâu, lại hoặc là tiến vào không gian lưu. Diệp Thư đối này từ chối cho ý kiến, dù sao chính hắn chân thật phi hành, trên đường đi đều không có phát giác cái gì dị dạng, có hay không xuyên qua lỗ sâu hoặc là bị cuốn vào không gian lưu bên trong, chính hắn có thể không biết sao. Nhưng là, hắn cũng vô pháp giải thích vì sao liền vượt qua mấy trăm hơn ngàn năm phi hành khoảng cách, chỉ dùng nửa năm liền đạt tới nơi đây. Đánh giá lại tạm thời cho rằng là xuyên qua chỉ có một mình lớn nhỏ lỗ sâu hoặc là không gian lưu đi. Nguyên Đức Minh nói cho Diệp Thư, phệ tinh giả là không thể tại thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên buông ra tu luyện, nếu không lấy phệ tinh giả loại kia trực tiếp cướp đoạt thức phương thức tu luyện, muốn không được mấy năm liền sẽ đem chọn hành tinh linh khí cho rút khô. Loại này phá hư thức phương thức tu luyện là không được cho phép. Đương nhiên, nho nhỏ tu luyện một chút vẫn là có thể, chỉ là như thế đối với phệ tinh giả mà nói không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Phệ tinh giả tu luyện chủ yếu có lượng loại phương thức, một loại chính là dựa vào hấp thụ đá năng lượng tiến hành tu luyện, tỉ như linh thạch hoặc là tinh thần thạch, đặc biệt là tinh thần thạch là thích hợp nhất. Một loại khác chính là bay đến đứng giữa không trung, hấp thu tinh lực. Nguyên Đức Minh mỉm cười nói, nhìn ngươi tựa hồ không có phệ tinh giả tu luyện công pháp, nếu như ngươi có đầy đủ số lượng tinh thần thạch hoặc là cái khác bảo vật, có thể từ ta cái này bên trong trao đổi đến một phần tu luyện công pháp. Không phải ta nguyên thị pháp môn tu luyện, cái kia là không thể chuyển cho ngươi, mà là ta trong lúc vô tình đạt được một phần pháp môn tu luyện. Diệp Thư đã biết, trên tay mình đá năng lượng, bị mình xưng là tinh thạch, chính là đối phương trong miệng nói tới tinh thần thạch. Hắn thăm dò nói, không biết tiền bối trong tay tu luyện tên gọi là gì, cần bao nhiêu tinh thần thạch? Ở trong hư không phi hành nửa năm, hắn tiêu hao một bộ điểm tinh thần thạch, bây giờ trên tay hắn tinh thần thạch số lượng còn có 1.200 khối trái phải. Nguyên Đức Minh cười nói, hẳn là ngươi thật đúng là có tinh thần thạch. Ta cũng không nhiều muốn, ngươi cho ta 500 khối tinh thần thạch, ta liền đem phần này tứ thần tinh túc kinh phục chế một phần cho ngươi. Đây chính là ta thăm dò cổ tiên di tích bên trong đạt được, nếu không phải ta sớm đã tu tập ra truyền pháp quyết, không cách nào đổi sửa, ta là thật không nỡ lấy ra. Diệp Thư bây giờ thật phi thường cần một phần thích hợp phệ tinh giả tu luyện pháp quyết, nghe nói đối phương nói như thế, nghĩ đến cũng không đến nỗi lừa gạt mình, thế là nói, cảm tạ tiền bối khẳng khái. Bất quá vạn bối trong lúc vô tình đạt được tinh thần thạch số lượng không nhiều, không biết có thể hay không tiện nghi chút. Một phen có kẻ mặc cả về sau, hắn tốn 300 khối tinh thần thạch, toại nguyện đạt được tứ thần tinh túc kinh. Nguyên Đức Minh đem mình vốn là không cách nào tu luyện pháp quyết phục chế một phần, liền thu được 300 khối tinh thần thạch, tâm tình rất tốt, nói, ngươi có thể tại cái này bên trong tu luyện, nếu là có cái gì cần, có thể để môn hạ đệ tử của ta giúp ngươi lấy ra. Nói xong, gọi tới một vị môn nhân, để nó dẫn đầu Diệp Thư tiến về chỗ ở Úc Cách Tinh sản xuất linh trúc. Nguyên Đức Minh tự nhiên là không có khả năng mình tự mình đi thu thập, Nguyên thị gia tộc đã sớm thu phục Úc Cách Tinh lớn nhất tông môn vì chính mình phục vụ. Đại giới chính là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút trong tông môn tu sĩ. Đương nhiên, cũng chính là bình thường tu luyện nội dung, bọn hắn không có khả năng để mỗi người đều trở thành phệ tinh giả. Thực tế là phệ tinh giả tiêu hao tài nguyên quá lớn, gia tộc mình người đều không đủ dùng đâu, sao có thể cho ngoại nhân? Mà lại, trở thành phệ tinh giả điều kiện cũng là rất hà khắc. Giống Diệp Thư như thế đạt được một kiện vật chuyển thừa liền chuyển hóa thành phệ tinh giả tồn tại, thật sự là ít chi lại ít, đại đa số người hoặc là bị hút thành người khô, hoặc là chính là bạo thể mà chết. Ngày đó kia chuyển thừa châu nếu là bị La Khắc đạt được, La Phúc là họa còn chưa nhất định đâu. Chương 407, Tứ Thần Tinh Túc Kinh. Chương 407, Tứ Thần Tinh Túc Kinh. Diệp Thư tạm thời chính là ở đây ở lại. Trên thân không có linh thạch, dùng tinh thần thạch không nỡ, dù sao dùng một khối thiếu một khối, cho nên cũng không có ý tốt để người đưa bộ pháp bào loại hình tới, cũng chỉ muốn hai bộ phổ thông quần áo. Cuối cùng không cần lấy phúc địa nguyên hóa thợ may phục mặc trên người. Mặc dù như vậy lực phòng ngự mạnh, nhưng luôn cảm giác mình không mặc quần áo, là lạ. Ở lại về sau, Diệp Thư cơ bản không có rời đi mình chỗ ở tiểu viện, chuyên tâm nghiên cứu tứ thần tinh túc kinh. Chỉ có thực tế không hiểu rõ địa phương, hắn mới có thể đi tìm Nguyên Đức Minh tỉnh giáo. Tốt ra, cũng không phải tùy tiện tỉnh giáo, là cần tốn tinh thần thạch. Theo Nguyên Đức Minh lời nói là người ta không thân chẳng quen, giải đáp vấn đề của ngươi, thu ngươi điểm phí tổn, thiên kinh địa nghĩa. Ta thế nhưng là trả giá trí tuệ cùng lao động. Diệp Thư đối này thật không có ý kiến. Mặc dù lẫn nhau xem như nhận biết, nhưng người ta đích xác không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp chính mình. Chi thức trả tiền, không có ma bệnh. Nửa tháng sau, Diệp Thư bố trí một cái bốn thần trận, hoàn thành chân chính trên ý nghĩa, trở thành phệ tinh giả sau lần thứ nhất tu luyện. Bốn thần lại tên Tứ Linh, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Tại tứ thần tinh túc kinh bên trong, đã là chỉ trong sao, cũng là chỉ thông qua tu luyện có thể thu hoạch được Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long cùng Bạch Hổ tứ đại phân thân. Bố trí một lần bốn thần trận, dùng đi 108 mai tinh thần thạch, để Diệp Thư đau lòng không thôi. Nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Tại phệ tinh giả bên trong cũng không có thống nhất tu vi phân chia, mỗi một mạch đều có tu vi của mình cảnh giới phân chia phương thức. Đương nhiên, mọi người có thể tham khảo phổ thông tu hành phương thức cảnh giới phân chia. Tỷ như Diệp Thư tại trở thành phệ tinh giả về sau, tu vi đã nhưng cùng thánh vực tu vi cùng so sánh. Mà trải qua lần tu luyện này, hắn tại tứ thần tinh túc kinh bên trong thuộc về bốn thần cảnh bên trong chu tức cảnh. Bốn thần cảnh thì tương đương với phổ thông người tu hành bên trong đạo quân cảnh. Cái gọi là đạo quân, tức đạo bên trong chi quân chủ, người tu hành bên trong siêu quần bạt tụy, ở vào đỉnh tiêm cấp độ kia một nắm. Đạo quân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, tương đương với bốn thần cảnh bên trong Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Diệp Thư nhất cử đột phá đến tương đương với đạo quân cảnh sơ kỳ Chu Tước cảnh không nói, còn ngưng ra một bộ Chu Tước phân thân. đương nhiên, cũng liền giới hạn trong cái này lần thứ nhất tu luyện, về sau cũng không có loại chuyện tốt này, cần chậm rãi rèn luyện, từng giờ từng phút tích lũy. Trên thực tế, Diệp Thư sở dĩ có thể lập tức đột phá đến tu vi như thế, trừ tứ thần tinh túc kinh đủ cường đại, thần kỳ, càng là bởi vì lúc trước hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu. Nguyên bản là nhập hóa kỳ tu vi, tăng thêm chuyển thừa châu cùng toàn bộ phúc địa, linh bảo cùng các loại, toàn bộ chuyển hóa thành tu vi, không cường đại mới là lạ. Có thể mượn chính là, không cách nào phục chế, không cách nào chuyển thụ cho Hồng Ngọc bọn người. Cùng nhau đi tới, quá nhiều cơ duyên xảo hợp. Sau khi đột phá, Diệp Thư cũng không có vội vã xuất quan, mà là củng cố tu vi. Hắn lúc này mới thời gian mấy năm, liên tư nhập hóa kỳ, nhảy qua pháp tướng cùng thánh vực, thảm vào rất nhiều người tu hành cả một đời cũng chưa chắc có thể bước vào đạo quân cảnh. Tu vi là đi lên, cảnh giới thì lộ ra phù phiếm. Kết quả, cái này vừa bước cố, bất chi bất giác chính là 10 năm. Một tòa 10 năm, đền bù tự thân kiếm quyết. Đây đều là trước đó thiếu nợ, không thể không trả. Củng cố tu vi, mở hai mắt ra Diệp Thư, trong lòng âm tử đánh giá một chút, phát hiện đã qua đi 10 năm, không khỏi thầm cười khổ đồng thời, cũng cảm thán tu hành vô tuyến nguyện. Diệp Thư đi ra cửa phòng, đi tới trong tiểu viện lúc, một thân ảnh rất là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là 10 năm chưa gặp Nguyên Đức Minh. Chúc mừng tiểu hữu, hành vi lớn tiến bảo, thực sự trở thành người trong chúng ta. Diệp Thư chắp tay, chân tâm thật ý không mình hành lễ, đà tạ. Cái này tạ, không chỉ có riêng là tạ đối phương chúc, mà là tạ đối phương an bài cùng thủ hộ. Qua nhiều năm như vậy, có thể yên lặng bế quan đền bù trước đó khiếm khuyết, mà không bị quấy rầy, thật sự chính là nhờ có Nguyên Đức Minh. Nguyên Đức Minh cười nói, tiểu hữu đã là người trong chúng ta, không cần khách khí như thế, về sau gọi ta một tiếng Nguyên đại ca là đủ. Thẳng đến lúc này, Diệp Thư mới chính thức đạt được đối phương tán thành, lấy ngang hàng tư thái luận giao. Hai người ngồi xuống, tự có người đưa tới trà uống. Nguyên Đức Minh lấy ra một viên túi chữ vật đẩy lên Diệp Thư trước mặt, cười nói, những vật này là ta cái này làm đại ca một điểm tâm ý, xin chớ chối từ. Diệp Thư không có suy nghĩ nhiều, nói tiếng cảm ơn, liền đem túi chữ vật thu vào, lập tức hỏi, Nguyên đại ca, không biết nhưng có phương pháp gì để tiểu đệ ta càng nhanh trở lại linh giới. Lúc đầu bất quá chỉ là một lần lịch luyện, không nghĩ tới vậy mà đi qua hơn 10 năm, hắn nghị phụ mẫu, nghị sư phụ, nghị quả cam, cũng muốn đồ đệ. Nhiều năm như vậy không có liên hệ, không có tin tức, nghĩ đến người thân hẳn là đều rất lo lắng đi, bây giờ thần công sơ thành, tự nhiên là nghĩ đến nhanh đi về. Nguyên Đức Minh không có từ chối, nói thẳng nói, thứ không dám giấu giếm, tại ta Nguyên gia bên trong, liền có một cái tinh tế na di đại trận, chỉ là mở ra một lần hao phí năng lượng thực tế không ít. Nếu là trước đó, ngươi có tinh thần thạch cũng là không chịu nổi kia tinh tế na di đại trận mang đến áp lực, bây giờ ngược lại là miễn cưỡng có thể. Diệp Thư đại hỉ, vội vàng truy hỏi nói, Nguyên đại ca có thể hỗ trợ khơi thông một chút, để tiểu đệ mượn dùng quý gia tộc tinh tế na di đại trận. Cần bao nhiêu tinh thần thạch? Ngài nói, lại có tinh tế na di đại trận, vậy nhưng so cái gì phi độn chi thuật mạnh không biết bao nhiêu lần, căn bản là không có cách nào so. Nguyên Đức Minh lại là lắc đầu, nói, Diệp huynh đệ sợ là không nghe rõ ràng, ta nói chính là ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể sử dụng. Như lấy ngươi bây giờ tu vi, sử dụng tinh tế na di đại trận, tiến về linh giới lời nói, sợ là truyền tông đến, ngươi cái này một thân tu vi cũng liền thừa không dưới bao nhiêu. Kỳ thật, lấy ngươi bây giờ tu vi, dùng nhiều hao chút thời gian, mình dùng tinh không lớn na di bay trở về, ước chừng cũng liền mười mấy thời gian 20 năm thôi. Mười mấy 20 năm, đối với chúng ta mà nói, bất quá là bế quan một lần thời gian. Dừng một chút, hắn kế tiếp theo thuyết phục nói, từ Thái Hư Thiên trực tiếp truyền tống đến linh giới, chỗ hao phí tinh thần thạch chỉ sợ sẽ không ít hơn 1.000, nhiều như vậy tinh thần thạch, đầy đủ đưa ngươi tu vi nhắc lại bên trên nhấc lên. Nghe tới cái này, Diệp Thư kích động tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Trong tay mình, bây giờ còn thừa lại tinh thần thạch cũng liền khó khăn lắm đầy 800 số lượng, dù là liều mạng không cần cái này một thân tu vi, kiên trì sử dụng tinh tế na di đại trận, tinh thần thạch cũng là không đủ. Cho nên, hay là phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tinh thần thạch mới được, thuận tiện cũng tăng lên một chút tu vi. Nếu như thật không được, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật tự mình tu luyện tinh không lớn na di bay trở về. Diệp Thư tỉnh táo lại về sau, hỏi ra trong lòng mình cho tới nay nghi vấn, muốn thế nào mới có thể thu được vào tay tinh thần thạch. Tinh thần thạch bên trong năng lượng khổng lồ như vậy, khẳng định không phải tùy tiện liền có thể ở nơi nào nhận được. Chương 408, biến hóa chương 408, biến hóa Nguyên Đức Minh cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Thư vấn đề, uống một ngụm trà, hỏi lại, ngươi cũng biết vệ tinh giả tồn tại. Diệp Thư mặc dù rất muốn biết như thế nào đạt được tinh thần thạch, nhưng lúc này lại không thể không nhẫn mại tính tình thành thật trả lời nói, không biết, còn xin đại ca chỉ giáo. Phệ tinh giả, nhưng thật ra là cổ tu pháp một loại truyền thừa, hoặc là nói còn xuất lại. Theo Nguyên Đức Minh giảng giải, Diệp Thư thế này mới đúng phệ tinh giả có một cái cơ bản hiểu rõ. Nguyên lai, tại thượng cổ thời điểm, cổ nhân vì lớn mạnh tự thân, hút vào thiên địa, lấy tinh cầu làm chất dinh dưỡng, xem như đồ ăn. Đương nhiên, thời điểm đó cổ nhân, thân thể cũng không giống như hiện tại nhân loại như vậy, mà là một ngụm liền có thể nuốt vào một khỏa tinh cầu siêu cấp cự vô bá. Chỉ là theo thời gian biến hóa, ta không biết vì sao, thân thể dần dần co lại tiểu. Mà thời điểm đó cổ cự nhân thì được xưng là thần linh. Phệ tinh giả là cổ tu, cũng chính là những cái kia được xưng là thần linh tồn tại lưu lại truyền thừa. Hiện tại nhân loại không có lớn như vậy thân thể, không cách nào trực tiếp thôn phệ tinh cầu, nhưng lại có thể hút vào tinh cầu linh khí, dùng để lớn mạnh tự thân. Tại Thái Hư Thiên, cũng không phải là tất cả mọi người là phệ tinh giả, cần thỏa mãn điều kiện đặc thù mới có thể trở thành phệ tinh giả. Đại đa số người đi hay là hiện tại thông hành phương pháp tu hành. Cũng tỉ như nói Nguyên Đức Minh chỗ gia tộc, toàn cả gia tộc bây giờ có mấy chục ngàn nhân chi nhiều, thế nhưng là trên thực tế chân chính vệ tinh giả bất quá 5 người. Mà cái này, hay là bọn hắn có huyết mạch truyền thừa kết quả. Bình thường tu sĩ căn bản là tiếp nhận không được phệ tinh giả truyền thừa. Bởi vì đặc thù, cũng bởi vì phệ tinh giả năng lực cùng cổ thần sắp xỉ, cho nên những cái kia gia tộc cổ xưa cũng cho rằng phệ tinh giả là thần linh hậu duệ, lấy thần linh hậu duệ tự cho mình là. Một cái phệ tinh giả nếu như không thêm vào khống chế, có thể hủy đi vô số tinh cầu, cổ mà mới có quy định không thể tại thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên tùy ý tu luyện, bởi vì vậy sẽ hủy nhân loại sinh tồn căn bản. Tinh thần thạch chính là một khỏa tinh cầu nội bộ năng lượng kết tinh, cùng loại với linh thạch tồn tại. Chỉ là tinh thần thạch bình thường là một khỏa tinh cầu đi đến điểm kết thúc, tại hủy diệt, bạo tạc lúc sinh ra. Bình thường địa phương rất khó tìm đến tinh thần thạch. Trước mắt biết, chỉ có một chỗ thừa thải tinh thần thạch, đó chính là Thần Ở Tiên. Nghe nói kia bên trong là thời đại thượng cổ chúng thần vẫn lạc chi địa. Nay thượng cổ thời điểm, thần linh là lấy thôn vệ tinh cầu mà sống, như vậy thần linh sau khi ngã xuống, cũng sẽ lưu lại tinh thần thạch. Kia là thần linh lực lượng trong cơ thể ngưng kết, lưu lại. Nghe tới có như thế cái địa phương, Diệp Thư liền vội hỏi nói, Nguyên đại ca, kia Thần Ẩn Thiên ở đâu? Nghĩ đến hẳn là một chỗ nguy hiểm chỗ, nếu không ngươi cũng sẽ không thiếu khuyết tinh thần thạch a. Nguyên Đức Minh gật gật đầu, nói, kia là tự nhiên. Thần Ẩn Thiên bên trong cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có cổ thần vẫn lạc lúc lưu lại năng lượng, còn sinh ra đủ loại quái dị, cùng sinh ra rất nhiều quái vật. Thần Ẩn Thiên tự thành một giới, gần như tại vô cùng lớn, cách mỗi 100 năm liền sẽ từ Thần Ẩn Thiên bên trong phun ra một chút thần ẩn lệnh, đạt được thần ẩn lệnh mới có thể tiến vào Thần Ẩn Thiên, sau đó bằng vào thần ẩn lệnh mới rời khỏi Thần Ẩn Thiên. Chỉ là thần ẩn lệnh tại người nắm giữ rời đi Thần Ẩn Thiên về sau liền sẽ biến mất. Có người nói là bị Thần Ẩn Thiên cho thu hồi. Về phần tại sao lại dạng này, không có người biết. Chỉ là tại chúng ta phệ tinh giả bên trong, có người suy đoán Thần Ẩn Thiên bên trong còn có cổ thần tồn tại, cho nên mới sẽ thả ra thần ẩn lệnh. Bất quá thả ra thần ẩn lệnh mục đích vì sao, không có người biết. Nhìn thấy Diệp Thư một mặt hướng về dáng vẻ, Nguyên Đức Minh không khỏi cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nói, tiến vào Thần Ẩn Thiên sau đó toàn thân trở ra người, một nửa cũng chưa tới. Lấy phệ tinh giả năng lực tiến vào bên trong, ra vậy mà không đến một nửa. Quả thực không nên quá đáng sợ. Diệp Thư thật ta không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc một hồi, mới kế tiếp theo hỏi, "Kia, như thế nào có thể đạt được thần ẩn lệnh?" Nguyên Đức Minh cười cười, nói, "Ngươi cho rằng ta trưởng không cái này gốc cách tinh tông môn là vì sao?" Diệp Thư nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch. Nhiều người lực lượng lớn, trừ các loại cái khác tài nguyên, có nhiều người như vậy hỗ trợ tìm kiếm thần ẩn lệnh, vậy nhưng so với mình tìm ra được muốn thuận tiện không biết bao nhiêu. Lại trò chuyện một hồi, Nguyên Đức Minh rời đi trước, lưu lại Diệp Thư một người trong sân như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu về sau, Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm, đem trong lòng đăm chiêu buông xuống, lấy ra Nguyên Đức Minh đưa hạ lễ, viên kia túi chứa vật. Trong túi cũng vô quá nhiều đồ vật, thế nhưng là bản về giá trị đến, quả thực không thấp. Chỉ như cho một cái nhập hóa kỳ tu sĩ lời nói, tin tưởng có thể để cho vui vẻ rất lâu. 100 mai thượng phẩm linh thạch, 10 cái linh thạch cực phẩm, cùng 10 cái chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, tử thủy măng. Đó cũng không phải là phổ thông măng, mà là linh vật. Đối với Diệp Thư, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Lấy Diệp Thư bây giờ biến thái thể chất, tùy tiện không cách nào thụ thương, nhưng nếu bị thương bình thường đan dược cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Nhưng cái này 10 cái măng lại có thể đưa đến chữa thương hiệu quả. Đây là một phần không nhẹ hạ lễ. Bế quan 10 năm, bây giờ tạm thời lại không thể quay về, Diệp Thư có chút tính cực tự động, muốn tại Úc Cách Tinh dạo chơi. Nghĩ đến liền làm, hắn phi thân lên, tùy ý tuyển một cái phương hướng liền bay đi, tại khoảng cách Huyền Linh phái ở ngoài ngàn dặm, kia bên trong có một cái thành lớn. Huyền Linh phái chính là Úc Cách Tinh lớn nhất tu hành môn phái, cũng chính là Diệp Thư lúc này tạm thời lối ra. 10 năm này bế quan, hắn đã là có được đạo quân cảnh tu vi, toàn bộ Úc Cách Tinh trừ Nguyên Đức Minh, có thể làm đối thủ của hắn cũng không có bao nhiêu người. Thần niệm nhẹ nhõm quét qua, liền có thể đảo qua ở ngoài ngàn dặm địa phương. Nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể một cái thuấn di liền đạt tới tòa thành lớn kia, chỉ là hắn lúc này chỉ muốn bay qua. Tại hắn bay Huyền Linh phái về sau, không đến 100 dặm, liền gặp một đợt người, đối diện thẳng tắp bay tới, xem bộ dáng là ỷ vào nhiều người, đương nhiên cũng có khả năng ở trong đó có người thân phận không đơn giản, cho nên tương đương phép lối. Diệp Thư cũng lười để ý tới, bay thẳng cao hơn một chút, muốn tránh đi những người này. Thế nhưng là, có đôi khi, cũng không phải là người không muốn tìm sự tình liền có thể không có việc gì. Đối diện nhóm người kia bên trong, bay ra một cái người, đối Diệp Thư lớn tiếng quát lớn nói, ngươi là ai à, xuống tới. Cũng dám bay so với chúng ta còn cao, đây là muốn đem chúng ta dẫm tại dưới chân a. Có biết không đạo thiếu trưởng môn ở đây? Cái gì thiếu trưởng môn, Diệp Thư căn bản cũng không nhận biết, cũng không quan tâm. Hắn ngừng lại, nhàn nhạt nói, Huyền Linh phái thái thượng đại trưởng lão, các ngươi Nguyên Đức Minh lão tổ ta ngược lại là nhận biết, về phần cái gì thiếu trưởng môn, không biết, cũng không hứng thú biết. Ta đã tránh ra, các ngươi còn muốn thế nào? Thôi đi, nhìn ngươi cái này nhìn cách ăn mặc, lấy tuổi của ngươi, khoe khoang cái gì khí quyển. Đúng đấy, lan xuống đến, cho thiếu trưởng môn nhận lỗi, nếu không đánh gãy chân chó của ngươi. Các loại tiếng quát mắng truyền vào Diệp Thư trong hai. Diệp Thư lắc đầu, đột nhiên bung ra khí thế, đem đạo quân cảnh khí thế bung ra, một cỗ vô hình tình phong từ trên người hắn bốn phía mà ra, đem đối diện kia một đợt người thổi đến bay ngược mấy trăm trượng không nói, còn cũng không còn cách nào duy trì phi hành trên không trung tư thái, từng cái rơi xuống phía dưới. Nói cho cùng, đều là Diệp Thư thói quen thu liễm tự thân tu vi gây ra sự cố, hắn duy trì nhập hóa kỳ tu vi khí tức, muốn từ một đám pháp tướng kỳ tu sĩ đỉnh đầu bay qua, không bị mắng mới là lạ. Cho dù là hắn hơi thả ra chút khí tức, đám người kia sợ là cũng không ai dám như thế làm cản. Nhàm chán, Diệp Thư một cái lắc mình, đã là biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa hiện ra thân hình lúc, vậy mà đã đến đạt thành lớn bên trong. Chính hắn cũng không phát hiện, tính tình của hắn tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Chương 409, lấy thế đè người chương 409, lấy thế đè người Diệp Thư đi tới trong thành, nhìn xem như nước chảy đám người, vừa mắt nhìn thấy không có một cái nhận biết, vô ý thức liền dạo bước mà đi, bất chi bất giác đi tới một tiểu lâu trước. Ngẩng đầu nhìn lại, Thúy Trúc Cư ba chữ to đập vào mắt bên trong, dạo chơi mà vào, tự có tiểu nhị đến đây chào hỏi. Diệp Thư lên lầu 2, tuyển cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, đối tiểu nhị nói, các ngươi cái này bên trong có cái chiêu gì bài đồ ăn lên cho ta một bàn. Tiểu nhị ứng nói, được rồi, xin hỏi cần rượu sao? Buồn điếm Thúy Trúc Linh tiểu mới thật sự là chiêu bài. Ồ, Diệp Thư ít nhiều có chút ngoài ý muốn, tiểu lâu này tên là Thúy Trúc Cư, vốn cho là chỉ là vì lộ ra cao nhã một chút, không nghĩ tới vậy mà là bởi vì một loại rượu. Kia nhất định phải nếm thử a, chỉ chốc lát, các loại thức ăn lục tiếp theo đã bưng lên, không chỉ có ăn mặn có làm, mà lại tản ra nhàn nhạt sóng linh khí, bay ra từng tia mùi thơm, xem ra liền ăn thật ngon dáng vẻ. Theo thức ăn đưa tới, còn có một bình ước chừng 3 lượng giả bầu rượu. Tiểu nhị giúp Diệp Thư rót một chén rượu, đặt ở trước mặt hắn, sau đó tại bên cạnh khoanh tay đứng thẳng. Diệp Thư bưng chén rượu lên, chỉ thấy rượu trong ly thanh thúy ướt át, còn tản ra nhàn nhạt cây trúc thanh hương, nhẹ nhàng uống một ngụm, nước ngọt bên trong mang theo một cỗ trong veo, vị đạo rất là không tệ không nói, còn ẩn chứa có linh khí nồng nặc. Một ngụm đem rượu trong chén cho làm, nhìn thấy tiểu nhị còn đứng ở một bên, không khỏi có chút kỳ quái nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện trước hết đi xuống đi, ta cái này bên trong không cần người phục dịch. Tiểu nhị không người một cái, mỉm cười nói, khách quan, ngài nhìn, có thể hay không trước đem sổ sách kết rồi? Chúng ta quy củ của nơi này, bên trên xong đồ ăn trước hết tính tiền. Nhập ra tùy tục, Diệp Thư nhẹ gật đầu, hỏi, bao nhiêu? 8 món ăn 60 linh thạch, Thúy Trúc Linh tiểu 120 linh thạch một bình, tổng cộng 180 linh thạch. Tiểu nhị ngay sau đó lại bồi thêm một câu, đương nhiên, là hạ phẩm linh thạch. Diệp Thư móc ra một viên thượng phẩm linh thạch, nói, nhà các ngươi rượu không sai, lại cho ta 50 ấm, ta muốn dẫn đi. Một viên thượng phẩm linh thạch, trên lý luận có thể hối đoái 1 vạn lần phẩm linh thạch, 50 ấm cũng bất quá 6,000 hạ phẩm linh thạch, tăng thêm trên bản cái này đống nhiên 180 linh thạch, tổng cộng cũng chính là 6,180 linh thạch, tiểu lâu còn phải tìm về 3,820 linh thạch. Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, nói, khách quan, là như vậy, tiểu lâu chúng ta để cho tiện ngài dạng này cần đóng gói mang đi, cố ý đem rượu luận cân đơn độc sắp xếp gọn. Trở lên tốt hồ lô trang rượu, có thể khiến cho linh tiểu chẳng những không đi vị, lâu dài chứa đựng sẽ còn trở nên càng thêm thuần hậu, có chứa 10 cân có, 30 cân giả, 50 cân giả, theo thứ tự là 3,800 linh thạch. Tiểu nhị còn chưa nói xong, đã là bị Diệp Thư đánh gây nói, vậy liền chứa 10 cân, cho ta đến lượng ấm. Được. Tiểu nhị quay người rời đi. Diệp Thư lúc này mới nhấm nháp lên mặt bàn các loại thức ăn. 10 năm bê quan, một miếng cơm đồ ăn cũng chưa từng ăn, hắn đều cảm thấy mình có phải là quên đi đồ ăn bị nói, quên đi ăn cơm là dạng gì cảm giác. Từ ngụm, chậm rãi nhấm nháp, tìm về trước đây thật lâu đã từng yên hỏa khí tức cảm giác. Tiểu nhị rất nhanh đưa tới đổ đầy rượu lượng cái hồ lô, cùng tìm trở về linh thạch, Diệp Thư tiện tay cho 10 cái linh thạch tiền đoa, để nó không muốn lại đến quấy rầy chính mình. Chỉ là, hắn bên này muốn yên lặng uống rượu dùng nữa, lại là nghe tới đầu bậc thang truyền đến bạch 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 tiếng bước chân, một đám người lên lầu đến, trong đó có một người chỉ vào Diệp Thư, đối người bên cạnh nói, chính là hắn. Diệp Thư mắt liếc, nhàn nhạt nói, có chuyện gì chờ ta ăn xong lại nói. Nhóm người này lên lầu lúc đến, hắn đã phát hiện, chính là trước đó trên đường gặp người, chỉ bất quá lần này đến lượng cái thánh vực cảnh giới cao thủ. Dĩ Lâm An là ước cách tinh lớn nhất tu hành môn phái Huyền Linh phái trưởng môn nhân nhi tử, tục xưng thiếu trưởng môn. Ngày thường bên trong sao mà uy phong, chưa từng có người dám đối với hắn bất kính. Không chỉ có là bởi vì hắn là thiếu trưởng môn, chủ yếu hơn chính là hắn chỉ là 30 tuổi không đến, liền tu hành đến pháp tướng cảnh giới, phần này tư chất phóng tới đi đâu đều xem như siêu quần bản tụy thiên tiêu, tự nhiên có sự tiêu ngạo của mình. Tại nhà mình địa bàn bên trên, bị người từ không trung đánh tới trên mặt đất, khẩu khí này làm sao có thể bình. Hắn vung tay lên, uống nói, đem hắn cầm xuống. Hắn cùng bên người thánh vực cảnh cao thủ, cùng với khác theo bên người pháp tướng cảnh, tại một giây sau, hết thể định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Một cỗ áp lực vô hình tác dụng tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn muốn động một cái ngón tay đều không được. Mọi người trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi. Đa chúng thiết bản. Diệp Thư căn bản liền không có để ý tới bọn hắn, đạo quân cảnh lại không phải bài trí, đừng bảo là những người trước mắt này, toàn lực thả ra khí thế lời nói, chỉ sợ toàn thành người đều tiếp nhận không được. Hắn lúc này thả ra khí thế, cái kiện hàng ở những này chuẩn bị tìm bình phiến phất huyền linh phái người, mà trong tiểu lâu những người khác thì không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ là, nhìn thấy nhóm người kia tựa như dừng lại, sao có thể ta không biết đây là xảy ra chuyện. Từng cái tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Về phần nói nhìn thế nào, cũng không dám. Không gặp huyền linh phái thiếu trưởng môn đều bị định tại kia rồi sao? Ngay cả huyền linh phái thiếu trưởng môn cũng dám động, loại này náo nhiệt lại có mấy người dám nhìn. Tiểu lâu phương diện cũng không ai dám tiến lên, chỉ là cũng không dám rời đi. Huyền linh phái thiếu trưởng môn nếu là tại tiểu lâu xảy ra chuyện, bọn hắn lại trốn chỗ nào được liên quan. Diệp Thư chậm rãi uống rượu dùng nữa, một hồi lâu về sau, mới đối huyền linh phái mọi người nói, vốn là không có việc gì, làm gì chém chém giết giết. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Dứt lời, bung ra đối mọi người áp chế. Kết quả, cái này một đám người, trừ kia lượng cái thánh vực cảnh đứng thẳng bất động, những người khác lảo đảo mấy bước, tu vi hơi yếu chút thậm chí chân mềm nhũn trực tiếp ngồi tại trên sàn nhà. Lượng cái thánh vực cảnh cao thủ lẫn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, đối phương tu vi viễn siêu nhóm người mình, còn có thể làm sao? Dù là nhóm người mình phía sau là ước cách tinh thứ nhất đại tu hành một phái, đó cũng là nước xa giải không được gần lửa. Cảm tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, văn bối bọn người cái này liền cáo lui. đánh lại đánh không lại, mà lại người ta cũng không có chân chính động thủ, còn chủ động biểu thị muốn đem sự tình bỏ qua, thật sự nếu không tức thời, đó chính là tìm cho mình tội thụ. Dì Lâm An cảm giác đặc biệt bị quất, thế nhưng là hình thức so người mạnh, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo rời đi, chỉ là không ai phát hiện hắn ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Cái này một tia vẻ ngoan lệ có thể giấu giếm được những người khác, lại là không cách nào trốn qua Diệp Thư thần niệm cảm giác. Chỉ là Diệp Thư nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục làm cái gì. Vô luận như thế nào, mình cũng là nhận Nguyên Đức Minh rất lớn tỉnh, mà Huyền Linh phái nói đến thế nhưng là cho Nguyên đại ca làm công, mình lại khó thực hiện quá mức phần. Nhìn cái kia thiếu trưởng môn dáng vẻ, sợ là không chịu như vậy dừng lại, vậy liền chờ xem, nhìn xem có thể tìm đến hạng người gì ra tay với mình, dù sao rất lâu không có đánh nhau, vừa bạn thử nghiệm. Chương 410, đánh một trận chương 410, đánh một trận Diệp Thư đi ra tiểu lâu, tùy ý bắt đầu đi dạo, nhìn thấy thích đồ vật thuận tay liền mua xuống ném tiến vào trong vòng tay chứa đồ. Còn đi độc quyền bán hàng pháp khí cửa hàng mua mấy bộ pháp bảo, không có y phục mặc thời gian kia là thật lòng khó chịu. Mặc dù chỉ là phẩm chất linh khí cấp bậc pháp bảo, cái kia cũng so phổ thông áo vải một tốt. Loại pháp bảo kia cấp bậc pháp bảo bình thường đều chỉ sẽ trên đấu giá hội xuất hiện, cửa hàng trong cơ bản không gặp được. Pháp bảo nhưng so với bình thường công thủ pháp bảo muốn chân quý nhiều, độ khó luyện chế cao, chủ yếu là hiếm thấy đỉnh cấp, bình thường vừa lên đấu giá đều sẽ gây nên tranh đoạt, giá cả thường thường so trong cửa hàng trực tiếp bán cao hơn được nhiều. Không có gì cả cảm giác rất khó chịu, Diệp Thư một đường mua xuống dưới, bổ sung lấy vòng tay chứa vật, bất chi bất giác vậy mà tốn 2 mai cực thạch linh thạch. Phải biết, một viên linh thạch cực phẩm đổi thành hạ phẩm linh thạch, đây chính là có thể đổi 1 triệu. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành mua sắm cuồng. Từ đầu đường mua được cuối phố, bụng bụng vật vật đồ vật cơ hồ lấp đầy hắn vòng tay chứa vật, lúc này mới dừng tay. Tận hứng mua sắm về sau, Diệp Thư bay thẳng trời mà lên, thẳng vào Thanh Minh. Tại tứ thần tinh túc kinh bên trong, ghi chép hắn vận nghị học tinh không lớn Nazi, hắn chuẩn bị đi tinh không bên trong tu luyện một chút. Bên trong tinh cầu bộ không cách nào thi triển tinh không lớn Nazi, muốn tu luyện nhất định phải tiến vào hư không mới được. Đứng giữa không trung, nhìn như cái gì cũng không có, trên thực tế tràn ngập các loại xạ tuyến, bước bắn, cùng giữa các vì sao lẫn nhau tác dụng lực hút. Tinh không lớn Nazi tu luyện bước đầu tiên chính là cảm ứng giữa các vì sao lẫn nhau tác dụng lực hút. Sau đó, mượn dùng loại này lực hút, đem tự thân tại lực hút tác dụng dưới bị dẫn dắt đi qua. Tiến thêm một bước thì có thể mượn dùng lực hút, đem tự thân bắn ra đi. Mượn dùng lực hút đi đường, đã nhanh chóng lại dùng ít sức, so cái gì phi chu đều muốn nhanh, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, bởi vì tốc độ quá nhanh, đừng một đầu đụng tiến vào lỗ đen bên trong đi, lại hoặc là bị quăng đến cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm. Cho nên, vì tránh đi nguy hiểm, liền cần tu luyện một môn có thể siêu viễn cự ly dò xét pháp môn xuyên trời thấu địa đại thần niệm thuật. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh một chút ngoại ý muốn phát sinh. Nghe nói người tu vi cao thâm, dùng xuyên trời thấu địa đại thần niệm thuật có thể vi phạm dò xét, vi phạm truyền lại tin tức, quả thực không nên quá thuận tiện. Diệp Thư trước mắt là đạo quân cảnh sơ kỳ, tại tinh cầu bên trong thần niệm có thể dọc theo đi khoảng 1000 dặm, ở trong hư không bởi vì không có che chắn, thì nhưng tiếp cận khoảng cách 1000 dặm. Nói cách khác trước mắt nếu muốn là tu luyện tinh không lớn Nazi, lớn nhất khoảng cách an toàn chính là mỗi lần Nazi 10,000 dặm. 10,000 dặm nhìn như rất rất xa, thế nhưng là ở trong hư không, thật không tính là gì. Diệp Thư vào hư không bên trong dừng lại thân hình, thả ra thần niệm, cẩn thận cảm ứng tinh thần lực hút, đây là tinh không lớn Nazi bước đầu tiên, nhất định phải làm được, nếu không phía sau đều không cần nghĩ. Lấy hắn đạo quân cảnh tu vi, 3 ngày tức cảm ứng được tinh thần lực hút, 10 ngày tìm đến mượn dùng lực hút khiếu môn, 1 tháng sau, thân hình thoát một cái, đã là tại ngoài 10,000 dặm. Loại này thoải mái, thực tế là khó mà hình dung. Thân hình chấp liên tục, đã là bên ngoài mấy vạn dặm. Chỉ là Diệp Thư cũng không dám hướng về sâu giữa không trung trước tiến vào, không có tinh đồ, lỡ như lại lạc đường, vậy coi như thật nhức đầu. Vậy quanh lúc cách tinh, chỉ dám tại mấy trăm ngàn bên trong phạm vi bên trong lắc lư. Tận hướng về sau, hắn liền chuẩn bị muốn về ốc cách tinh. Sau đó, liền cần tu luyện thông thiên thấu địa đại thần niệm thuật, chỉ là cái này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện thành công, cần từ từ sẽ đến, từ từ mài giũa mình thần niệm. Diệp Thư trở lại ốc cách tinh, còn không có tiến vào, một đạo thân hình thoáng hiện, xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắn không có coi ra gì, mặc dù ở trong hư không gặp được người khả năng không lớn, thế nhưng là thật gặp, cũng không kỳ quái. Trên đời có loại tình huống gọi là trùng hợp. Đang định tiến vào ốc cách tinh, đạo thân ảnh kia thần niệm vậy mà quấn quanh đi qua, quét hình lên hắn trạng thái. Cái này coi như không phải trùng hợp, đây là khiêu khích a. Phải biết, thần niệm quét hình phía dưới, quần áo cái gì, vậy căn bản liền ngăn không được. Tại đối phương thần niệm quấn lên đến thời điểm, Diệp Thư thần niệm không chút khách khí rất rất đôi trở về. Cứ như vậy một trí hoãn, người kia đã đi tới trước mặt bên ngoài trăm trượng, thần niệm ba động, đạo hữu thân là đạo quân cảnh cường giả, cớ gì khi dễ chỉ có pháp tướng cảnh giới hậu bối. Diệp Thư có chút động, đạo hữu chẳng lẽ nhận là người? Mình thế nhưng là một mực tại cái này bên trong tu luyện tinh không lớn Nazi, ngay cả cái quỷ đều không thấy được à, lúc nào khi dễ người. Lấy vừa rồi thần niệm đụng nhau bên trên cảm giác, tu vi của đối phương cũng hẳn là đạo quân cảnh sơ kỳ. Người kia hừ lạnh một tiếng, dám làm không dám nhận a. Diệp Thư nhìn kỹ một chút đối phương tướng mạo, phát hiện giống như đã từng quen biết, hơi suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, người này trước mặt cũng không liền cùng cái kia Huyền Linh phái thiếu trưởng môn có mấy phần tương tự ai trước đó cùng thiếu trưởng môn ở giữa sự tình, thật sự có chút nói không rõ ràng đúng sai, kỳ thật cũng không có cái gì đại xung đột, hắn đều đã buông xuống. Không nghĩ tới còn có hậu tiếp theo. Người muốn như thế nào? Diệp Thư đột nhiên cảm thấy có chút ngứa tay, nói, có phải là nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Vậy thì tới đi, đánh một trận lại nói. Hắn có thể tưởng tượng được, khẳng định là cái kia thiếu trưởng môn cảm thấy bị khi dễ, sau đó chạy đi tìm nhà mình trưởng bối cáo chẳng đi. Chính là ta không biết người trước mắt này là cái kia thiếu trưởng môn cha hay là đời ông nội, nếu là cái trước, đó chính là huyền linh phái trưởng môn nhân, một hồi đánh lên. Tốt à, đánh lên khẳng định không thể lưu thủ, đối phương thế nhưng là cũng giống như mình đạo quân cảnh, nếu muốn lưu thủ coi như chân tay có cóng, dễ dàng bị đánh. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đánh trước lại nói. Thân hình thoát một cái, bên người nhiều hai người, chính là Ngọc Thanh phân thân cùng Chu Tức phân thân. Ngọc Thanh phân thân cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc, ngược lại là Chu Tức phân thân dài một đầu hỏa hồng tóc. Mà đối phương, ngay lập tức vậy mà triệu hồi ra một đầu cao tới hơn 10 trượng cỡ lớn nện. Không có hô quát, hai tay cùng lúc động thủ. Nện lớn phun ra một đại đoàn tuyết trắng tơ nện, tựa như phát thiên cái địa, muốn đem Diệp Thư cùng phân thân nhất cử thành cầm. Diệp Thư căn bản là không có động, Chu Tước phân thân phanh hóa thân thành một đám lửa, một giây sau, trong ngọn lửa bay ra một đầu toàn thân hỏa hồng đại điểu, bên người còn phiêu đãng đóa đóa ngọn lửa nóng bỏng, chính là Chu Tước. Chu Tước hai cánh chấn động, bay về phía trước ra, đồng thời há mồm, một lớn đồng hỏa diễm phun ra, đón lấy bay tới tơ nện lưới. Mà Ngọc Thanh phân thân thì thân hình làm nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa, lại là biến mất thân hình, tiềm hành quá khứ. Đối diện vị kia thiếu trưởng môn trưởng bối, trong tay nhoáng một cái, xuất hiện một thanh bảo đao, chém ra một đạo to lớn đao mang lấy không thể địch nổi chi thế bổ về phía Diệp Thư. Diệp Thư cũng không đối cứng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại phía sau của đối phương, một quyền đảo ra, nửa điểm chủ nghĩa hình thức đều không có, chính là thực sự một quyền. Đại xảo nhược chuyết một quyền, quyền chưa tới, kinh lực đã là tuôn trào ra, khóa chặt hậu tâm của đối phương. Chương 411, nhận thua chương 411, nhận thua Diệp Thư một quyền, thẳng tắp đánh vào hậu tâm của đối phương phía trên, trực tiếp đem nó đánh cho bạo tán ra. Kết quả, tuôn ra đến chính là đầy trời cây trúc mảnh vỡ. Linh trúc thế thân thuật. Quả nhiên, đạo quân nào có một cái là đơn giản. Diệp Thư tâm thần khẽ động, hóa thành đầy trời tinh quang, rất là đột ngột một đao bổ vào trên ánh sao. Tinh độ thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng thời lượng cái Diệp Thư xuất hiện, một cái ra quyền, một cái ra chân, lại là đánh hụt. Đối phương ta không biết dùng phương pháp gì, tan biến tại đứng giữa không trung, sau đó lại lần xuất hiện, lại là xuất hiện tại cùng nhện lớn trong tranh đấu Chu Tước phía trên, mũi đao hướng xuống, đâm thẳng Chu Tước phía sau lưng. Một đao này mang theo cổ quái lực lượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Chu Tước cho đánh thành đầy trời hỏa diễm, tiêu tán. Trong thời gian ngắn, Diệp Thư không cách nào lần nữa triệu hồi ra Chu Tước phân thân. Đây không phải Chu Tước phân thân quá yếu, mà là đối phương quá mạnh, tăng thêm đối với Chu Tước phân thân, Diệp Thư cũng không có hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, dẫn đến chiến lực vẫn là yếu chút. Ngọc Thanh phân thân nhoáng một cái, lần nữa ẩn vào đứng giữa không trung, mà Diệp Thư bản thể thì là một trường gỗ ra, từ tay không phía trên bay ra lại một cái mới bàn tay, kia là tinh lực ngưng tụ thành bàn tay, lúc đầu cùng bình thường bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, mỗi bay ra một điểm liền phồng lớn một tấc. Mắt trần có thể thấy, đứng giữa không trung tinh quang hội tụ nhập bàn tay kia bên trong, khiến cho bành trướng bắt đầu càng nhanh. Mấy chục trượng khoảng cách, chỉ là nháy mắt liền tới. Lúc này, kia bay ra ngoài bàn tay đã là so với đối phương triệu hoán đi ra nện lớn còn một lớn, một tay lấy nện lớn giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Diệp Thư vươn đi ra bàn tay một nắm, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên co vào, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nện lớn cho bóp nát. Lại là một đạo đao quang bổ tới, Diệp Thư thân hình lần nữa hóa thành một chút điểm tinh quang. Hai người ngươi công ta tránh, lẫn nhau nhanh chóng thay đổi thân hình, tìm kiếm nhược điểm của đối phương tiến hành công kích, thân hình của hai người vào hư không bên trong không ngừng lấp lóe, lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức để người mắt đều theo không kịp. Trên thực tế, song phương đều không có sử dụng chân chính sát chiêu, ngược lại thật giống như là võ lâm nhân sĩ như vậy đánh nhau. Chỉ là, loại trình độ này đánh nhau, nó trình độ hung hiểm cũng chỉ có thân ở trong đó người mới có thể chân chính lý giải, giữa song phương cho tới bây giờ, ngay cả một lần chân chính thân thể tiếp xúc đều không có. Ngọc Thanh phân thân tu vi không sai biệt lắm tại thánh vực cảnh hậu kỳ, hắn đều không xen tay vào được, chỉ có thể ẩn vào một bên, chờ đợi thời cơ. Tính toán ra, Diệp Thư có chút ăn thiệt thòi, hắn là tay không đối địch, mà đối phương trên tay lại là nắm giữ bảo đao đối lực công kích có bổ trợ hiệu quả. Nhưng là, Diệp Thư là phệ tinh giả, cùng phổ thông người tu hành so sánh, cùng cảnh giới bên trong, tu vi không thể nghi ngờ là thâm hậu được nhiều. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần đối kiên trì, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về hắn. Diệp Thư sẽ như vậy mang xuống sao? Nếu là chuyển sang nơi khác, có lẽ sẽ, dù sao chỉ cần thắng thế là được. Hiện tại, lại là sẽ không. Đánh nhau a, đương nhiên là muốn đánh đối phương dừng lại mới được, nếu không cuối cùng thắng lại có ý gì? Thân hình lóe lên một cái ở giữa, Diệp Thư đã là từ chiến trường bên trong rút ra, đi tới hơn 10 dặm bên ngoài. Cũng không phải là muốn chạy trốn, tranh chiến, mà là vì kéo dài khoảng cách, đánh cái chênh lệch thời gian, tốt phát ra pháp thuật. Vừa rồi kia một trận nhanh chiến, tốc độ thực tế quá nhanh, đều không thể vận dụng pháp thuật tiến hành công kích. Diệp Thư hai tay hướng lên mặt cùng, trên thân xuất hiện một tầng tinh quang, mà lúc này, đối phương đã theo sau, một đao bổ vào trên ánh sao, khiến cho tinh quang lăn lư. Một đao, lại là một đao, liên miên không ngừng xuất đao. Rất rõ ràng, đối phương là muốn đánh gãy Diệp Thư thi pháp. Diệp Thư không để ý đến đối phương, ở trong hư không, vô cùng vô tận tinh quang tụ đến, hắn tinh quang vòng bảo hộ rất cứng cỏi, cùng cảnh giới người tu hành công kích căn bản là không đánh tan được. Cái này tinh quang vòng bảo hộ, là hắn lúc này đang muốn sử xuất bốn thần trưởng thức mở đầu. Chỉ gặp hắn huy động hai tay, bóp một cái kỳ dị thủ quyết, vô cùng vô tận tinh quang hội tụ tới, đem hắn khỏa thành một đại đoàn tinh quang cầu. Đối phương mắt thấy công kích không đánh tan được vòng bảo hộ, rời khỏi hơn 100 trượng bên ngoài, tiện tay vung lên, tại trước người hắn sau lưng, trên dưới trái phải, lục lục tiếp theo toát ra từng cây cây trúc. Số lượng không ngừng gia tăng, lại tựa như thành một vùng biển trúc. Nhưng vào lúc này, Diệp Thư vươn tay đẩy, vô số tinh quang hóa thành một đạo to lớn vô song bàn tay, trên lòng bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Cự trưởng lấy tồi khô làm hủ, không thể âm cản chi thế đánh ra. Đối diện kia phiến biển trúc tức thời cũng bắt đầu chuyển động, cây trúc nhanh chóng xoay tròn về sau, thuận thế cùng nhau dũng xuất ra ngoài, tựa như một đạo đảo thiên sóng lớn. Ách, trúc sóng. Lúc này song phương lẫn nhau khóa chặt, ai cũng tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ đối phương một chiêu. Song phương ai cũng không nhúc đích, âm thầm cổ động, để cho mình phát ra một chiêu này càng thêm mạnh mẽ. Đứng giữa không trung, không có không khí, không cách nào truyền bá thanh âm, thế nhưng là khi cự trưởng cùng trúc sóng đụng vào nhau lúc, phảng phất nghe thấy hai ngọn núi lớn đụng vào nhau thanh âm. Diệp Thư không có dừng tay, cũng mặc kệ phía trước một trưởng kia hiệu quả như thế nào, kế tiếp theo trước đó động tác, tinh quang lại với hắn quanh người hội tụ. Đối phương thì thở ra một hơi, trở tay một đao về ra, tấm lụa đao quang như thiên hà chợt tiết, hướng về Diệp Thư liền vọt tới, xông qua cự trưởng cùng trúc sóng đụng nhau trong vụ nổ, xông mở một đầu thông đạo, chớp mắt liền tới. Diệp Thư bọc lấy tinh quang, lăn lộn bị đánh bay ra ngoài, thoáng qua chính là bay ra ngoài trăm dặm, tinh quang lấp lóe, không ngừng lóe lác, sáng tối chập chờn. Còn tốt, ngăn trở. Một bên khác, Ngọc Thanh Vân thân lặng lẽ meo meo sờ đi lên, lại là còn không có cận thân liền bị một đao chạm bạo, tiêu tán không gặp. Diệp Thư thầm than, quả nhiên mình hay là quá yếu. Kỳ thật hắn thất bại, rất bình thường. Cho dù là cùng cảnh giới, người ta tích lũy cũng không phải hắn cái này nhảy lớp đi lên người có khả năng so sánh. Không nói những cái khác, chính là thủ đoạn đối địch, cái kia cũng kém không biết bao nhiêu. Đối mặt đạo quân cảnh, cũng chỉ có bốn thần trưởng còn có thể cần dùng đến, trước kia tại nhập hóa kỳ nắm giữ thủ đoạn, sợ là cho người ta gãi ngứa ngứa. Mà hắn tấn thăng thời gian quá ngắn, rất nhiều thủ đoạn còn chưa kịp tu tập. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Đánh không lại liền nhận thua chứ sao? Một trận này, chí ít để hắn đối tự thân hiểu rõ nhiều mấy điểm, thanh tỉnh nhận thức đến tự thân không đủ. Đạo hữu chặt ta một đao, cũng nên xuất khí đi. Ta trước đó gặp được đạo hữu văn bối, cũng không có bắt hắn thế nào. Diệp Thư lấy thần niệm truyền lại, biểu đạt mình nhận thua thái độ, đạo hữu tu vi thâm hậu, đao pháp tinh xảo, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đối diện người kia tuy vẫn trên mặt lấy một tia đề phòng, lại là thu tay lại bên trong bảo đao, đáp lại nói, bản tọa Hà Hùng, thẹn vì Huyền Linh phái trưởng lão. Tiếp lấy hỏi lại, đạo hữu lại là người nào? Toàn bộ ước cách tinh đạo quân cảnh đạo hữu, ta liền không có không biết. Ngụ ý, báo lên thân phận chân thật, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Chương 412, sầu a sầu chương 412, sầu a sầu Diệp Thư bay tới, chắp tay nói, văn bối Diệp Thư, gặp qua. Lời nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên lại là một cỗ không hiểu tim đập nhanh, sau đó một giây sau, một vòng phức tạp từ quang khí tạo thành đường vân tại quanh người hiện hiện ra, một cỗ tràn trề vĩ lực rơi vào hắn trên thân, để hắn lập tức cảm giác tựa như rơi vào đầm lầy bên trong, toàn thân cơ hồ không thể động đậy. Hà Hùng đã người nhẹ nhàng lui lại, đồng thời đắc ý bên trong mang theo niềm ai, cười nói, tiểu tử, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Thái Thượng trưởng lão xưng huynh gọi đệ. Chúng ta Huyền Linh phái cấp trên có một cái Thái Thượng trưởng lão, đã đủ rồi, về phần ngươi, thử, hay là đi chết đi. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Diệp Thư lập tức cảm thấy rơi vào trên người lực lượng đột nhiên bị lớn, mà lại mang theo một loại lực xoắn, tựa như muốn đem mình xoắn thành vài đoạn. Trong lòng của hắn khẽ động, đem phúc địa phóng ra, ngạnh sinh sinh chống ra một chút không gian, chỉ là nhất thời bán hội lại là không cách nào chân chính thoát thân. Quanh người trận pháp đã đem hắn cho vây khốn. Hôm nay việc này tuyệt đối không cách nào thiện. Đều đến mức này, nói cái gì cũng là nói nhảm, bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi, nếu để cho các ngươi Thái Thượng trưởng lão biết, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hà Hùng nhếch miệng, khinh thường mà nói, một cái ngoại lai tiểu tử, một cái chết đi ngoại lai tiểu tử, nào có ta cái này trưởng lão trọng yếu. Thái Thượng trưởng lão trưởng Khống Huyền Linh phái, đơn giản là muốn chúng ta thay hắn làm việc, mà ta chính là cái kia có thể người làm việc. Theo Hà Hùng lời nói, vây khốn Diệp Thư trận pháp đột nhiên tăng lớn lực lượng. Trận pháp không chỉ là khống trận, mà là một cái sát trận. Hà Hùng đối này lòng dạ biết rõ, cho dù là tu vi so hắn cao hơn một cảnh giới người, rơi vào trong trận pháp, như cũng không phải là sở trường trận pháp người, cũng có thể đem chậm rãi mài chết ở trong đó. Chỉ là trận pháp này có một cái khuyết điểm, đây là thuộc về vô hình chi trận, trừ lợi dụng trận pháp lực lượng giết địch, hắn không có cách nào lại đi công kích. Hắn cần trưởng khống trận pháp. Diệp Thư thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên ở giữa, đã từ trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Nếu là tại địa phương khác, hắn khả năng còn không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng là, ở đây đứng giữa không trung, tinh thần chi lực nhưng so tại bên trong tinh cầu bộ mạnh hơn, tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, lại cái kia bên trong vây được hắn. Hà Hùng cái này vô hình chi trận, đối phó người khác dễ dùng, dù sao trận pháp này có phong tỏa không gian lực lượng người bình thường thật đúng là rất khó tránh ra. Thế nhưng là dùng để đối phó mình, trừ phi có thể che đậy tinh quang, nếu không căn bản là vô dụng. Tinh quang đột, có thể mượn tinh quang, theo tia sáng bỏ chạy. Diệp Thư một cái tinh quang đột sử xuất, nháy mắt thoát ly trận pháp, xuất hiện sau lưng Hà Hùng hơn 10 trượng bên ngoài, tiện tay một trường đánh ra, trong miệng quát nhẹ, tinh quang bạo. Đây là hắn tu tập tứ thần tinh túc kinh bên trong một cái bí thuật, dẫn đạo tinh quang công kích một cái pháp môn, cũng là trước mắt nắm giữ một cái công kích mạnh nhất pháp môn. Trước đó chỉ là nghĩ đánh một trận, không có chân chính muốn giết người, một mực không có xuất ra. Đồng thời, lấy hắn tu vi hiện tại, sử dụng tinh quang bạo bao nhiêu còn có chút miễn cưỡng, tương đối phí sức. Một trường này đánh ra, mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì hoa lệ quang ảnh hiệu quả, thế nhưng là tại hắn hét ra âm thanh lúc, Hà Hùng đã toàn thân cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân tuôn ra một đầu tia sáng, tựa như mọc đầy tia sáng còn nhím. Sau đó, không có sau đó, Hà Hùng cả người biến mất không thấy gì nữa, tựa như dùng bút chỉ trên giấy vẽ ra một người giống, sau đó bị người dùng cao su trực tiếp cho lao đi. Từ Diệp Thư lấy tinh quang độn thoát ly khỏi trận pháp, dùng lại ra tinh quang bạo, lại đến Hà Hùng cả người bị lao đi, toàn bộ quá trình không đến một giây loại, biến hóa nhanh phải khó mà tưởng tượng. Diệp Thư lúc này toàn thân đều có chút thoát lực, thân hình thoát một cái, đi. Ngay tại sau khi hắn rời đi, nguyên bản Hà Hùng vị trí, xuất hiện một đạo khí trụ, hôn tạc ngũ thải chi quang, tựa như một đạo thẳng tắp cầu vồng, đường kính đạt tới mấy chục trượng, cao tới hơn 100 trượng. Cái này là tán linh khí trụ. Một cái đạo quân cảnh cao thủ, tử vong về sau, năng lượng trong cơ thể tán loạn mà hình thành một loại đặc hữu hiện tượng. Chỉ là, loại này năng lượng cũng không thể bị người tu luyện trực tiếp hấp thu, mà chỉ có thể tán giật ở thiên địa bên trong, ít nhiều có chút đáng tiếc. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại tán linh khí trụ bên cạnh. Một cái đạo quân cảnh cao thủ chết đi, tự nhiên sẽ dẫn tới quan chú, đồng thời, đoán chừng cũng có người nghĩ đến nhìn xem có thể hay không nhặt được một chút lợi lộc. Tỷ như, luyện hóa ở thể nội pháp bảo băng tán mà ra, có khả năng sẽ có bảo tồn lại. Mà Diệp Thư lúc này, sớm đã rời đi xa xa, rơi vào một viên thiên thạch phía trên, lập tức tiến vào rút lại phúc địa bên trong, móc ra tinh thần thạch, khôi phục. Trận chiến này bên trong, hắn không có thụ thương, thế nhưng là thể nội tinh lực lại là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng một kích kia tinh quang bạo, đem hắn tinh lực trong cơ thể cơ hồ cho rút khô. Nếu là còn lưu tại nguyên địa, tùy tiện một cái cấp thấp nhất người tu luyện đều có thể đem hắn xử lý, ách, có thể chạy đến đứng giữa không trung người tu luyện, tu vi tựa hồ cũng thấp không đến đi đâu. Trên thực tế, Hà Hùng chết có chút oan. Dưới tình huống bình thường, một môn công kích pháp thuật, dù là có thể thuần phát, thế nhưng là tại đánh trúng trên người địch nhân trước đó, luôn có cái quá trình, bất quá pháp thuật tốc độ không giống nhau. Thế nhưng là, Hà Hùng đến chết cũng không nghĩ ra, lại có nhân pháp thuật phát ra tới giống như căn bản không cần thời gian, trực tiếp liền rơi xuống trên thân. Nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đem đối phương vây ở trong trận pháp, toàn lực thôi phát trận pháp, muốn đem địch nhân tiêu đến, trên thân cũng không có làm cái gì phòng hộ. Kỳ thật trên người hắn là có phòng hộ pháp bảo, chỉ là kia đạo tinh quang nổ công kích thực tế là nhanh đến mức không giảng đạo lý. Tại phòng hộ pháp bảo cảm nhận được lúc công kích liền đã rơi xuống trên thân, căn bản là không kịp khởi động phòng hộ. Đương nhiên, những chuyện này, Diệp Thư lúc này lại là sẽ không lại thêm để ý tới, trọng yếu chính là trước khôi phục tự thân tu vi, nếu không có một chút sức tự vệ, quá không có cảm giác an toàn. Cũng may phúc địa mặc dù rút lại phải không còn hình dáng, thế nhưng là ẩn tích hiệu quả cũng không có biến mất, kèm ở thiên thạch phía trên, một điểm vết tích cũng sẽ không có, khiến cho hắn có thể an tâm ở bên trong khôi phục. Diệp Thư dựa vào tinh thần thạch khôi phục về sau, cũng không có ngay lập tức đi tới, mà là tại phúc địa bên trong tự hỏi. Mặc dù trở thành phệ tinh giả, tu luyện tứ thần tinh túc kinh tăng thêm có được đạo quân cảnh tu vi cảnh giới, chiến lực không thể nói thấp, thậm chí có thể không khách khí nói đã rất cường đại. Thế nhưng là, không có tiện tay pháp bảo nơi tay, vô luận là tiến công hay là phòng ngự, đều là một cái rất lớn thiếu hụt. Đối mặt tu vi cảnh giới không bằng mình, thế thì không có gì, thế nhưng là như gặp được tu vi cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm, thậm chí là so với mình tu vi cảnh giới còn muốn cao người tu hành, nếu là phát sinh xung đột, vậy coi như rất nhức đầu. Bây giờ trên thân duy nhất một món pháp bảo, chính là công tắc, thế nhưng là, thanh phi kiếm này pháp bảo, lại là càng thích hợp vụ phi độn. Dùng cho tranh đấu lại là tạm được. Cho nên, đi đâu đi làm một hai kiện dùng được pháp bảo đâu. Thật sự là sầu người a. 7017K chương 413, thân ẩn lệnh cùng đen hạt châu chương 413, thân ẩn lệnh cùng đen hạt châu phúc địa. Đúng, phúc địa. Lấy phúc địa hiện tại tích mặt mà nói, cũng chính là có thể dùng tới làm phụ trợ phòng ngự, nhưng là, đừng quên, phúc địa diện tích tăng lớn tới trình độ nhất định, là có thể sử dụng một môn lớn uy lực pháp thuật. Ẩn giật. Diệp Thư nhìn qua trước mắt u ám mà lại hẹp tiểu nhân phúc địa không gian, đột nhiên nhớ tới phúc địa diệu dụng. Chỉ cần đem phúc địa khôi phục, vậy liền lại nhiều một lá bài tẩy. Thế nhưng là, muốn thế nào khôi phục phúc địa đâu? Không có diễn giới châu, không có linh thạch thực phẩm, lại nên làm như thế nào mới có thể đem phúc địa diện tích cho mở rộng, khôi phục vốn có diện tích đâu? Phúc địa sở dĩ sẽ rút lại thành như bây giờ, chỉ là bởi vì năng lượng bị hút sạch, như vậy, gia tăng phúc địa năng lượng, phải chăng liền có thể khôi phục đâu? Nghĩ đến liền làm. Diệp Thư móc ra một viên tinh thần thạch, đánh vào phúc địa bên trong. Tựa hồ không có cái gì phản ứng. Tinh thần thạch thế nhưng là tinh cầu hủy diệt lúc lưu giữ lại tinh hoa, chẳng phải là so cái gì diễn giới châu loại hình càng thêm cường đại a? Vì cái gì không dùng? Nghĩ, Diệp Thư cũng không có đem lúc trước mai tinh thần thạch thu hồi, mà là lại lấy ra một viên tinh thần thạch, đem đánh vào phúc địa bên trong. Một viên, lại một viên. Trước sau sau tổng cộng đánh xuống 108 mai tinh thần thạch. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Muốn nói không đau lòng là giả, thế nhưng là nếu như thành, vậy liền kiếm được, cho dù là không thành, cũng không có tổn thất cái gì, lớn không được kiếm về chính là. Diệp Thư hài lòng nhìn một chút, lập tức số đạo pháp quyết đánh ra, đạo đạo tinh lực rơi vào dưới mặt đất, tại cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra về sau, tay phải hắn kiếm quyết hướng phía dưới một điểm, lập tức lại là hướng lên vậy một cái, miệng bên trong quát nhẹ lên tiếng, "Lên." Theo hắn một tiếng này, lên toàn bộ phúc địa không gian phát sáng lên. Hắn tại 10 mét vuông phúc địa trên mặt đất bày ra một cái cỡ nhỏ nghịch linh trận. Tụ linh trận là tụ tập linh khí, mà nghịch linh trận thì là tương phản, mục đích chủ yếu chính là phóng xuất ra linh thạch bên trong linh khí. Hắn lúc này sử dụng cũng không phải linh thạch, mà là tinh thần thạch, năng lượng cùng linh thạch bên trong linh khí căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Theo nghịch linh trận thành công kích hoạt, toàn bộ trong không gian bắt đầu tràn ngập ra tinh lực, cho nên toàn bộ không gian mới phát sáng lên. Diệp Thư thoải mái hít một hơi tràn ngập ra tinh lực, đây chính là hắn ngay từ đầu ý nghĩ, nếu như tinh lực có thể thúc đẩy phúc địa khôi phục, kia là không còn gì tốt hơn, nếu như không thể thúc đẩy phúc địa khôi phục, dù sao tinh lực tràn ngập ở đây, cũng sẽ không chảy mất, đến lúc đó tu luyện có thể thẳng hấp thu, cũng sẽ không sinh ra lãng phí. Trận pháp kích phát, tinh lực tràn ngập, hắn có thể cảm giác được phúc địa biến hóa. Mặc dù vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là sắp thực sản sinh biến hóa. Không sợ loại biến hóa này chậm, liền sợ không có phản ứng. Diệp Thư đối này rất hài lòng, thân là phúc địa chủ nhân, tự nhiên có thể cảm ứng được loại này biến hóa rất nhỏ là tốt là xấu. Hắn không có kế tiếp theo ỷ lại phúc địa bên trong chờ lấy phúc địa biến hóa, một cái là mình rời đi phúc địa, xuất hiện tại thiên thạch phía trên, hơi quan sát một chút đã phân biệt ra được chính mình sở tại vị trí, sau đó hướng về ốc cách tinh na gì mà đi. Mục đích tự nhiên là đi tìm Nguyên Đức Minh. Trước mắt hắn chỗ nhận biết vệ tinh giả, chỉ có Nguyên Đức Minh một người biểu hiện ra hữu hảo tư thái, muốn làm cái gì dùng được pháp bảo, đoán chừng cũng chỉ có thể tìm hắn. Lại thêm, vì về nhà, còn muốn dựa vào nguyên gia truyền tống trận, mà muốn sử dụng truyền tống trận, liền phải có đầy đủ tinh thần thạch, vậy thì phải đi thần ẩn tiên, nghi tiến vào thần ẩn tiên. Chỉ sợ hay là phải dựa vào Nguyên Đức Minh. Cho dù là hắn vừa mới xử lý một cái Nguyên Đức Minh nắm trong tay Huyền Linh phái trưởng lão, tu luyện nhiều năm như vậy, Diệp Thư hay là không có cách nào làm được không đem mạng người coi ra gì, nhưng là, hắn tin tưởng Nguyên Đức Minh cũng sẽ không quá chú ý mình đem nó thủ hạ cho giết sự tình. Từ trước đó ở chung bên trong, Diệp Thư đã phát hiện, đối với rất nhiều người tu luyện đến nói, bọn hắn không đem người bình thường coi ra gì, mà đối với vệ tinh giả đến nói, cũng không quá đem phổ thông người tu luyện coi ra gì. Loại quan niệm này, sớm đã xâm nhập lòng người, Diệp Thư tự hỏi không có lớn như vậy năng lực đi thay đổi gì, cũng chỉ có thể làm tốt chính mình, không coi thường người khác, sẽ không coi người khác là chuyện, chỉ thế thôi. Đợi đến hắn trở lại Huyền Linh phái, tìm tới Nguyên Đức Minh, đem sự tình nói một lần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Nguyên Đức Minh khoát tay áo, không quan trọng như nói, bọn hắn chính là vì ta phục vụ, nếu là không có ta, Huyền Linh phái thậm chí ngay cả đạo quân cảnh người tu luyện cũng sẽ không có. Giết cũng liền giết, mà lại sai cũng không tại ngươi, không cần chú ý. Nói xong, đem một viên đen xì nửa cái lớn cỡ bàn tay bảng hiệu ném Diệp Thư, đây chính là thần ẩn lệnh, có hứng thú hay không cùng đi với ta thần ẩn thiên. Diệp Thư tiếp nhận bảng hiệu, phát hiện tấm bảng này vậy mà không cách nào phân biệt là từ làm bằng vật liệu gì chế, có chút ép tay, chịu nặng. Trên đó có cổ pháp mà hoa văn phức tạp, tản mát ra một loại yếu ớt mà quái dị ba động. Nếu không phải hắn đã đạt tới đạo quân cảnh, chỉ sợ đều không thể cảm thấy được loại ba động này. Hắn không do dự, trực tiếp đồng ý, tốt. Vốn là muốn đi thần ẩn thiên, bây giờ thần ẩn lệnh tới tay, nào có không đáp ứng lý lẽ. Đúng, Nguyên đại ca, ngươi cái này bên trong nhưng còn có cái gì để đó không dùng, thích hợp ta dùng pháp bảo. Một câu hỏi xong, hắn lập tức bổ sung nói, nếu như giá cả thích hợp, ta dùng tinh thần thạch đổi. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương cho là mình chỉ là nghĩ chiếm tiện nghi, nhân tế kết giao bên trong, chỉ nghĩ chiếm tiện nghi người, là để người rất không thích tồn tại. Nguyên Đức Minh trầm ngâm nói, lão ca trong tay của ta ngược lại là thật là có một món pháp bảo để đó không dùng, đã Diệp lao đệ cần, vậy liền cầm đi đi. Nói xong, lấy ra một vật phóng tới trước mặt trên mặt bàn, hướng về Diệp Thư đẩy quá khứ, giới thiệu nói, đây là năm đó ta cùng tứ thần tinh túc kinh cùng một chỗ phát hiện, qua nhiều năm như vậy bởi vì ta cũng không có tu luyện môn công pháp này, một mực không cách nào chân chính đem nó tế luyện thành công, ngươi thử một chút xem sao, nói không chừng cùng ngươi hữu duyên. Diệp Thư nhìn thấy trên bàn món kia vật phẩm, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, đen xì một đoàn, đưa tay cầm lấy, hỏi, đây là cái gì? Nguyên Đức Minh lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng đây là cái gì, chỉ là vật này cứng rắn vô cùng, ta dùng vô số loại phương pháp, đều không thể đem nó tổn hại mảy may. Chính là bởi vì nó cứng rắn vô cùng đặc tính, ta mới có thể cho rằng nó là một món pháp bảo, chí ít nó cũng là một kiện dị vật, nếu là có thể nghĩ biện pháp tế luyện thành công, chỉ là nó cứng rắn đặc tính chính là một kiện không sai pháp bảo. Diệp Thư bước bước trong tay đen xì hạt châu, cũng không có trực tiếp nếm thử tế luyện, mà là hỏi, bao nhiêu tinh thần thạch? Được rồi, khỏi phải tinh thần thạch, nghĩ đến thân ngươi tinh thần thạch hẳn là cũng không nhiều, trực tiếp cầm đi đi, nếu là thật sự có thể tế luyện thành công, nhớ được nói cho ta một chút tác dụng của nó liền tốt. Nguyên Đức Minh khoát tay áo, trên mặt biểu lộ vậy mà ít nhiều có chút không có ý tứ dáng vẻ. Cầm một kiện không cách nào tế luyện, cũng không biết là thứ đồ gì đồ vật, trừ cứng rắn không còn gì khác, cái kia có ý tốt thu cái gì tinh thần thạch a, nếu không phải cái này đen hạt châu vô cùng cứng rắn, tăng thêm là cùng tứ thần tinh túc kinh cùng một chỗ phát hiện, chỉ sợ sớm đã đưa nó cho ném. Bất quá, và hôm nay trước đó, hạt châu này cũng chỉ là đặt ở chữ vật trang bị nơi hẻo lánh bên trong, nếu không phải Diệp Thư hỏi, khả năng thật đúng là đưa nó tồn tại cấp bên. Chân chính thích hợp phệ tinh giả dùng pháp bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, chí ít cũng được chuẩn tiên khí mới được. Mỗi một cái phệ tinh giả năng lượng trong cơ thể đều khổng lồ vô cùng, bình thường pháp bảo căn bản là chịu không được, hoặc là không cách nào phát huy tu giả bản sự, hoặc là trực tiếp liền đem pháp bảo cho nó bạo, biến thành một lần tính tồn tại. 7017K chương 414, phúc địa khôi phục, sách mới đã phát, chương 414, phúc địa khôi phục, sách mới đã phát, Diệp Thư không chọn, cũng không được chọn. Có thể hay không dùng, thử một chút liền biết, dù là thật không cách nào tế luyện, có cứng rắn như thế đặc chất, lấy ra làm ám khiến vệ người cũng được ai trở lại chỗ ở, hắn đem đen hạt châu nắm trong tay, lấy tinh thần chi lực tế luyện. Tại trong giới tu hành, chân chính cao cấp pháp bảo, thường thường cũng sẽ không tiếp tục áp dụng nhỏ máu phương thức, mà là lấy tự thân chân nguyên pháp lực phối hợp nguyên thần lực lượng tiến hành tế luyện, chỉ có dạng này mới có thể chân chính phát huy nên pháp bảo uy năng. Cái này một tế luyện, đem Diệp Thư trực tiếp giật nảy mình. Không phải không cách nào tế luyện, mà là đơn giản dọa người. Hắn tinh thần chi lực một thua đi vào, cái kia màu đen hạt châu trực tiếp liền tăng ra, tán thành lấm ta lấm tấm tinh quang, sau đó trực tiếp dung nhập hắn thể nội. Diệp Thư toàn thân chấn động mạnh, cả người trực tiếp lên người. Tại hắn cảm giác bên trong, hắn đang ở tại một mảnh tinh không bên trong, có ánh tinh quang, thất thải xuất hiện thần bí quan sát, lộn xộn tuôn ra mà tới. Những cái kia tinh quang liền tựa như dòng sông bên trong nước, mà hắn lúc này liền ngâm mình ở cái này đặc thù trong nước sông. Nháy mắt, hắn liền biết Nguyên Đức Minh vì sao không cách nào luyện hóa hạt châu này, nguyên lai cần tu luyện tứ thần tinh túc kinh mới có thể luyện hóa nó, nó căn bản chính là cùng tứ thần tinh túc kinh cùng nhau, nguyên bộ bảo vật. Hạt châu cũng không phải vô danh, mà gọi là làm tinh hồn. Đối tinh hồn cảm ngộ càng sâu, hắn phát hiện đối với tứ thần tinh túc kinh lý giải cũng liền càng thêm sâu nhập, nguyên bản rất nhiều không phải rất rõ ràng, có chút mơ hồ địa phương, lập tức liền biết rõ ràng. Từ tinh hồn bên trong, hắn minh ngộ tinh độ thuật, tinh bạo thuật, tinh huyết thân, cùng tinh quang che đậy. Trước đó lý giải tinh độ thuật cùng tinh bạo thuật cũng không hoàn chỉnh. Về phần tinh huyễn thân cùng tinh quang che đậy thì là thông qua tinh hồn mới lĩnh ngộ được. Mà có tinh hồn, hắn còn có thể thi triển tinh kiếm thuật cùng khiên tinh thuật. Tinh hồn không có cố định thực thể, nếu nói thực thể, vậy cũng là lấm ta lấm tấm tồn tại, nhưng là tại tinh thần chi lực phối hợp xuống, lại là có thể biến ảo thành đủ loại hình dạng. Chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày, Diệp Thư liền trên cơ bản quen thuộc tinh hồn các loại cách dùng. Vốn là cùng tứ thần tinh túc kinh nguyên bộ pháp bảo, so với khác pháp bảo đến, muốn nắm giữ kia là dễ dàng rất rất nhiều. Hắn tìm tới Nguyên Đức Minh, hỏi: "Nguyên đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát?" Nguyên Đức Minh nhìn về phía Diệp Thư, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút không xác định mà hỏi: "Ngươi đem hạt châu kia cho tế luyện thành công rồi?" Diệp Thư nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, trực tiếp tướng tinh hồn triệu ra, trong tay hóa thành một thanh kiếm, "Ừm, nó gọi tinh hồn, là tứ tướng tinh túc kinh xứng đôi bộ pháp bảo. Khó trách ta không cách nào tế luyện, nguyên lai là cần công pháp đặc thủ phối hợp." Nguyên Đức Minh ngược lại là không có hối hận đem hạt châu, "Ừm, hiện tại nên gọi tinh hồn." Hắn ngược lại là không có hối hận đem tinh hồn giao cho Diệp Thư. Diệp Thư có thể tế luyện thành công, đó cũng là vận khí của hắn, đồng thời, trước khi đến thần ẩn tiết lúc, năng lực của hắn càng mạnh, đối với mình trợ giúp cũng liền càng lớn. Nguyên Đức Minh nói, ta bên này cũng đã sớm an bài tốt, nếu như ngươi không có chuyện, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Ta không có vấn đề. Diệp Thư đối với kia thần bí thần ẩn thiên cũng là có hiếu kỳ. Mặc dù nghe nói kia bên trong rất nguy hiểm, nhưng là một mực có nhiều người như vậy tiến về, vậy liền rất nói rõ vấn đề. Chỉ có cũng đủ lớn chỗ tốt, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy không để ý tới nguy hiểm tiến về. Hai người phóng người lên, hướng về tinh không bay đi, rất nhanh liền xông ra ốc cách tinh tầng khí quyển, tiến vào đứng giữa không trung. Tại Nguyên Đức Minh dẫn đầu dưới, Diệp Thư theo sát phía sau, ở trong hư không sử dụng tinh không lớn Nazi chi pháp đi đường. Trừ đặc thù phi hành pháp bảo, lại hoặc là cần nghỉ ngơi, trong tinh không nhanh chóng đi đường phương pháp chính là sử dụng tinh không lớn Nazi. Ngay từ đầu, Nguyên Đức Minh sẽ còn tận lực hơi thả chậm một chút tốc độ, sợ Diệp Thư theo không kịp. Chậm rãi, lại là phát hiện vô luận mình như thế nào tăng thêm tốc độ, Diệp Thư cũng đều có thể theo kịp, thế là hắn không khỏi tăng tốc độ. Ở trong đó, tự nhiên mang theo một chút khảo giáo ý vị ở bên trong. Trên thực tế, Diệp Thư chuyện nhà mình biết, nếu là đơn thuần cáo tinh không lớn Nazi, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể đuổi được, dù sao tu vi chênh lệch bảy ở kia bên trong. Cũng may, ra trước đó đạt được tinh hồn, lĩnh ngộ chân chính tinh độ thuật, lúc này mới có thể theo kịp Nguyên Đức Minh tốc độ. Chỉ là, dần dần, hắn liền có chút không chịu được nổi. Cho dù là trong tinh không, hắn có thể liên tục không ngừng hấp thu tinh lực bổ sung, cái này tiêu hao cũng theo không kịp bổ sung nha, mà lại trong tinh không đi đường, người tu hành đều hiểu, tuyệt đối đừng đem mình hao hết. Nếu không bạn nhất gặp phải vài việc gì đó, vậy coi như không có một chút ứng biến chi lực. Nguyên đại ca, chúng ta khỏi phải như thế bởi a? Hoặc là nghỉ ngơi một chút, hoặc là tốc độ thả chậm một điểm đi. Nguyên Đức Minh cười nói, ta là nhìn huynh đệ ngươi độn thuật như thế tinh xảo, muốn thử một chút cực hạn của ngươi ở chỗ nào. Bất quá, chúng ta đã đi hơn nửa tháng, con đường tiếp theo chỉnh cũng không tính là xa, có thể nhẹ nhõm một điểm đi đường. Nói xong, hắn ném ra ngoài một kiện phi chu nháy mắt phồng lớn, dài đến hơn 10 mét. Diệp Thư lúc này mới đạt được nghỉ ngơi. Cầm tinh thần thạch khôi phục đồng thời, hắn cũng phân ra một tia tâm thần xem xét lên phúc địa. Hai ngày trước, hắn liền cảm nhận được phúc địa khôi phục, chỉ là một mực kéo căng tâm thần đuổi sát Nguyên Đức Minh, hắn cũng không có dám phân tâm, nếu không một cái tinh không lớn Nazi ra ngoài, đi nhầm phương hướng, nói không chừng liền mất dấu. Bây giờ có thể nghỉ ngơi, hắn mới xem xét bắt đầu. Tâm thần tiến vào phúc địa bên trong, phát hiện không gian bên trong mở rộng đến 100 dặm, mặc dù lộ ra hoang vu, nhưng cái này không trọng yếu, đằng sau có thể chậm rãi bồi dưỡng. Trọng yếu nhất chính là, tại phúc địa trên bầu trời, xuất hiện 28 tinh tú. Nhàn nhạt tinh quang chiếu rọi tại phúc địa bên trong, khiến cho phúc địa mỗi thời mỗi khắc đều có một tia tăng lên. Đổi ngươi tiến đến, khả năng không phát ra gì, nhưng hắn dù sao cũng là phúc địa chủ nhân, loại này cơ hồ không cảm giác được tăng lên, đúng vậy đích xác xác thực ngay tại phát sinh. Nói một cách khác, phúc địa ngay tại hướng về động tiên chuyển biến. Quá trình này nếu như không có cố ý can thiệp, có lẽ 100,0005 cũng không đủ, nhưng là đích xác xác chân chính phát sinh. Diệp Thư lại hỉ, rốt cuộc khôi phục. Không có phúc địa, luôn cảm thấy cảm giác an toàn đều giảm xuống không ít. Chỉ cần quay đầu nhìn xem đi đâu bên trong rút ra mấy đầu linh mạch rót vào trong đó, tốc độ tăng lên tự nhiên là sẽ tăng nhanh bắt đầu. Khi phúc địa năng lượng sung túc lên về sau, sử dụng ẩn giật uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc trên thân không có cái gì tài nguyên có thể đầu nhập vào, điểm kia linh thạch tác dụng không lớn, tinh thần thạch lại là không nỡ, đằng sau còn có tác dụng lớn. Diệp Thư đối với bây giờ cái này sơ bộ khôi phục phúc địa biểu thị rất hài lòng, mặc dù tốn 108 mai tinh thần thạch, nhưng cũng coi là đáng giá. Chương 415, vĩnh hằng tồn tại, hoàn tất, vô tổn. Chương 415, vĩnh hằng tồn tại, hoàn tất, vô tổn. Đảo mắt lại là hơn một tháng đi qua. Đứng giữa không trung đi đường, thật là đặc biệt nhàm chán, đặc biệt khô khan một sự kiện, kỳ thật liền cùng người bình thường ngồi cái thời gian dài xe lửa hoặc là xe buýt hoặc là máy bay một cái tang, chứ đi ngủ, đều nghĩ không ra cái gì khác có thể làm sự tình. Cũng may, hôm nay rốt cục đến mục đích. Ánh vào Diệp Thư trong mắt, là một mảnh hoặc là nói một cái hùng vĩ vô cùng núi. Không sai, chính là núi. Trong hư không vũ trụ sẽ có núi sao? Nếu như trước đó có người nói với Diệp Thư có núi, hắn khẳng định phải đẩy đối phương một mặt. Thế nhưng là bây giờ thật nhìn thấy, hắn không thể không tin. Người đứng trước núi, hoặc là nói dưới núi, tương đối núi này mà nói, liền ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Rất khó hình dung núi này đến cỡ nào hùng vĩ. Đúng vậy, ngươi đoán đúng, chính là từ tinh vân chỗ tạo thành núi. Chỉnh thể thiên hướng về tử sắc, nhưng lại xen lẫn cái khác không ngừng biến ảo lộng lây sắc thái, như thực mà hư, như hư nhưng lại lộ ra chân thực như thế. Bọn hắn chỉ có thể dừng bước ở đây, không có cách, bình thường phi hành, Nazi kia là vĩnh viễn cũng đến không được trên núi, bất kể thế nào đi, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trước mắt vị trí. Trừ phi, sử dụng thần ẩn lệ. Bị kinh ngạc một hồi lâu về sau, Diệp Thư mới phản ứng đối đến, hỏi, cái này bên trong chính là thần ẩn tiên. Nguyên Đức Minh nhẹ gật đầu, nói, đúng, cái này bên trong chính là thần ẩn tiên. Hắn cảm khái nói, mỗi lần tới đến cái này bên trong, ta đều sẽ bị kinh ngạc đến, thế gian này như thế thần kỳ, cũng không biết có phải là thật hay không có như vậy một vị tạo vật chủ, nếu không thật không cách nào tưởng tượng loại này cảnh tượng là như thế nào hình thành. Diệp Thư nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đồng thời, hắn nghi ngờ hỏi nói, Nguyên đại ca, tộc nhân của ngươi đâu? Làm sao không thấy người? Trước đó, Nguyên Đức Minh cũng đã có nói, sẽ có tộc nhân của hắn cùng một chỗ tiến vào thần ẩn thiên, cho nên mới cần chạy tới tụ hợp. Nguyên Đức Minh cười nói, ta đã liên hệ với tộc nhân của ta, bất quá ta cũng là vừa mới biết được, lần này mọi người chuẩn bị tiến vào thần ẩn thiên về sau lại tụ hợp. Hắn sợ Diệp Thư không hiểu, giải thích nói, kỳ thật đều giống nhau, liền xem như ngươi ta đồng thời tiến vào thần ẩn thiên, cũng sẽ khi tiến vào về sau tự nhiên tách ra. Nói như thế nào đây, cùng loại với một loại ngẫu nhiên truyền tống đi. Diệp Thư lập tức minh bạch, hắn hỏi, vậy chúng ta sau khi đi vào nên như thế nào liên hệ? Nguyên Đức Minh móc ra một khối tựa như la bàn đồng dạng pháp khí, đưa cho Diệp Thư, ngươi nhỏ máu tại cái này tầm long bàn bên trên, sau khi đi vào chỉ cần là đồng dạng nắm giữ tầm long bàn người, tại trong vòng vạn dặm đều sẽ có cảm ứng, đồng thời tại trên tầm long bàn cho thấy lục sắc con trỏ. Đây rõ ràng chính là định vị hướng dẫn khí a. Diệp Thư tiếp nhận, nhỏ máu, dưới sự chỉ điểm của Nguyên Đức Minh, hơi thử thao tác một chút, liền trên cơ bản hiểu rõ làm sao làm. Tu hành giới công nghệ cao dù sao cũng là muốn người đến thao tác, chỉ cần là người, tại một ít chuyện bên trên cơ bản tư duy hình thức đều lớn sắp xỉ, cái này tầm long bàn hắn thấy, kỳ thật cũng chính là cùng trên địa cầu sử dụng điện thoại cùng hưởng vị trí một cái ý tứ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hai người phân biệt kích hoạt thần ẩn lệnh từ thế giới hiện thực bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đứng bên ngoài người góc độ, sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn là hư không tiêu thất. Thế nhưng là, nếu là lấy thượng đế thị giác quan tri, thì sẽ phát hiện bọn hắn đều hóa thành một đạo không thể gặp ánh sáng, nhìn về phía nơi xa kia vô cùng hùng vĩ trong núi lớn đi. Tại Diệp Thư thân hình xuất hiện, đồng thời khôi phục ý thức về sau, hắn phát hiện mình ở vào đứng giữa không trung, hơn nữa còn là hư không loạn lưu bên trong. Nếu không phải kịp thời tỉnh táo lại, không nói ta không biết sẽ bị cuốn về phía nơi nào, khả năng thân thể đều sẽ bị hư không loạn lưu cho xé thành vỡ nát. Hắn lúc này đã toàn thân đều đang liều lĩnh máu, chỉ là những cái kia huyết dịch một khi toát ra liền sẽ bị loạn lưu cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn khẽ động, quanh người lập tức xuất hiện lấm ta lấm tấm, đem hắn bảo vệ. Tinh quang che đậy. Sau đó lấy ra một cây tươi non măng, trực tiếp gặm. Chính là trước đó Nguyên Đức Minh đưa tặng, có thể chữa trị thương thế linh luận. Hai ba miếng sau khi ăn xong cũng không lo được xử lý vết thương, mượn dùng tinh hồn chi lực, sử xuất tinh quang đột, ra sức hướng về loạn lưu bên ngoài phóng đi. Tỉnh táo lại hắn, tại loạn lưu bên trong không còn là bị lung tung ném đi lấy, mà là ổn định thân hình của mình, cho nên lúc này mới có thể hướng về một cái phương hướng. Loại này hư không loạn lưu, liền ngay cả thần thức đều không thể dò xét, thần thức vừa rời đi thân thể bất quá mấy mét, liền sẽ bị loạn lưu cho xé rách. Mà hư không loạn lưu, lại không phải bằng vào hai mắt liền có thể nhìn thấu nó vùng ven ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng về một cái nào đó phương hướng vận mạnh. Vận khí tốt, rất nhanh liền có thể lao ra, vận khí không tốt, nói không chừng ngược lại là hướng về loạn lưu trung tâm phóng đi, vậy coi như phiền phức. Tựa như một người tại dòng sông bên trong, tại không có nổi lên mặt nước trước đó, tại hai mắt không thể thấy vật tình huống dưới, làm không tốt thật sẽ bị lạc phương hướng. Tưởng tượng một chút, con sông này nếu như ở trong hư không đâu, tại không có trọng lực tình huống dưới, làm sao phân rõ hướng về bên nào có thể rời đi dòng sông. Cũng may, Diệp Thư vận khí luôn luôn là không sai, sau một canh giờ, hắn rốt cục thoát ly hư không loạn lưu. Sau đó, hắn cũng không có thi triển tinh không lớn Nazi xa xa né tránh, tại cái này có hư không loạn lưu địa phương, nói không chừng một cái lớn Nazi liền cho Nazi đến hư không loạn lưu điểm trung tâm đi, đến lúc đó muốn lại Nazi ra sẽ làm không đến. Hắn kế tiếp theo thi triển tinh quang đột, xem chừng rời đi loạn lưu khoảng cách đủ xa về sau, lúc này mới móc ra tầm long bàn. Kết quả, được rồi, phía trên một cái con trỏ đều chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ, lấy tự thân làm tâm điểm trong vòng vạn dặm đều không có bất kỳ cái gì một cái nguyên gia tộc nhân. Diệp Thư nghĩ nghĩ, thân hình lóe lên, tiến vào tùy thân phúc địa bên trong. Từ hư không loạn lưu bên trong lao ra, năng lượng tiêu hao không nhỏ, hắn cần đi đầu khôi phục một chút. Sau một ngày, tu vi khôi phục, thương thế cũng đã khôi phục, Diệp Thư từ phúc địa bên trong ra, đứng giữa không trung, có chút ngộng. Toàn bộ thần ẩn thiên bên trong, căn bản cũng không có địa đồ, cũng không biết đạo mình người ở phương nào, cô linh linh một người, nên hướng về phương hướng nào đi, hắn lúc này hoàn toàn không có đầu mối.